Chương 136, sán tê hay háo lên mà làm tốt. Chương 136, sán tê hay háo lên mà làm tốt. Hứa Nặc cảm thấy quả lê của Tiểu Biếng có mùi vị rất lạ, không giống quả lê bình thường, ăn xong khiến người ta thần thanh khí sảng. Thần kỳ như vậy sao? Hứa Nặc lại nếm thêm vài miếng, rất nhanh xác định, cảm giác vừa rồi của hắn không phải ảo giác, quả lê này dường như có công hiệu tỉnh táo, càng ăn cả người càng tinh thần. Một quả lê xuống bụng, cảm giác mệt mỏi buổi sáng sớm của Hứa Nặc quét sạch. Quả lê này thú vị. Hứa Nặc lại ăn thêm vài quả. Khi hắn ăn xong quả thứ tư, quán rượu lục tục có khách đến, mỗi khi có một khách đến, Tiểu Biếng liền lấy ra một quả lê tặng cho khách, đương nhiên hắn tặng toàn là khách quen. Và hành động này của hắn cũng nhận được lời khen ngợi của Đao Đông Li và một đám khách quen khác. Nhưng điều khiến Hứa Nặc hơi kinh ngạc là, những người khác sau khi ăn lê xong dường như không có phản ứng gì lớn, dường như không ăn ra công hiệu tỉnh táo của quả lê. Quái thật. Hứa Nặc chỉ có thể quy điểm này là tiên phàm khác biệt. Rất nhanh, Tiểu Biếng đã tặng hết lê, hắn trong ánh mắt khen ngợi của mọi người, cười hì hì rời khỏi quán rượu. Đến chiều khoảng giờ thần, Tiểu Biếng lại thần bí chạy về, hắn đã thay một bộ quần áo, là bộ quần áo cậu đản trước đây từng mặc, tuy đã giặt VH2 màu, nhưng rất sạch sẽ. Đại Lang ca, nói cho ngươi một tin tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Tiểu Biếng tràn đầy hưng phấn. Phải chăng có người đến cầu hôn ngươi rồi, mặc trang trọng như vậy? Khuôn mặt giàn mua của Đao Đông Li tràn đầy vẻ chế nhạo. Mới không phải. Tiểu Biếng cười hì hì, Đại Lang ca, ta tìm được việc làm rồi, sau này không cần ăn xin nữa. Làm gì? Hứa Nặc móc ra một hạt lạc ném vào miệng. Giống như ngươi, là một tiểu nhị, gay bên cạnh. Tiểu Biếng chép miệng, mắt hắn tràn đầy hưng phấn, cửa hàng bên cạnh mấy ngày trước vừa bị người khác mua lại, hôm qua ta thấy họ tuyển tiểu nhị, liền đi thử, không ngờ rất dễ dàng qua rồi. Tiểu Biếng hưng phấn cực độ, Đại Lang ca, ngươi biết trưởng quỹ của chúng ta là ai không? Hắn nói rất nhanh, miệng nhỏ bá bá bá. Hứa Nặc lắc đầu, hiếu kỳ nhìn Tiểu Biếng. Tiểu Biếng cười hì hì, kiếm chân ghé vào tê ai Hứa Nặc thì thầm, chính là ông chú đạo sĩ mấy năm trước loại lê trên đường phố mời mọi người ăn, ông ấy lại về rồi. Nghe nói là người loại lê đã mua lại cửa hàng bên cạnh, thần sắc Hứa Nặc cổ quái, cái tên đạo sĩ đó sớm không về muộn không về, hết lần này tới lần khác đợi đến khi lên mà Tiểu Biếng loại nở hoa kết trái rồi mới về, hắn muốn làm gì? Không tệ. Hứa Nặc xoa xoa đầu Tiểu Biếng, sáng tay áo lên mà làm tốt, cuộc sống sẽ ngày càng ngọt ngào. Ư mừng mắt Tiểu Biếng tràn đầy sự mong ước, Đại Lang ca, vậy ta đi làm việc đây. Nói rồi, Tiểu Biếng đã lách mình xông vào cửa hàng bên cạnh. Thế là Hứa Nặc và Tiểu Biếng trở thành hàng xóm trong giới tiểu nhị. Mấy ngày sau, Hứa Nặc mới biết, cửa hàng bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa, đủ loại mặt hàng, bán đủ thứ, tên là An Bình Tạp Hóa Phố, cái tên đạo sĩ đó đã cởi bỏ đạo bào, thay bằng một thân y phục viên ngoại màu đen. Có lúc hắn cũng dẫn Tiểu Biếng đến quán rượu ăn cơm uống rượu, Đao Đông Li và những người khác đều không nhận ra hắn. Đến tháng 10, Bình An trấn đã bắt đầu có tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên của năm nay đến sớm hơn những năm trước. Sáng sớm, Hứa Nặc đã cầm chổi bắt đầu quét tuyết trước cửa, Tiểu Biếng cũng vậy, nhưng hắn quét tuyết trước cửa bên cạnh, Đại Lang ca, thi xem ai quét xong trước. Hứa Nặc cười lắc đầu, người chẳng thèm thi với hắn, hắn tự mình quét tuyết. Đến buổi trưa, Yến Vô Kỵ vội vàng từ bên ngoài chạy về, "Lão Phạm, hôm nay ta còn phải dùng Đại Lang một chút, ngươi có ý kiến gì không?" "Đi đi đi." Lão đồng sinh họ Phạm vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói rất nhiều lần rồi, bảo Yến Vô Kỵ nghĩ dùng Đại Lang thì cứ kéo đi thôi, không cần hỏi hắn, kết quả Yến Vô Kỵ mỗi lần vẫn đến hỏi hắn. "Đa tạ đa tạ." Yến Vô Kỵ chắp tay hành lễ, kéo Hứa Nặc rời khỏi quán rượu. "Làm gì vậy?" Hứa Nặc ít nhiều có chút vô ngữ. Yến Vô Kỵ không trả lời, chỉ kéo Hứa Nặc thẳng đến Huyền Vân Sơn. "Yến đại hiệp, nghe nói Huyền Vân Sơn gần đây có yêu quái xuất hiện, chúng ta vẫn là đừng đi mạo hiểm nữa đi." Hứa Nặc ra đầu tê dại. "Chúng ta là dáng yêu sư, sợ gì yêu quái, đừng nói nhảm, hôm nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến Huyền Vân Sơn. Yến Vô Kỵ đi đi dừng dừng, không ngừng ngồi xổm xuống mặt đất, dường như đang tìm kiếm dấu vết gì. Hứa Nặc cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ đi theo hắn. Đến chẳng bạn, Yến Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, "Đại lang, tìm thấy rồi, nhanh." Hắn kéo Hứa Nặc một đường đi nhanh, đi không lâu, chỉ nghe thấy phía trước không xa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Theo tiếng động, hai người rất nhanh liền tìm thấy nguồn gốc. Tiếng động phát ra từ một sân động. Hứa Nặc theo Yến Vô Kỵ tiến vào sân động, chỉ thấy trong động có 7 người, 5 nam hát 2 nữ. Người quen cũ rồi. Hứa Nặc không ngờ lại gặp được Không Huyền chân nhân và đoàn người Mộ Dung Khinh Trần ở đây. Không đúng, Yến Vô Kỵ sẽ không cố ý dẫn ta đến đây để ngẫu nhiên gặp Không Huyền chân nhân chứ? Nghĩ đến hành động kỳ lạ của Yến Vô Kỵ trước đó, Hứa Nặc càng nghĩ càng thấy có khả năng này, hắn lúc này càng có chút lo lắng. Không Huyền chân nhân có phát hiện ra tu vi hóa tiên cấp của mình không? Cái tên Mộ Dung Khinh Trần đó cũng đã để ý đến hắn và Yến Vô Kỵ, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc lạnh đi, "Ai đó?" Yến Vô Kỵ khiêm nhìn kiếm hộ, chắp tay hành lễ, "Ta và huynh đệ tiện đường qua đây, thấy trời đã tối, cho nên tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi lấy sức, chưa từng nghĩ mạo phạm các vị, thứ lỗi thứ lỗi." Hắn trở nên văn vẻ, khác hẳn với bình thường. "Các người đi chỗ khác đi, đừng quấy rầy sư phụ lão nhân già của ta nghỉ ngơi." Mộ Dung Khinh Trần vẻ mặt không thiện, nếu không phải không nhìn thấu thực lực của Yến Vô Kỵ, hắn đã sớm ra tay rồi. Không Huyền chân nhân mở mắt nhìn Yến Vô Kỵ, xem trang phục của đạo huynh, lẽ nào là đệ tử thiên sư đạo môn? Yến Vô Kỵ cười hắc hắc, đạo trưởng mắt tinh. Không Huyền chân nhân hơi cười một chút, hắn nuốt dâu nói, nếu như thế, liền ngồi xuống tâm sự đi. Đa tạ đạo trưởng. Yến Vô Kỵ dẫn Hứa Nặc tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó có dựng có trò chuyện bắt đầu nói chuyện. Ban đầu, Không Huyền chân nhân không mấy để tâm đến Yến Vô Kỵ, nhưng khi hắn nghe nói Yến Vô Kỵ đến từ Yến gia ở Đông Thổ Đại Tần, thái độ của hắn đối với Yến Vô Kỵ thay đổi rất lớn. Yến gia ở Đông Thổ là một gia tộc rất cổ xưa, trong giới tu chân quả thực là như sấm dậy. Nguyên Lai là cao nhân của Yến gia ở Đông thổ, thất kính thất kính. Thái độ của Không Huyền chân nhân đối với Yến Vô Kỵ thay đổi lớn. Hứa Nặc ở bên cạnh nghe, từ cuộc trò chuyện của họ, Hứa Nặc biết được, đoàn người Không Huyền chân nhân đến đây để tìm Hổ Tinh. Đang lúc Hứa Nặc dự tính thời gian, tiểu sư muội cùng đi với Không Huyền chân nhân cũng lén lút tiến đến bên cạnh hắn, nàng 15-16 tuổi, một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, trong mắt nàng tràn đầy vẻ ngọt ngào, sư minh cũng là đệ tử của Yến gia ở Đông thổ sao? Chương 137, đánh ngân hàng ao rồi. Chương 137, đánh ngân hàng ao rồi. Hứa Nặc không ngờ tiểu sư muội này lại đột nhiên tiến đến bắt chuyện với mình, hắn liếc nhìn tiểu sư muội xinh đẹp, trên khuôn mặt bình thường nổi lên vẻ chất phác quen thuộc, ta không phải đệ tử của Yến gia, ta cùng Yến đại hiệp đến. Vậy ngươi cũng là một dáng yêu sư sao? Tiểu sư muội cười rất ngọt, đôi mắt to xinh đẹp của nàng chớp chớp, giống như những vì sao. Ta cũng không phải dáng yêu sư. Hứa Nặc đã đại khái hiểu ý của tiểu sư muội. Tiểu sư muội, đừng hỏi hắn nữa, hắn chỉ là một tiểu nhị ở Bình An tử quán. Mộ Dung Khinh Trần dường như rất khó chịu khi tiểu sư muội lại gần Hứa Nặc, trong mắt hắn tràn đầy vẻ địch ý không che giấu. Hứa Nặc trong lòng lộn bột một tiếng, hắn không ngờ cái tên Mộ Dung Khinh Trần này lại nhớ mình bình thường như vậy, cũng không lộ ra bất kỳ thực lực nào, hắn làm sao nhớ mình được? Chẳng lẽ vì lần trước ta rót rượu cho Không Huyền chân nhân khiến hắn không hài lòng, hắn nhớ mình rồi sao? Hứa Nặc trong lòng phát sợ, nếu thật sự là như vậy, thì cái người này tâm cơ tuyệt đối cực sâu. Hứa Nặc nhìn Mộ Dung Khinh Trần trong mắt tràn đầy ý, lại cảm thấy hắn không giống người có tâm cơ, một người có tâm cơ tuyệt đối không biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, trừ phi giống như hắn Hứa Nặc nắm giữ biểu cảm quản lý lão lục. Cái tên này lẽ nào giống mình, vậy thì là đối thủ mạnh rồi. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt Hứa Nặc lại giả bộ ra vẻ sợ hãi, thượng tiên quả nhiên lợi hại, ta đúng là tiểu nhị của Bình An tử quán, từng gặp thượng tiên một lần, thật không ngờ thượng tiên lại có thể nhớ được. Mộ Dung Khinh Trần căn bản lười để ý Hứa Nặc, tiểu sư muội, lại đây, đến chỗ sư minh dạy ngươi mẩu dễ thuật. Nghe nói Hứa Nặc chỉ là một tiểu nhị, tiểu sư muội đối với Hứa Nặc lập tức hứng thú thiếu thiếu, nàng ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Mộ Dung Khinh Trần, cùng Mộ Dung Khinh Trần học pháp thuật. Còn Không Huyền chân nhân vẫn đang nói chuyện với Yến Vô Kỵ, nội dung họ nói chuyện rất rộng, có về tu tiên, có về Đông thổ đại thần, cũng có về Thanh Lam tông. Từ cuộc trò chuyện của họ, Hứa Nặc biết được, Không Huyền này là một đại chân nhân trúc cơ kỳ, cái gọi là chân nhân, đi giả tổn chân, động thấy bản tâm, mới có tư cách được gọi là chân nhân. Không Huyền chân nhân lần này tại sao lại phải đi vạn dặm xa xôi đuổi đến Huyền Vân Sơn? Yến Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi, hắn tối hôm qua đang cùng Mạt Mạt ở Túy Xuân lâu gấp la hàng tế, tình cờ thấy nhóm người này ngự kiếm chạy tới Huyền Vân Sơn, nghĩ rằng Huyền Vân Sơn có thể có chuyện lớn xảy ra, cho nên hắn mới kéo Hứa Nặc đến đây. Không Huyền chân nhân nuốt dâu nói, Vân đạo nghe nói Huyền Vân Sơn có hổ yêu tắc quái, đặc biệt dẫn đệ tử đến đây vạn dặm trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Nhìn Không Huyền chân nhân vẻ mặt bi thiên mẫn nhân, Hứa Nặc suýt chút nữa tin rồi. Chân nhân từ bi, tại hạ bội phục. Yến Vô Kỵ vẻ mặt kính phục, cũng không biết là thật hay giả. Nói chuyện, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Không Huyền chân nhân liền dẫn Mộ Dung Khinh Trần và những người khác bước lên con đường tiếp tục tìm kiếm hổ yêu. Yến Vô Kỵ và Hứa Nặc cũng đi theo họ, Không Huyền chân nhân cũng không từ chối. Điều khiến Hứa Nặc vui mừng là, Không Huyền chân nhân không nhìn ra tu vi hóa tiên cấp của hắn. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc luôn luôn theo Không Huyền chân nhân, ban ngày tìm kiếm hổ yêu, buổi tối liền tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng một mạch tìm mấy ngày, cũng không tìm được nơi ẩn náu của hổ yêu. Trương tháng 1 năm 38, xem kỵ CH, TA là chuyên nghiệp. Mãi cho đến ngày thứ 5, đoàn người đã đến hang động nhũ đá nơi Viên Cổn Cổn và gia đình sinh sống. Viên Cổn Cổn và Hùng Độc Nhãn không có ở đó, trong động chỉ có tiểu hắc tử. Mộ Dung Khinh Trần thấy tiểu hắc tử có chút linh tính, liền bắt nó, bảo nó dẫn đường đi tìm hổ yêu. Tiểu hắc tử nhận ra Hứa Nặc, nhưng thấy Hứa Nặc không để ý đến nó cũng không dám tìm Hứa Nặc kể chuyện cũ, càng không dám phản kháng Mộ Dung Khinh Trần, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời Mộ Dung Khinh Trần dẫn đường đi tìm hổ yêu. Tiểu hắc tử một chút cũng không dám lơ là, nhưng dù vậy, đi chậm một chút vẫn bị roi của Mộ Dung Khinh Trần quất vào người. Khi tìm thấy vách đá nơi hổ yêu sinh sống, trên người nó đã bị quất ra hàng chục vết máu, nó rất muốn ăn thịt Mộ Dung Khinh Trần, nhưng nó cũng nhận ra rằng những người này chắc chắn đều là cao thủ, nó không thể đắc tội. Chỉ thấy bên vách đá, cạnh thác nước, dưới cây tùng, bày một bàn cờ, một nam một nữ đang ngồi bên bàn cờ đánh cờ. Hai người này Hứa Nặc đều thấy hơi quen mắt, nhìn kỹ lại, nam tử kia chính là khách quen của quán rượu, là Nguyễn Tiểu Nhị đã mất tích trước đó, còn đối diện với Nguyễn Tiểu Nhị là nữ yêu Doanh Doanh. Lúc này, Doanh Doanh cũng đã sớm phát hiện ra người đến, nàng thấy Mộ Dung Khinh Trần, trong tay chợt ngừng tụ một đoàn hắc khí. Doanh Doanh, không được manh động. Nguyễn Tiểu Nhị kia mở miệng, nhưng giọng nói của hắn lại khác với Nguyễn Tiểu Nhị trong ấn tượng của Hứa Nặc. Vâng, chủ nhân. Doanh Doanh vội vàng lùi về bên cạnh Nguyễn Tiểu Nhị, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác. Nguyễn Tiểu Nhị không hoảng không loạn quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Không Huyền chân nhân đứng đầu đoàn người. Đạo trưởng sao lại có thời gian đến nơi hoang sơn dã lĩnh này của ta? Không Huyền chân nhân buốt râu, ông đi đến đối diện Nguyễn Tiểu Nhị ngồi xuống, ông quét mắt nhìn bàn cờ, nhấc một quân cờ đen đặt lên bàn cờ. Ngươi hẳn là con hổ yêu đã dùng ra giả huyết luyện trộm vị trí quốc sư của Đại Ngu quốc đúng không? Nguyễn Tiểu Nhị nhấc một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, án mất hát hai quân cờ đen, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Không Huyền chân nhân trong lòng hiểu rõ, ông đặt một quân cờ xuống, ngươi là hổ yêu, không ở trên núi làm sơn đại vương của ngươi cho tốt, vì sao lại muốn đến kinh thành Đại Ngu quốc đối địch với Thanh Lam tông của ta? Hổ yêu hóa thành Nguyễn Tiểu Nhị nghe thấy hát hai chữ Thanh Lam tông, ánh mắt hắn hơi co rụt lại một cách không đáng kể, hắn kẹp một quân cờ trắng lại ăn mất hát hai quân cờ đen của Không Huyền chân nhân, bản vương không có ý đối địch với Thanh Lam tông. Vậy ngươi vì sao lại giết quốc sư do Thanh Lam tông của ta chỉ định ở Đại Ngu quốc? Không Huyền chân nhân đột ngột bộc phát ra khí thế sắc bén. Hồ Yêu nhíu mày không có huyết sắc, bản vương không có ý giết hắn, là hắn tự mình đến Huyền Vân Sơn tìm chết, hắn muốn mạo phạm tùy tùng của bản vương là Doanh Doanh, bản vương sao có thể dung túng hắn làm cản? Tay không Huyền Chân Nhân cầm quân cờ dừng lại giữa không trung, ông cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra quốc sư L Ai Ngọc ở kinh thành rất tốt, vì sao lại đột nhiên chạy đến Huyền Vân Sơn? Bần đạo nghe nói Trấn Bình An gần đây thường xuyên có trẻ con và đàn ông mất tích, đây chắc là do ngươi làm. Hồ Yêu không phủ nhận, trẻ con và đàn ông mất tích ở Trấn Bình An quả thật là do hắn phái Doanh Doanh đi làm. Không Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân càng thịnh. Quốc sư L Ai Ngọc không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến Huyền Vân Sơn, hắn cũng là bị bọn ngươi dụ dỗ tới đúng không? Hồ Yêu quay đầu liếc mắt nhìn Doanh Doanh, ngươi nói cho đạo trưởng, L Ai Ngọc kia có phải là ngươi dụ dỗ tới không? Doanh Doanh liên tục lắc đầu, chủ nhân minh giám, sau khi tôi bị trọng thương ở Trấn Bình An liền trốn về, sau đó vẫn luôn dưỡng thương, căn bản không có thời gian cũng không có công sức đi dụ dỗ quốc sư Đại Ngũ Quốc. Sự việc đến nước này mà bọn ngươi còn dám ngụy biện? Không Huyền Chân Nhân đột nhiên ấn một quân cờ lên bàn cờ, chỉ thấy chân khí kích động bộc phát ra, hóa thành một lưỡi kiếm khí sắc bén, đột ngột chém về phía Hồ Yêu. Chương 138, cầu họ A và phản phú C. Chương 138, cầu họ A và phản phú C. Không Huyền Chân Nhân và Hồ Yêu lấy bàn cờ làm chiến trường, mỗi quân cờ đặt xuống đều là chân khí cuồn cuộn. Dầm 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 chân khí và yêu khí không ngừng va chạm trên bàn cờ, phát ra từng tiếng vang đinh tê ai nhức óc, đồng thời có sóng xung kích quét tán ra, hướng về bốn phía kích động, nơi đi qua, sóng khí cuộn trào, đá vụn bay tán loạn. Còn Hứa Nặng, kẻ gây ra cuộc chiến này, với khuôn mặt thuần lương đứng ở xa xa, nở gay cả hắn cũng không ngờ, lần mưu đồ vô ý của mình lại mang đến hiệu quả to lớn đến thế. Tiến vô kỵ chắn ngang trước Hứa Nặng, giúp hắn chặn lại sóng xung kích quét tán tới. Sau vài lần, Hứa Nặng đã đại khái nhìn ra, tu vi của Yến Vô Kỵ không cao lắm, cũng chỉ ở tụ khí kỳ, nhiều nhất là tụ khí đỉnh phong. Không Huyền Chân Nhân và Hồ Yêu lấy bàn cờ làm chiến trường, rất nhanh đã giao đấu mấy chục chiêu, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, chỉ thấy từng quân cờ đặt xuống bàn cờ, không chỉ cục diện trên bàn cờ đang thay đổi, mà khí tức của hai người cũng đang biến hóa nhanh chóng. Lúc đầu Hứa Nặc còn miễn cưỡng nhìn rõ được điểm rơi của bọn họ, nhưng theo tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, Hứa Nặc cũng nhìn đến hoa mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Không Huyền Chân Nhân dường như miễn cưỡng chiếm thượng phong. Chúc Cơ Chân Nhân quả nhiên đáng sợ. Hứa Nặc gầm thầm thật lưỡi. Sau gần trăm hiệp, trên bàn cờ, quân cờ cuối cùng của Hồ Yêu cũng bị Không Huyền Chân Nhân án mất. Hồ Yêu nổi giận, hắn một trường vỗ nát bàn cờ, nở gay sau đó một quyền đánh về phía Không Huyền Chân Nhân. Nơi nắm đấm của hắn đi qua, xen lẫn ngọn lửa đỏ rực, nở gay cả không khí cũng bị đốt cháy, truyền ra từng tiếng lách cách. Một con yêu nhỏ chưa hóa hình cũng dám ra quyền với bần đạo, thôi được, hôm nay bần đạo sẽ cho ngươi thấy thế nào là chân nhân. Thân hình Không Huyền Chân Nhân bay lên nhẹ nhàng, ông né tránh một quyền của Hồ Yêu, hai tay khép lại trước ngực. Chỉ thấy chân khí cuồn cuộn chảy ra, dưới sự dẫn dắt của ông nhanh chóng ngưng tụ thành một hình cầu. Khi hình cầu ngưng tụ đến đường kính nửa mét, Không Huyền Chân Nhân hất hai tay vỗ mạnh, chỉ thấy hình cầu chứa đựng uy năng khổng lồ bắn ra như đạn, hung hăng ném về phía Hồ Yêu. Hồ Yêu không tránh không né, cứng rắn dùng một quyền nên đón. Trong nháy mắt, hai luồng lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, như sấm sét chín tầng trời, khiến Hứa Nặc hất hai tê ai ù đi. Thật mạnh. Tim Hứa Nặc đập nhanh. Nhìn con Hồ Yêu đang đánh qua đánh lại với Không Huyền Chân Nhân, Hứa Nặc hơi ngạc nhiên, trước đó hắn nghe Yến Bắc Khoái nói con Hồ Yêu từng đánh nhau với Mộ Dung Khinh Trần ở kinh thành, hình như không đánh lại Mộ Dung Khinh Trần, nở gay cả tấm da giả huyết luyện cũng bị Mộ Dung Khinh Trần lột ra, bỏ chạy thê thảm. Dựa vào điểm này mà suy đoán, con Hổ Yêu hẳn là không đánh lại Mộ Dung Kinh Trần, vậy sao có thể đánh lại sư phụ của Mộ Dung Kinh Trần là Không Huyền? Hứa Nặc hơi không hiểu được, hắn cảm thấy chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Trong lúc trầm âm, Không Huyền Chân Nhân và Hổ Yêu đã giao đấu hơn 10 chiêu. Kỹ năng chiến đấu của Hổ Yêu có hạn, thậm chí khó có thể tấn công từ xa, hắn vẫn luôn cố gắng tiếp cận Không Huyền Chân Nhân, nhưng Không Huyền Chân Nhân các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là một thanh phi kiếm, lại càng được ông ta sử dụng đến mức uy mãnh, Hổ Yêu căn bản không thể tiếp cận ông ta. Điều này khiến Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến cảnh tượng năm đó hắn lợi dụng huyết kiếm thuật giảm chiều kích tấn công võ giả hậu thiên. Nghiệt trướng, còn không chịu bó tay chịu trói, còn chờ đến khi nào? Không Huyền Chân Nhân vừa thi pháp điều khiển phi kiếm truy sát Hổ Yêu, vừa cố gắng hóa giải ý chí chiến đấu của Hổ Yêu, ông ta cảm thấy rồi, con Hổ Yêu không yếu như Mộ Dung Khinh Trần miêu tả, biết thế này, ông ta nên dẫn thêm vài người trợ giúp tới mới phải. Dựa vào ngươi cũng muốn giết ta? Hổ Yêu hừ một tiếng, hắn gào lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên phát ra lượng lớn khói đen này không ngừng lan tỏa, rất nhanh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Nghiệt đạo, chịu chết! Từ khói đen truyền đến tiếng của Hồ Yêu, hắn điều khiển khói đen bay thẳng về phía Không Huyền Chân Nhân. Tiểu xảo cũng dám múa dịu qua mắt thợ, xem thanh minh nhất kiếm của ta, quét! Không Huyền Chân Nhân triệu hồi bảo kiếm, ông ta cầm bảo kiếm ra sức quét ngang, thanh minh chi khí hạo đãng mà đi, dường như muốn quét sạch vũ trụ. Nơi kiếm khí đi qua, khói đen ngao ngao lui tán, thân hình con Hồ Yêu lại xuất hiện, bị kiếm khí đánh trúng, bị chém thành hai nửa. Nghiệt trướng nhà ngươi cũng chỉ có thế thôi sao? Không Huyền Chân Nhân cười khẩy một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi bảo kiếm, ông ta đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con hổ đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sao có thể? Không Huyền Chân Nhân kinh hãi thất sắc, ông ta liên tục thi pháp chống đỡ, nhưng vẫn bị Hổ Yêu một chảo tử vỗ vào người. Nếu không phải ông ta có bảo vật chân khí hộ thể, một chảo tử này của Hổ Yêu đã đủ lấy đi mạng già của ông ta. Nghiệt đạo, ngươi không ngờ tới đi, ta còn có thuật hắc hổ thoát xác. Hổ Yêu hừ một tiếng, thân hình hắn không ngừng, lại lần nữa nhào về phía Không Huyền Chân Nhân. Không Huyền Chân Nhân liên tục né tránh, nhưng chịu đựng đòn tấn công vừa rồi của Hổ Yêu, khí huyết ông ta sôi trào, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, nhất thời rất khó tổ chức kháng cự hiệu quả. Tiến huynh, xin giúp ta một tay. Không Huyền chân nhân vội vàng cầu cứu Yến Vô Kỵ. "Đại lang, ngươi tự cẩn thận, ta đi giúp Không Huyền chân nhân một tay." Mắt Yến Vô Kỵ lóe lên chiến ý mãnh liệt, hắn tế ra phi kiếm giết về phía Hồ Yêu. Tên này sao lại thích xen vào chuyện bao đồng thế nhỉ? Hứa Nặc có chút không nói nên lời, xem bọn họ lưỡng bại câu thương không tốt sao, nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu, nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Lúc này, Tiểu Hắc Tử đã sớm không thấy bóng dáng, đại khái là đã bỏ chạy rồi. "Ngươi trẻ tuổi, bản vương khuyên ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, nếu không, bản vương sẽ không ngừng nghỉ với ngươi." Hồ Yêu uy hiếp Yến Vô Kỵ. "Bọn yêu tà các ngươi gây họa thế gian, ai nấy đều có thể diệt trừ, dù không có Không Huyền chân nhân, ta cũng sẽ không tha cho ngươi." Yến Vô Kỵ thi pháp phối hợp với Không Huyền chân nhân, triển cờ hờ ai vây giết Hồ Yêu. "Yến huynh, nói hay lắm." Không Huyền chân nhân được Yến Vô Kỵ giúp đỡ, lập tức như hổ thêm cánh. Hứa Nặc rất nhanh phát hiện, Yến Vô Kỵ tuy chỉ có tu vi tụ khí kỳ, nhưng thủ đoạn của hắn rất nhiều, hơn nữa những thủ đoạn này của hắn dường như trời sinh để đối phó với yêu tà, đối với Hồ Yêu có sự khắc chế rất lớn, đánh cho Hồ Yêu rất khó chịu. Lúc này, Mộ Dung Kinh Trần cũng đã sớm dẫn tiểu sư muội và những người khác giết về phía Doanh Doanh. Doanh Doanh một mình căn bản không đánh lại 6 người Mộ Dung Kinh Trần, nàng huýt một tiếng, cũng không biết từ đâu gọi đến một đám người mặt mày tái nhợt, có một vài người Hứa Nặc còn nhận ra, chính là những người đàn ông và trẻ con mất tích ở trấn Bình An trước đó. "Đại sư huynh, quỷ tùy tùng này nhiều quá." Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu sư muội chợt biến sắc. "Tiểu sư muội đừng sợ, những quỷ tùy tùng này thực lực có hạn, không đáng ngại." Mộ Dung Kinh Trần ái muội vỗ nhẹ vào mông tiểu sư muội, hắn vung kiếm chém về phía quỷ tùy tùng. 6 đệ tử Thanh Lam Tông lập tức cùng Doanh Doanh dẫn dắt quỷ tùy tùng chiến đấu. Trên trời, Yến Vô Kỵ phối hợp với Không Huyền chân nhân vây giết Hồ Yêu. Dưới đất, Mộ Dung Kinh Trần dẫn 6 đệ tử tàn sát quỷ tùy tùng. Ầm 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 trong chốc lát, toàn bộ vách đá chân khí kích động, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. "Đánh đi, đánh thật mạnh đi." Hứa Nặc trốn ở một bên, đôi mắt đen láy của hắn không ngừng quét khắp chiến trường, đồng thời cũng dựa vào tình hình hiện tại để âm thầm điều chỉnh hành động tiếp theo mà hắn nên thực hiện. Chương 139, TH anh tâm ngâm. Chương 139, TH anh tâm ngâm. Trên trời, Yến Vô Kỵ phối hợp Không Huyền chân nhân luôn áp chế Hồ Yêu đánh, nhưng tình hình dưới đất lại ngược lại, tuy quỷ tùy tùng cá thể thực lực không cao, nhưng bọn họ không sợ chết, hơn nữa dưới sự chỉ huy của Doanh Doanh, bọn họ phối hợp rất an ý, thân thủ của Doanh Doanh cũng không kém. Hứa Nặc lúc này đã đại khái nhìn ra, Doanh Doanh hẳn cũng ở tụ khí kỳ đỉnh phong, thực lực của nàng ngang ngửa với Mộ Dung Kinh Trần, yếu hơn Mộ Dung Kinh Trần một chút. "Đại sư minh, quỷ tùy tùng nhiều quá, làm sao bây giờ?" Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu sư muội tràn đầy hoảng sợ. "Tiểu sư muội yên tâm, có sư minh ở đây, sẽ không để muội có chuyện gì đâu." Mộ Dung Kinh Trần một kiếm một nhát, quỷ tùy tùng không sợ chết dưới kiếm của hắn như đậu phụ trúc ống vậy, nhưng hắn không chủ động tấn công, chỉ chờ quỷ tùy tùng xông lên liền một kiếm chém chết. Tên này dường như đang giữ lực. Hứa Nặc âm thầm quan sát Mộ Dung Kinh Trần. Trong lúc trầm ngâm, hắn đột nhiên cảm thấy trên không có biến cố đột ngột, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồ Yêu chịu được một kiếm của Không Huyền chân nhân, hắn một chảo tử vỗ vào người Yến Vô Kỵ. Phù Yến Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kia lập tức như diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống vách đá. "Sẽ không bị đánh chết rồi chứ?" Hứa Nặc trong lòng lo lắng. Trên trời, trận chiến của Hồ Yêu và Không Huyền chân nhân vẫn tiếp tục, không có Yến Vô Kỵ hỗ trợ từ bên cạnh, áp lực của Không Huyền chân nhân tăng lên đáng kể. Ông ta vừa phải để phòng thuật hắc hổ thoát xác của Hồ Yêu, vừa phải chống đỡ đòn tấn công trực diện của Hồ Yêu, nhất thời có chút luống cuống. Nhưng Hồ Yêu cũng không dễ chịu, hắn không thi triển hắc hổ thoát xác thì rất khó tiếp cận Không Huyền chân nhân. Không Huyền chân nhân trong lòng không khỏi nảy sinh ý định rút lui. "Hồ đại vương, chúng ta chém giết như thế này cũng rất khó có kết quả, chi bằng dừng tay tại đây. Từ nay về sau, ngươi đi đường quang minh của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nước sông không phạm nước giếng thế nào?" Ánh mắt hổ của Hồ Yêu lóe lên vẻ suy tư, hắn dường như đã quyết định. "Ngươi bảo đảm không dẫn người đến Huyền Vân Sơn vây giết bản vương nữa, bản vương liền bắt tay giảng hòa với ngươi." Không Huyền chân nhân mừng rỡ, "Hồ đại vương yên tâm, bần đạo bảo đảm sau này tuyệt không làm khó dễ đại vương nữa." Hồ Yêu gật đầu, lập tức thu tay, hắn đang chuẩn bị ngăn cản trận chiến dưới đất, thế nhưng đang lúc hắn thả lỏng cảnh giác, Không Huyền chân nhân một chiêu thanh minh kiếm quét ngang tới. Khi Hồ Yêu phản ứng lại, đã không kịp né tránh, bị Không Huyền chân nhân một kiếm chém vào người, nếu không phải hắn trời sinh lục thân cứng rắn, chỉ sợ một kiếm này đã chém hắn thành hai nửa, nhưng dù vậy, một chân của hắn cũng bị chặt đứt. "Hảo ngươi nghiệt đạo, lại dám nuốt lời." Hồ Yêu nổi giận, hắn bất chấp vết thương, lại lần nữa thi triển hắc hổ thoát xác. Chỉ thấy khói đen vô tận cuồn cuộn tuôn ra, với tốc độ bành trướng nhanh gấp 10 lần so với lần trước. Mặt Không Huyền chân nhân biến sắc, ông ta triệu hồi bảo kiếm toàn thân cảnh giác, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hồ Yêu đã thoát xác xuất hiện dưới chân ông ta, kéo chân ông ta lôi vào sương mù đen. Chuyện gì xảy ra trong sương mù đen Hứa Nặc đã không nhìn thấy nữa, hắn mong đợi cả hai đều bị thương nặng, như vậy tiếp theo mới có đất để hắn phát huy, bất kể Không Huyền chân nhân hay Hồ Yêu còn sống, đều không phải là thứ mà hắn lúc này có thể đắc tội. Khoảng một khắc sau, sương mù đen dần dần tiêu tan. Hứa Nặc đội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hồ Yêu và Không Huyền chân nhân đều thở hổn hển ngã trên đất, hai chân của Không Huyền chân nhân đều bị cắn đứt, một cánh tay cũng bị cắn đứt, gai cả trên cổ cũng bị cắn ra một vết thương lớn. Còn Hồ Yêu cũng không khá hơn Không Huyền chân nhân là bao, hắn khắp người đều là vết thương, trông như vừa từ biển máu bứt ra, bụng hắn bị chém ra một vết nứt khổng lồ, ngũ tạng lục phủ chảy xuống đất, trông vô cùng đáng sợ. "Tốt, đúng là kết quả ta muốn." Hứa Nặc tâm trạng tốt hẳn lên. Lúc này, Mộ Dung Khinh Trần cũng chú ý đến cảnh tượng này, thần sắc hắn sáng lên, "Tiểu sư muội, các ngươi hay tránh ra, xem vi huynh bình yêu gì mà." Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Khinh Trần đã một kiếm quát ra. Chỉ thấy kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra, như gió cuốn mây tàn quét về phía Doanh Doanh và đám quỷ tùy tùng. Kiếm này của hắn. Hứa Nặc cau mày, hắn cảm thấy kiếm này của Mộ Dung Khinh Trần mạnh hơn trước đó ít nhất gấp 10 lần. Không ngoài dự đoán của hắn, dưới một kiếm này, mấy chục con quỷ tùy tùng kia nhao nhao bị chém thành hai đoạn, N gay cả Doanh Doanh có cảnh giới ngang ngửa với Mộ Dung Khinh Trần cũng bị một kiếm này trọng thương. Mắt Doanh Doanh tràn đầy kinh ngạc, nàng làm sao cũng không ngờ tới, Mộ Dung Khinh Trần trước đó lại che giấu thực lực. Không Huyền Chân Nhân hấp hối mắt càng bộc phát ra một tia tinh quang, lần này có cứu rồi, Khinh Trần, vi sư thật không ngờ, thực lực của ngươi lại đạt đến trình độ này, ngươi vừa rồi vì sao không ra tay giúp vi sư? Giọng nói mừng rỡ của hắn ẩn chứa sự bất mãn, thực lực của Mộ Dung Khinh Trần như thế này, đã ẩn chứa tiềm chất của trúc cơ chân nhân, nếu sớm ra tay, cộng thêm yến vô kỵ, sớm đã giết chết hổ yêu rồi, ông ta cũng không đến nỗi bị hổ yêu trọng thương. Mộ Dung Khinh Trần cầm bảo kiếm, mũi kiếm đặt trên đất, nhìn Không Huyền Chân Nhân đầy hứng thú, sư phụ có biết điểm nào con ghét nhất ở người không? Không Huyền Chân Nhân cau mày, nghiệt chướng nhà ngươi, rốt cuộc muốn làm gì, còn không mau tới giúp vi sư trị thương. Mộ Dung Khinh Trần khẽ cười, rất nghiêng nước nghiêng thành, điểm con ghét nhất chính là sự nhát gan và hèn yếu của người, vì sự nhát gan và hèn yếu của người, khiến con và sư đệ sư muội chịu hết sự lạnh lùng chế giễu của đệ tử sáu mạch khác, điều này con nhận rồi, nhưng người không nên ngàn vạn lần không nên đem tất cả cơ duyên vốn thuộc về mạch này của chúng ta nhường cho người khác. Nếu những tài nguyên đó có một phần mười rơi vào tay con, bây giờ con đã sớm thành trúc cơ chân nhân rồi. Mắt Mộ Dung Khinh Trần tràn đầy oán hận, theo người làm, cả đời cũng không có bất kỳ tiền đồ gì, cho nên con sớm đã muốn thay thế vị trí của người rồi. Nghiệt chướng, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Không Huyền Chân Nhân nổi giận, năm đó nếu không phải vi sư cứu ngươi từ miệng của bầy yêu, sao có được ngày hôm nay của ngươi? Mộ Dung Khinh Trần cười lạnh một tiếng, người năm đó cứu con cũng là nhìn chúng thiên phú của con, người không cứu con, sáu mạch khác của Thanh Lam Tông vẫn có người cứu con, nếu con lúc đó bái nhập sáu mạch khác, bây giờ tuyệt đối mạnh hơn theo người không biết bao nhiêu lần. Ngươi đổ vong ân phụ nghĩa. Không Huyền Chân Nhân không nhịn được mắng chửi, nhưng giọng nói của ông ta rất yếu ớt. Mộ Dung Khinh Trần không để ý đến lời mắng chửi của ông ta, hắn quay đầu nhìn tiểu sư muội và những người khác ở gần đó, "Sư phụ, người hỏi tiểu sư muội bọn họ xem, là muốn người làm trưởng môn của mạch này của chúng ta, hay là muốn con làm trưởng môn của mạch này của chúng ta?" Không Huyền Chân Nhân tức giận nhìn tiểu sư muội và những người khác. Tiểu sư muội năm người nhìn nhau, "Sư phụ, con thấy có lẽ đại sư huynh làm trưởng môn của mạch này của chúng ta tốt hơn." Bốn người khác đều gật đầu phụ họa. Mộ Dung Khinh Trần khẽ cười, "Sư phụ người nghe thấy chưa, không có một ai nói giúp người, người xem người sống thật thất bại, nhưng người yên tâm, con sẽ không để người chết vô ích, con sẽ dẫn dắt mạch này của chúng ta đi đến huy hoàng. Nhưng trước đó, con còn có một việc cần giải quyết." Chương 140, TH anh tâm ngầm. Chương 140, TH anh tâm ngầm. Mộ Dung Khinh Trần liếc nhìn chỗ Hứa Nặc cẩn thận, "Trước đó còn phải giải quyết tiểu lâu là người trước đã." Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Khinh Trần một thức bài vân trưởng đánh ra, chỉ thấy chân khí từ lòng bàn tay hắn quần quần tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thủ lớn hư ảo, như gió cuốn mây tàn ập đến Hứa Nặng. "Tiểu lâu là sao?" Đối với Mộ Dung Khinh Trần đột ngột ra tay, Hứa Nặng không bất ngờ. Hắn không tránh không né, bày ra tư thế, tích lực một trường chỉ thủy trưởng đánh ra, chịu sự dẫn dắt, nội khí của hắn như dòng nước quần quần chảy ra, cuốn lên từng đợt sóng dữ nên đón thủ lớn hư ảo đang lao nhanh về phía mình. Trong nháy mắt, hai luồng lực lượng ngược chiều nhau đã va chạm vào một chỗ. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, bài vân trưởng hùng hồn vô song đã bị chỉ thủy trưởng chặn lại, tan biến như khói. Sao có thể? Doanh Doanh đang bị trọng thương lập tức trợn tròn đôi mắt, nàng khó tin nhìn Hứa Nặc, nàng vẫn luôn cho rằng Hứa Nặc chỉ là một tiểu nhị bình thường nhất ở quán rượu Bình An, làm sao cũng không ngờ, thằng nhóc này lại lợi hại như vậy. Từ lực đạo của một trưởng vừa rồi của Hứa Nặc, so với nàng tuyệt đối chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn, nàng làm sao cũng không hiểu, Hứa Nặc lợi hại như vậy vì sao lại ẩn mình trong một quán rượu nhỏ, hơn nữa lúc nàng trước đó sát dụ Hứa Nặc, Hứa Nặc lại không phản kháng chút nào. Nhẫn nhịn đến thế này, thằng nhóc này quá đáng sợ. Doanh Doanh chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đặc biệt là nghĩ đến vong ưu thảo mà nàng trước đó cho Hứa Nặc ăn, nàng rất tò mò, rốt cuộc Hứa Nặc có bị ảnh hưởng bởi vong ưu thảo không? Bài vân trưởng bị hóa giải nhẹ nhàng như vậy, đồng tử Mộ Dung Khinh Trần co rụt lại, không ngờ trong một quán rượu nhỏ của Phạm Tục Quốc độ lại ẩn giấu một tu tiên giả cấp võ đạo hóa tiên. Ngưng khí bắt trọng. Thần sắc Mộ Dung Khinh Trần ngưng trọng, hắn trong lòng nhanh chóng phán đoán sức chiến đấu của Hứa Nặc, ngưng khí bắt trọng của võ đạo hóa tiên đại khái chỉ tương đương với ngưng khí tứ trọng ngũ trọng của tu tiên chính thống, yếu đuối một cái, hắn ngược lại không quá coi trọng. Nhưng Hứa Nặc với thực lực như vậy lại ẩn mình trong một quán rượu nhỏ, không phô trương, đây tuyệt đối là một người rất xấu bụng, chính hắn liền là một người xấu bụng, cho nên hắn rất rõ người xấu bụng đáng sợ đến mức nào. Tốc chiến tốc thắng. Mộ Dung Khinh Trần quyết định, hắn không giữ lại gì cả, trực tiếp thi triển ra Thương Lam kiếm quyết mà hắn tự hào nhất, thề sẽ một đòn diện sát Hứa Nặc, không cho Hứa Nặc bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mộ Dung Khinh Trần tế ra Thương Lam kiếm, chỉ thấy bảo kiếm hơi biến hóa 2, 2 4, 4 8, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra 16 đạo hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh đều mang theo uy áp khủng bố, trong nháy mắt xé toạc bầu trời, đâm về phía Hứa Nặc. Kiếm thật mạnh. Không Huyền Chân Nhân không nhịn được kinh hô một tiếng, hóa ra nghiệt chướng này còn giữ lại. Đối mặt với một kiếm hủy diệt như vậy, Hứa Nặc không có ý định chống cự cứng rắn, hắn thi triển Kim Quang Độn. Siêu thân thể hắn đã cách xa gần 1000 mét, tránh được đòn tích lực của Mộ Dung Khinh Trần trong gang tấc. Thật là nhanh chóng độ, tiểu sư muội trợn tròn đôi mắt, nàng ta chết lặng che miệng, làm sao cũng không thể tin Hứa Nặc, kẻ chỉ là võ đạo hóa tiên ngưng khí bắt trọng, lại có thể né tránh chiêu Thương Lan kiếm quyết của đại sư huynh. Phải biết rằng chiêu Thương Lan kiếm quyết của đại sư huynh dù đối mặt với chân nhân mới bước vào trúc cơ, cũng có thể chiến một trận. Ánh mắt Mộ Dung Khinh Trần chợt co lại, hắn ta không ngờ tới, Hứa Nặc chỉ là ngưng khí tứ trọng lại có thể né tránh át chủ bài mạnh nhất của hắn ta. "Ta xem ngươi có thể né tránh bao lâu?" Mộ Dung Khinh Trần mắt lộ vẻ kinh hãi, hắn ta điều khiển Thương Lan kiếm cấp tốc lao về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng không ngờ tốc độ kim quang độn của mình lại kinh người đến vậy, hắn ta trong lòng bức vàng, vừa thi triển kim quang độn né tránh Thương Lan kiếm quyết, vừa nhanh chóng suy nghĩ xem mình có đủ thực lực để hạ sát Mộ Dung Khinh Trần hay không. Mộ Dung Khinh Trần không ngừng điều khiển Thương Lan kiếm quyết tấn công Hứa Nặc, nhưng Hứa Nặc dựa vào thân pháp linh hoạt, lại như một con lươn bùn, hắn ta làm thế nào cũng không thể tấn công chúng, khiến hắn ta tức đến nổ phổi. Tên khốn nạn vừa rồi chiêu trưởng đó dường như là chỉ thủy trưởng được diễn sinh từ Cực Lạc Bảo Giám, lẽ nào hắn ta tu luyện là Cực Lạc Bảo Giám? Mộ Dung Khinh Trần trầm tư. Đối với Cực Lạc Bảo Giám, hắn ta quá rõ ràng, trần nào đó tại Hoa Kinh Diễm 5000 năm trước của Thanh Lam Tông chính là vì tu luyện Cực Lạc Bảo Giám mà nổi danh, được tông chủ đương thời của Thanh Lam Tông xem trọng, thu làm đệ tử nhập môn, sau đó càng không thể ngăn cản, chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới thiên quân, trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thanh Lam Tông. Tuy nhiên hắn ta dường như tu luyện là phiên bản đơn giản của Cực Lạc Bảo Giám, uy năng còn kém xa bản chính. Trong lúc ý niệm chuyển động như điện, Mộ Dung Khinh Trần lại mấy chiêu Thương Lan kiếm quyết đánh về phía Hứa Nặc, ngươi cái chết thái giám hoặc quan, đồ không có chứng, ngươi cũng chỉ xứng làm con rùa rụt cổ, người như ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Mộ Dung Khinh Trần lời nói mang đầy vẻ trầm trọng, hắn ta cười lạnh liên tục, hắn ta muốn ép buộc Hứa Nặc đối đầu chính diện với hắn ta. Dám mắng ta không có chứng. Hứa Nặc nổi giận, hắn ta tránh né một chiêu Thương Lan kiếm của Mộ Dung Khinh Trần, để ta nói cho ngươi biết ý nghĩa của việc ta sống. Hứa Nặc dừng kim quang đột, hắn ta trực tiếp thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Dưới sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, thực lực của hắn ta nhanh chóng tăng vọt đến ngưng khí cựu trọng đỉnh phong. Cấm thuật. Không Huyền Chân Nhân lẩm bẩm tự nói, Hứa Nặc này quả thực quá ngoài dự liệu của lão. Cuối cùng cũng bị ta chọc giận rồi sao? Mộ Dung Khinh Trần trong lòng đại hỉ, cấm thuật thì sao, kẻ giả tiên chỉ là võ đạo hóa tiên, dù có cấm thuật gia trì, cũng chẳng có gì đáng sợ, hắn ta chỉ sợ Hứa Nặc không cứng đối cứng với hắn ta. Trong lúc ý niệm chuyển động như điện, uy năng của Thương Lan kiếm quyết của Mộ Dung Khinh Trần càng mạnh hơn mấy phần, 16 đạo kiếm quang lấp lánh hàn mang, mang theo uy thế vô song, cấp tốc chém về phía Hứa Nặc. Tứ Hải Hoàng Phong Bị, Thiên Nhiên Đắc Thủy Thành, Nhung Ý Cánh Bất Chứ, Kim Nhật Cáo Công Thành. Hứa Nặc vừa thi triển kim quang độn né tránh Thương Lan kiếm quyết, vừa nhanh chóng ngâm nga khúc chiến ca uy trấn hải nội ngoại này. Hắn ta mỗi khi hát một câu, khí thế bản thân lại tăng vọt một phần. Hắn ta đang làm gì? Hồ Yêu nằm trên đất hấp hối đã ngơ ngác. Tuy nhiên Không Huyền Chân Nhân đã nhìn ra, đây là kỹ pháp được diễn sinh từ Cực Lạc Bảo Giám, Thanh Tâm Ngâm, lão không ngờ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại đã tu luyện đến tầng thứ 3 của Cực Lạc Bảo Giám. Hồi khán tần tắc đê như mã, tiệm tiệm thiên hà chi hạ lưu, thiên uy trực quyển ngọc môn quan, vạn lý hổ nhân tận quy hán. Một khúc chiến ca hát xong, khí thế của Hứa Nặc tăng vọt đến đỉnh phong. Và cùng lúc đó, một chiêu Thương Lan kiếm quyết của Mộ Dung Khinh Trần theo sát tới. Hứa Nặc không né tránh nữa, hắn ta gầm lên một tiếng, chỉ thấy nội khí từ đan điền của hắn ta nghịch theo kinh mạch quần quần trào ra, hóa thành luồng khí cuộn cuộn, chắn ngang trước Thương Lan kiếm. Ken 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 chiêu Thương Lan kiếm uy năng rộng lớn hung hăng đâm vào luồng khí, phát ra từng tiếng kiếm reo vang vọng, không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Sao có thể? Mộ Dung Khinh Trần đại kinh thất sắc, Hứa Nặc chỉ là võ đạo hóa tiên, sao có thể ngăn cản một đòn tất sát của hắn ta? Chỉ là chưa kịp nghĩ thông, Thương Lan kiếm của hắn ta đã bị Thanh Tâm Ngâm làm gãy, cùng lúc đó Thanh Tâm Ngâm không còn vật cản, lao thẳng về phía hắn ta như cơn gió mạnh. Không tốt. Mộ Dung Khinh Trần vừa kinh vừa sợ, hắn ta liên tục né tránh, nhưng hắn ta vừa tránh được Thanh Tâm Ngâm thì qua dục chỉ của Hứa Nặc đã tới. Hắn ta thi triển thân pháp hiểm hóc tránh được qua dục chỉ, vừa vặn đâm vào chỉ thủy trưởng của Hứa Nặc. Chương 141, TA nói cho ngươi biết ý nghĩa ATA sống. Chương 141, TA nói cho ngươi biết ý nghĩa ATA sống. Mộ Dung Khinh Trần bị trưởng vô thủy của Hứa Nặc đánh trúng, thân thể dây trước còn lơ lửng giữa không trung phảng phất như bị xé đứt hai cánh, hắn lao thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn trên nền đá. Tất cả mọi người trong trường gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giết trong nháy mắt. Hứa Nặc võ đạo hóa tiên vậy mà lại giết trong nháy mắt Mộ Dung Khinh Trần cùng cấp bậc. Trên mặt tất cả mọi người trong trường đều tràn đầy vẻ khó tin, võ đạo hóa tiên yếu như thế nào thì những tu tiên giả có mặt không ai không rõ, nhưng Hứa Nặc võ đạo hóa tiên lại có thể giết trong nháy mắt Mộ Dung Khinh Trần, điều này quá trái với lẽ thường rồi. Tiểu sư muội chết lặng che miệng, không dám tin vào cảnh tượng này, đại sư Minh Thiên Tư chắc tuyệt của nàng vậy mà lại bị đánh bại. Không Huyền Chân Nhân cũng là vẻ mặt khó tin, võ đạo hóa tiên giết trong nháy mắt chính thống tu tiên giả, lão sống mấy trăm năm còn chưa từng thấy qua. Đặc biệt là Bánh Oánh, trên khuôn mặt xinh đẹp càng tràn đầy kinh hãi, thực lực bực này lại cam tâm ẩn mình trong một quán rượu nhỏ, điều này quá mức che giấu rồi, nam nhân như vậy quả thật quá đáng sợ, không thể trọng, không thể trọng. Đáng tiếc hắn không phải nam nhân. Nghĩ đến cái trạm phong tình lúc trước, trong ánh mắt kinh hãi của Bánh Oánh lại dâng lên vài phần tiếc nuối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu sư muội và những người khác rất hoảng loạn, nở gay cả đại sư Minh Mộ Dung Khinh Trần cũng đánh không lại Hứa Nặc, bọn họ càng không thể đánh lại Hứa Nặc, vạn nhất Hứa Nặc muốn diệt cỏ tận gốc thì sao? Tiểu sư muội và những người khác nhìn nhau, đều nhìn thấy ý niệm bỏ chạy trong mắt đối phương. Tiểu sư muội, các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương an ủi bọn họ. Tiểu sư muội sững sờ, hiển nhiên không ngờ Hứa Nặc lại dễ nói chuyện như vậy, hắn sẽ không phải nhìn chúng ta chứ? Nhất định là như vậy, dù sao ta xinh đẹp như thế, nở gay cả đại sư Minh cũng không thể chịu được mị lực của ta, nói gì đến người khác. Tiểu sư muội trong lòng đã định, nhưng nghĩ đến Hứa Nặc là một thái giám, nàng không khỏi rối rắm. Nàng nghe người ta nói thái giám rất biến thái, thích tra tấn nữ hài tử bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các loại dụng cụ. Vạn nhất Hứa Nặc muốn tra tấn nàng thì sao? Đại lang sư minh. Tiểu sư muội vừa chuẩn bị tỏ tình với Hứa Nặc, nhưng nàng vừa nói được vài chữ, đột nhiên cảm thấy chân bị thứ gì đó cắn một cái, theo đó là đầu váng mắt hoa. Đồng thời, bốn đệ tử khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự gần như cùng một lúc, nhưng không đợi bọn họ nghĩ thông suốt, chỉ vô dục của Hứa Nặc đã bắn vào người bọn họ. Tiểu sư muội và những người khác đến chết cũng không nghĩ thông suốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử đắc ý trở lại trên người Hứa Nặc, trong mắt tràn đầy biểu tình nhỏ cầu công. Không tệ, Hứa Nặc viên đạn nó cái đuôi nhỏ, chủ tớ hai người lần này phối hợp có lẽ rất ăn ý, hắn khoảng thời gian này luôn luôn tùy thân mang theo tiểu tử, chỉ là tiểu tử luôn luôn núp trong hắn túi áo bên trong, chưa bao giờ từng bị người phát hiện. Thật ra hắn trực tiếp cũng có thể tiêu diệt 5 người tiểu sư muội, hắn chỉ không muốn có bất kỳ tê ai nạn nào xảy ra, nên mới thả tiểu tử ra. Con bọ cạp này cũng quá lợi hại đi. Ánh mắt Không Huyền chân nhân phức tạp, tiểu tử này cũng quá cẩn trọng. N gay cả con hổ yêu đang thoi thóp cũng lộ ra vẻ kinh hoàng trong mắt, người như Hứa Nặc thật sự quá đáng sợ. Tiêu diệt 5 người tiểu sư muội, Hứa Nặc nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần, hắn đang nghĩ con nên chơi một trò vô ý làm rơi quần xuống, cho Mộ Dung Khinh Trần thấy một phen tư bản hùng hậu của mình, xem ngươi còn mắng ta không có hồn. Nhưng nghĩ đến phản diện chết vì làm nhiều việc, hắn vẫn lặng lẽ bỏ qua ý định này. Ngươi vừa hỏi ta ý nghĩa sống là gì, bây giờ ta nói cho ngươi biết ý nghĩa ta sống. Hứa Nặc một chiêu vô dục chỉ bắn vào thân thể Mộ Dung Khinh Trần, gần như trong nháy mắt đã biến Mộ Dung Khinh Trần thành mục tiêu, hắn dùng hành động thực tế nói cho Mộ Dung Khinh Trần biết ý nghĩa mình sống. Chỉ có kẻ sống đến cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng. Tiêu diệt Mộ Dung Khinh Trần, ánh mắt Hứa Nặc lại rơi xuống trên người Không Huyền chân nhân. Không Huyền chân nhân giật mình, đạo huynh, ta với ngươi xưa nay không thủ không oán, xin ngươi tha cho ta một con đường sống đi, bảo bối gì của ta cũng có thể đưa cho ngươi, chỉ xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Hứa Nặc suy nghĩ sâu xa nhìn Không Huyền chân nhân một cái. Thấy Hứa Nặc động lòng, Không Huyền chân nhân liên tục gia tăng hỏa lực, đạo huynh có thể không biết, Vân đạo chính là trưởng lão của Thanh Lam Tông, Thanh Lam Tông chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói qua, thế lực rất lớn, Vân đạo sẽ giới thiệu đạo huynh vào Thanh Lam Tông, có câu cây lớn rửa bóng mát, gia nhập Thanh Lam Tông tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với thế đơn lực bạc. Đạo huynh cứ yên tâm, Vân đạo tuyệt đối sẽ không tính sổ, mấy đồ đệ này của ta lừa thầy diệt tổ, quá hư lão, ngươi thay ta giết bọn chúng, ta cảm kích không hết, tuyệt đối sẽ không vì bọn chúng mà làm khó đạo huynh. Không Huyền chân nhân nói rất nhanh, nước bọt bay tứ tung, đạo huynh, nếu ta đoán không nhầm, ngươi tu luyện hẳn là bản giản lược của Cực Lạc Bảo Giám. Bản giản lược của Cực Lạc Bảo Giám rất yếu, rất khó để ngươi tiến thêm một bước. Trong Thanh Lam Tông của ta có cất giữ bản chính thức của Cực Lạc Bảo Giám, đó là do tông chủ tiền nhiệm của Thanh Lam Tông ta, Trần Mỗ, dốc hết tâm huyết sáng tạo ra. Hứa Nặc không ngờ Cực Lạc Bảo Giám lại có bản giản lược và bản chính thức, hắn suy nghĩ sâu xa liếc mắt nhìn Không Huyền chân nhân, ta muốn biết, mấy năm trước ngươi vì sao lại mang đi Tiểu Bát Thủy? Tiểu Bát Thủy? Không Huyền chân nhân sững sờ một chút, thật lâu sau mới nhận ra, Hứa Nặc nói là đứa trẻ kia, đạo huynh yên tâm, hắn bây giờ rất tốt, ta chưa làm gì hắn cả. Hứa Nặc từng bước đi về phía Không Huyền chân nhân, cố gắng gây áp lực cho Không Huyền chân nhân, hắn sống chết ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao lại mang đi hắn và ông nội hắn. Không Huyền chân nhân do dự một lát, hắn cắn răng một cái, đứa nhỏ đó và ông nội điền của hắn trong mắt có chút đồ vật kỳ quái, còn là cái gì, bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết, đạo huynh theo ta cùng đi Thanh Lam Tông xem, tự nhiên sẽ biết. Ta cho ngươi một cơ hội nói lần nữa. Hứa Nặc méo chỉ vô dụng, chĩa vào trán Không Huyền chân nhân. Không Huyền chân nhân tức giận, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta mãi mãi cũng không thể biết. Không chờ Không Huyền chân nhân nói xong một câu, Hứa Nặc đã bắn ra một ngón tay, xuyên qua trán Không Huyền chân nhân. Con hổ yêu chứng kiến toàn bộ thủ đoạn của Hứa Nặc, hắn đã nhìn ra rồi, tiểu tử này không chỉ cẩn trọng, hành sự còn vô cùng tàn nhẫn, cầu xin chắc chắn là vô dụng, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ đảm nhiệm quân xử trí thái độ. Nhìn con hổ yêu đang ngẩng đầu chịu chết, trong đầu Hứa Nặc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hay là nhận hắn làm yêu nô? Một con yêu nô có thể đánh qua đánh lại với chân nhân, đối với hắn sau này tuyệt đối có sự giúp đỡ cực lớn. Thôi bỏ đi, nuôi hổ để lại tê ai họa. Hứa Nặc lặng lẽ để ý niệm này xuống đáy lòng, nếu hắn có thủ đoạn có thể triệt để khống chế hổ yêu, nhận làm nô bột cũng chẳng sao, vấn đề chính là hắn hiện tại không có thủ đoạn như vậy, hắn không thể tuyệt đối khống chế hổ yêu. Một khi tu vi của hổ yêu hồi phục, rất dễ nuôi hổ để lại tê ai họa. Trong lúc suy ngẫm, Hứa Nặc bắn một ngón tay giết chết hổ yêu vừa chết, nhưng bóng ma của hắn cũng đều tan biến theo gió. Lúc này tất cả mọi người trong trường đều bị hắn xử lý xong, Hứa Nặc vỗ tay, đang chuẩn bị dọn dẹp chiến trường, đột nhiên cảm thấy còn có một đôi mắt kinh hãi đang nhìn chằm chằm mình. Chương 142, Oánh Oánh và Hoa A. Chương 142, Oánh Oánh và Hoa A. Hứa Nặc quay đầu nhìn lại, không thấy một ai. Ừm. Hứa Nặc trong lòng nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy có một đôi mắt kinh hãi đang nhìn mình từ phía sau, thực lực của hắn hiện tại, lục giác rất mẻ bén, khả năng mắc S2 lầm không cao. Hứa Nặc lại cẩn thận nhìn một chút, vẫn không thấy một ai. Không lẽ có lão lục giả chết? Hứa Nặc càng nghĩ càng thấy có khả năng này, hắn một thi thể lật tìm, trong lúc lật tìm cũng đồng thời bổ thêm một nhát vào trán bọn họ. Nhưng lật tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy lão lục giả chết. Chẳng lẽ là ta đang nghi rồi? Hứa Nặc gãi gãi đầu, hắn đột nhiên đồng tử co lại, nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi hắn lật tìm, hình như không phát hiện thi thể của yêu nữ Oánh Oánh. Hứa Nặc rất chắc chắn Oánh Oánh không có trốn đi. Yêu nữ đó hẳn là một con ma hổ, hổ yêu chết đi nàng chắc chắn cũng không sống được, nhưng sao không thấy thi thể của nàng? Hứa Nặc càng thêm khó hiểu, hắn lại quay đầu lật tìm thi thể một lần nữa, quả thật không có yêu nữ Oánh Oánh. Chuyện lạ. Hứa Nặc giận dê ai úp, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau khi cách xa hiện trường rất lâu, hắn mới lặng lẽ quay lại, hắn ẩn mình trong bóng tối, một đôi mắt sắc bén như chim ưng lặng lẽ quan sát đống thi thể đó. Một ngày, không có động tĩnh. Hai ngày, không có động tĩnh. Ba ngày, vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ thật sự là ta cảm giác S2 rồi? Tuy có chút nghi ngờ bản thân, Hứa Nặc vẫn không nhìn thân, hắn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối như một thợ săn, điều mà thợ săn cần nhất chính là sự kiên nhẫn. 4 ngày, không có động tĩnh. 5 ngày, không có động tĩnh. 6 ngày, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đợi đến ngày thứ 10, nếu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, vậy có lẽ thật sự là ta cảm giác S2 rồi. Hứa Nặc nhìn những thi thể đã bắt đầu phân hủy, tuy là mùa đông, nhưng thi thể cũng không dễ bảo quản như vậy, những tu tiên giả như Không Huyền Chân Nhân thì còn đỡ, những con ma hổ kia vốn đã chết một lần rồi, lại chết thêm một lần nữa, thi thể đã bắt đầu thối rữa từ 3 ngày trước rồi. Hứa Nặc tiếp tục gần mình trong bóng tối canh gác, ngày thứ 7 thứ 8 vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến tối ngày thứ 9, Hứa Nặc đang ẩn mình trong bóng tối, đợi lâu như vậy, tinh thần của hắn cũng hơi mệt mỏi, đặc biệt là nhịn mấy ngày, bàng quang đã sắp nổ tung rồi. Đang lúc vô cùng khó chịu, khóe mắt Hứa Nặc đột nhiên nhìn thấy, dưới gốc cây tùng nơi Không Huyền Chân Nhân và hổ yêu chơi cờ lúc trước, một đóa hoa nhỏ màu vàng kim không mấy bắt mắt, chỉ khoảng bằng móng tay cái, không hề có dấu hiệu báo trước nào đã chui ra từ dưới lớp tuyết trắng xóa. Chỉ thấy nó lay lay đóa hoa kiểu diễm, rũ sạch tuyết trắng trên người, gần 10 ngày rồi, chắc không còn nguy hiểm gì nữa chứ. Thật không ngờ tiểu tử kia lợi hại như vậy, may mà ta trốn nhanh, nếu không chắc chắn bị hắn giết chết rồi. Khi đóa hoa nhỏ tự lẩm bẩm, đã biến thành hình người, chính là Oánh Oánh. Oánh Oánh thở một hơi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng, tiểu tử kia chắc chắn cho rằng ta là một con ma hổ, hổ yêu chết đi, ta cũng theo đó chết đi, ta đâu phải là ma hổ, nói ra còn phải cảm ơn hắn đó, giúp ta diệt trừ hổ yêu, trả lại tự do cho ta. Đáng tiếc nha, hắn là một thái giám, nếu không ta ngược lại là có thể dùng thân tương báo. Oánh Oánh vui vẻ nghĩ, nàng từng bước đi về phía hổ yêu, nàng còn có một bảo bối trên người hổ yêu, nhất định phải lấy về. Nhưng nàng vừa đi được vài bước, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Không tốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Oánh Oánh biến sắc, nàng liên tục thi pháp, cố gắng né tránh đòn đánh lén không biết từ đâu tới, nhưng tốc độ của kẻ đánh lén quá nhanh, nàng tuy cố gắng tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị chém đứt một cánh tay. Người nào lén la lén lúc vậy? Oánh Oánh hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía kẻ đánh lén, chỉ thấy một người trẻ tuổi không mấy nổi bật đi ra từ trong bóng tối. Là ngươi, làm sao có thể? Nhìn rõ dung mạo của người trẻ tuổi, Oánh Oánh không kìm được kinh hô thành tiếng, ngươi vậy mà lại không đi, sao ngươi vẫn ở đây? Công sức không phụ lòng người nha. Hứa Nặc gắng nhịn tiểu ý, đợi ngươi nha, chọn bệnh hại ta chờ 10 ngày, ngươi còn thật là có tính nhẫn nại. Nhìn vẻ mặt thuần lương của Hứa Nặc, Oánh Oánh sắp sụp đổ rồi, nàng nằm mơ cũng không ngờ, mình trốn lâu như vậy, vẫn không tránh thoát được Hứa Nặc trời đánh này, tiểu tử này rốt cuộc là cố ý. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Oánh Oánh hoảng loạn, nếu là nam nhân khác, nàng có thể còn dùng sát dụ, nhưng sát dụ đối với Hứa Nặc hiển nhiên không có tác dụng gì, ai bảo Hứa Nặc không có thứ đó. Ta muốn biết ngươi làm sao biến thành hoa. Hứa Nặc thật sự rất tò mò, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Oánh Oánh. Ta nói cho ngươi biết ngươi sẽ tha cho ta sao? Thân thể mềm mại của Oánh Oánh run rẩy, nàng thật sự sắp sụp đổ rồi, tiểu tử này cũng quá đáng sợ rồi, nàng sống bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua người nào đáng sợ như vậy. Điều đó còn tùy thuộc vào việc ngươi có giá trị với ta hay không. Hứa Nặc gắng nhịn tiểu ý, nhịn đến thật sự quá khó chịu rồi. Oánh Oánh do dự một lát, nàng thở dài một hơi, cũng được, nói cho ngươi biết vậy, cũng chẳng có gì đáng giấu cả, bản thể của ta là một cây băng lăng hoa, bởi vì cơ duyên xảo hợp khi sinh ra liền dựa vào một bộ xương tiên, được xương tiên tư nhuận, ta dần dần cờ hờ ai mở linh trí. Từ lời kể của Oánh Oánh, Hứa Nặc dần dần hiểu ra, hóa ra Oánh Oánh này là một hoa yêu, bản thể là băng lăng hoa, bởi vì được xương tiên tư nhuận mới có thể cờ hờ ai mở linh trí. Vốn dĩ với tu vi cấp tiểu yêu của nàng, căn bản không thể hóa hình, nhưng nàng cũng không biết tại sao, từ khi sinh ra đã có thể hóa hình. Khoảng 10 năm trước, ta hóa hình ra ngoài chơi, bị hổ yêu thu phục, trở thành hoa bột của hắn. Giọng nói của Oánh Oánh run rẩy, ta thật sự là vô tội, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đối địch với người khác, đều là do hổ yêu ép ta cam tâm tình nguyện trở thành hoa bột của ngươi, xin ngươi tha cho ta đi, ta vẫn chưa muốn chết lắm. Ta biết người cẩn trọng như ngươi sẽ không tin bất cứ ai, nhưng ta có thể khiến ngươi tin. Nói xong, Oánh Oánh vội vàng chạy đến bên thi thể của hổ yêu, banh miệng hắn ra, lấy ra một viên đạn màu vàng kim. Oánh Oánh ném viên đạn cho Hứa Nặc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, đây chính là lợi khí hổ yêu không chế ta, nó là tinh hoa của ta, cầm nó, ngươi liền có thể nắm giữ sinh tử của ta. Hứa Nặc cầm tinh hoa hoa trên đầu ngón tay, suy nghĩ sâu xa nhìn Oánh Oánh, bóp nát nó ngươi sẽ cùng nhau tiêu vong sao? Oánh Oánh gật gật đầu, đúng vậy, hoa tinh còn ta còn, hoa tinh hủy ta vong, lần này ngươi hẳn là yên tâm rồi chứ? Oánh Oánh do dự một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi không thích gây rắc rối, ngươi yên tâm, trở thành nô bộc của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho ngươi, ta không sợ chết, chỉ là còn một tâm nguyện chưa thành, nên ta mới không muốn chết, xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy cầu xin. Thì ra là vậy. Hứa Nặc đông nhiên tỉnh ngộ, hắn suy nghĩ sâu xa một chút, hai ngón tay đột nhiên mạnh mẽ dùng sức. Đừng sắc mặt Oánh Oánh lập tức trở nên trắng bệnh. Chương 143, thu họa CH và lo lắng. Chương 143, thu họa CH và lo lắng. Hứa Nặc vừa bóp tinh hoa hoa vừa quan sát thần sắc của Oánh Oánh, từ biểu hiện của Oánh Oánh đến xem, nàng trước nói chút ít lời nói 99 hẳn là thật, về phần còn lại không, không một là thuộc về huyền học. Oánh Oánh gắt gao nhắm mắt lại, nàng dùng mình chết chắc, nhưng hảo một lát sau, nàng cũng không cảm thấy thân thể có bất kỳ thay đổi nào, nàng vội vàng mở mắt ra, lại phát hiện Hứa Nặc đã biến mất trong mắt. Tình huống gì? Lúc nghi hoặc, Oánh Oánh đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh ảo ảo truyền đến, theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hứa Nặc đang đứng bên vách núi, đang tiểu tiện xuống vách núi. Hắn đây coi như là tha cho ta sao? Oánh Oánh không dám chắc chắn lắm, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Nặc nhìn kỹ một chút, theo lọ sạch khe hở chỗ, nàng mơ hồ nhìn thấy hai khối đồ vật rất lớn treo lơ lửng ở đó. Ngoanh ngoanh chớp chớp mắt, không đúng rồi, tiểu tử này không phải thái giám sao? Sao lại thế này? Nàng dùng chính mình hoa mắt, xoa xoa mắt, lại cẩn thận nhìn lại, đáng tiếc Hứa Nặc đã tiểu tiện xong, kéo quần lên rồi. Áp lực quá lớn, hoa mắt rồi nhỉ? Ngoanh ngoanh lắc đầu, đỏ mặt cũng không nghĩ nhiều, nàng lo lắng nhìn về phía Hứa Nặc. Đừng làm ta thất vọng. Hứa Nặc cất tinh hoa hoa đi, tiểu tử rất tò mò, chui vào chỗ hắn giấu tinh hoa hoa, chơi lên tinh hoa hoa. Ngoanh ngoanh phồng phồng má, lặng lẽ thở một hơi, đa tạ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hứa Nặc gật gật đầu, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Ngoanh ngoanh ở bên cạnh giúp đỡ. Hứa Nặc nhanh chóng lục soát một lượt, phân biệt theo Mộ Dung Khinh Trần và Không Huyền Chân Nhân trên người phát hiện một cái túi nhỏ, cái này cái túi nhỏ xem ra rất nhỏ, nhưng mà bên trong không gian lại rất lớn. Túi như ý. Tâm trạng của Hứa Nặc rất tốt, đem một cái túi như ý quăng vào túi như ý khác gấp lên, hắn lại lật xem những người khác, tiểu sư muội đám người mặc dù không có Mộ Dung Khinh Trần và Không Huyền Chân Nhân giàu có, nhưng cũng không tính là quá kém. Chủ nhân, nhìn kìa. Ngoanh ngoanh cầu công đem hai khối thú bị quăng cho Hứa Nặc, đây là nàng theo hổ yêu trên người kéo xuống đến. Gì? Hứa Nặc nghi ngờ tiếp nhận thú ra. Vừa rồi con hổ yêu đó hắn đã lật xem qua, không phát hiện gì, Ngoánh Ngoánh sao lại lật ra được H2 tấm thú bì? Ngoánh Ngoánh yêu mị cười một tiếng, là hổ yêu dựa vào thành danh ve sầu thoát sắc và giả bị huyết luyện chi thuật, đối với ngươi hẳn có giúp ích rất lớn. Hứa Nặc sơ lược lật một lần, một đôi mắt đen lấy dần dần sáng lên lên, H2 túi như ý đã khiến hắn rất mừng rỡ rồi, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Nhưng Hứa Nặc lúc này cũng không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu, hắn đem giả bị huyết luyện và ve sầu thoát sắc ném vào túi như ý bên trong, sau đó liền bắt đầu đốt thi thể tiêu hủy dấu vết. Thủ pháp lao luyện xem Ngoánh Ngoánh là ra đầu tê dại, trời ơi, đây phải xử lý bao nhiêu thi thể mới luyện được tố chất kinh người như vậy, không thể trọng, không thể trọng. Rất nhanh, Hứa Nặc đã xử lý xong toàn bộ thi thể, xác định không có cái gì bỏ sót, hắn mang theo Ngoánh Ngoánh nhảy xuống vách núi. Gần 10 ngày rồi, không biết Tiến Vô Kỵ thế nào rồi. Hứa Nặc rơi xuống vách núi này rất sâu, nhưng đối với hắn bây giờ cũng không phải vấn đề lớn. Rất nhanh, hắn đã hạ xuống đáy vách núi, hắn bốn phía tìm tìm, lại cũng không phát hiện Yến Vô Kỵ, cũng không thấy thi thể của Yến Vô Kỵ. Là đã rời đi rồi hay bị dã thú ăn thịt? Với sự tò mò, Hứa Nặc lại tại phụ cận tìm tìm, xác định không có manh mối gì, hắn đành bất đắc dĩ rời khỏi vách núi. Hứa Nặc mang theo thay đổi bản thể của Ngoánh Ngoánh trở về trấn Bình An. Lúc này đang là buổi trưa, trong quán rượu có không ít khách uống rượu. Tiểu Biển Tam nghe nói hắn trở về, liền từ bên cạnh chạy tới, hắn vẻ mặt lo lắng, "Đại Lang ca, người đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới trở về?" Phạm lão đồng sinh đám người cũng là vẻ mặt tò mò. Hứa Nặc giản lược giải thích một chút, chỉ nói mình bị Yến Vô Kỵ kéo đi Huyền Vân Sơn, gặp phải mấy vị tiên nhân đang vây giết hổ tinh, sau đó hắn bị dọa bỏ tay, sau đó thế nào hắn cũng không rõ. Hắn tỉnh lại thì không thấy Yến Vô Kỵ nữa. Hóa thành băng lăng hoa Ngoánh Ngoánh trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi thật biết địa chuyện. Tiểu tử ngươi vẫn quá nhát gan rồi, nếu là ta. Đao Đông Lai lại bắt đầu khoác lác. Hứa Nặc cũng là vui thấy kỳ thành. Đại Lang ca, hoa này của ngươi. Tiểu Biển Tam tò mò đánh giá hóa thành băng lăng hoa của Ngoánh Ngoánh. Trên đường thấy được, rất đẹp, liền thuận tay đào về. Cùng mọi người hàn huyên mấy câu, Hứa Nặc liền mang theo Ngoánh Ngoánh về hậu viện, hắn trực tiếp đem Ngoánh Ngoánh trồng vào trong chuồng heo. Chuồng heo ở trong góc hậu viện, rất ẩn nấp, gay cả cậu đàn ở đây sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chú ý đến cái chuồng heo này. Trước đây cha mẹ hắn còn sống còn nuôi mấy con heo, nhưng từ khi họ qua đời, chuồng heo liền bị bỏ hoang. Thấy Hứa Nặc muốn đem nàng trồng vào chuồng heo, Ngoánh Ngoánh buồn bực muốn chết, cái đó, đại lang, ta xinh đẹp như vậy một đóa hoa tươi, ngươi cắm ta vào phân heo, không hay lắm nhỉ? Giọng nói của nàng tràn đầy cầu xin. Xuyệt, không cần thiết thì đừng nói, không cần thiết thì đừng lung tung, không cần thiết thì không được chạy lung tung. Hứa Nặc không ly đến lời cầu xin của nàng, trực tiếp đem nàng cắm vào một khối phân heo, cho ngươi dụ hoặc ta. Giải quyết tốt vấn đề của Ngoánh Ngoánh, Hứa Nặc mang theo tiểu tử về phòng ngủ, hắn buôn với ai, đem chính mình ném vào trên giường. Chiều hôm đó, Hứa Nặc bù lại một giấc ngủ, thời gian này vẫn không nhắm mắt, hắn cảm thấy mắt đặc biệt mệt mỏi, toàn thân cũng rất mệt. Đến tối, Hứa Nặc lúc này mới bò lên lên, xác định vô nhân chú ý, hắn lấy ra túi như ý cẩn thận mở ra. Lần đi Huyền Vân Sơn này thu hoạch cũng khá phong phú, có 10 quyển bí tịch nghiêm chỉnh, có một quyển bí tịch không nghiêm chỉnh, có 15 viên đan dược, về phần phẩm cấp, Hứa Nặc phân biệt không ra. Có 16 kiện vũ khí, Hứa Nặc cũng phân biệt không ra đẳng cấp của bọn chúng. Hắn thích nhất là một cây thương hỏa tiêm, năm đó hắn mộng tưởng chính là luyện thương, đối với cây thương này hắn có thể nói là yêu thích không buông tay. Hứa Nặc đùa nghịch mấy đùa giỡn, liền lại đặt thương hỏa tiêm thu hồi túi như ý, nhìn trước mặt quyển bí tịch không nghiêm chỉnh bìa bằng này, thần sắc Hứa Nặc cổ quái. Đáng tiếc tạm thời không luyện được. Hứa Nặc thở dài một hơi, cũng đem ném trở lại túi như ý, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là giả bị huyết luyện và kim thiền thoát xác. Trên đường trở về, Hứa Nặc cùng Ngoánh Ngoánh trò chuyện qua, hai bộ cấm thuật này không phải do hổ yêu sáng tạo ra, là cấm thuật còn sót lại từ bộ xương tiên mà Ngoánh Ngoánh ký sinh năm đó, bị hổ yêu lấy ra luyện tập. Hơn nữa, hai bộ cấm thuật này nương tựa lẫn nhau, chỉ có tu luyện giả bị huyết luyện mới có thể tu luyện kim thiền thoát xác. Sớm biết đã lột ra Mộ Dung Khinh Trần và những kẻ khác rồi. Hứa Nặc thầm thở dài, chàng thu lại tất cả mọi thứ, sau đó ở tầng hầm đào một cái hố, chôn xuống dưới lòng đất. Việc hóa giải kiếp nạn lần này cũng khiến chàng đạt được 500 điểm kiếp vận, hiện tại kiếp vận của chàng đã đạt đến 1630 điểm. Đã đến lúc xung kích ngưng khí cựu trọng rồi. Sau trận đại chiến lần này, Hứa Nặc càng nhận ra thực lực của mình còn kém cỏi, chàng tuy trở thành người chiến thắng lớn nhất, nhưng ít nhiều cũng có chút vận may trong đó. Nếu loại trừ vận may, bất kỳ ai trong Không Huyền Chân Nhân và Hổ Yêu, chỉ sợ đều có thể giải quyết tiểu mệnh của chàng trong vòng 10 chiêu. Hơn nữa điều khiến chàng càng lo lắng hơn là Thanh Lam Tông. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Hứa Nặc lại trở về bình thường. Ban đêm chàng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, ban ngày dành thời gian luyện tập vẽ phù. Cho đến Tết, Tiễn Vô Kỵ cũng chưa từng quay trở lại tử quán. Chương 144, Tiểu Mỹ Nhân và Tiểu Thảo Nhân. Chương 144, Tiểu Mỹ Nhân và Tiểu Thảo Nhân. Đến tiểu niên, tử quán theo thường lệ được nghỉ. A Tân dẫn theo Đinh Đinh đã về quê, Phạm Lao Đồng Sinh cũng đã về nhà, tử quán lại chỉ còn lại một mình Hứa Nặc. Đương nhiên ngoại trừ người này, còn có hát hai tà vật, một là Ánh Ánh Trong Chuồng Heo, một là Tiểu Tử. Hôm nay thời tiết đẹp, nắng em mờ ai rực rỡ, thời gian thật tĩnh lặng. Hứa Nặc đặt một cái bàn ở trong sân, ngồi bên bàn luyện tập vẽ phủ, Tiểu Tử nằm trên bàn, lười biếng phơi nắng. Ánh Ánh cũng muốn đến xem chàng vẽ phủ, bị chàng đuổi về. Hôm nay chàng luyện tập một chữ phần đây được xem là phù văn cơ bản nhất trong thuật vẽ phủ, đáng tiếc, dù là vẽ phủ cơ bản nhất, chàng cũng không thể phát huy được hiệu lực đáng có. Khoảng thời gian này chàng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, vì sao phủ do mình vẽ ra lại không thể dẫn động thiên địa nguyên khí? Nhưng chàng vẫn không tìm được đáp án. Đại Lang Ca Tiểu Biệt Tam chạy tới, nghe thấy có người, Tiểu Tử bèo một tiếng chui xuống gầm bàn. Hứa Nặc đặt bút xuống, dẫn theo Tiểu Biệt Tam vào phòng bếp, bắt đầu tiết mục nhất định phải có mỗi năm gói sủi cảo. Đợi gói xong sủi cảo, đã là buổi chiều giờ thân, khi Hứa Nặc chuẩn bị luộc sủi cảo, lại phát hiện trong phòng bếp không có lửa. Đại Lang Ca, đệ đi lấy. Tiểu Biệt Tam đùng đùng chạy sang nhà bên. Hứa Nặc thì lại suy nghĩ sâu xa đi đến hậu viện, chàng nhắm mắt trầm ngâm rất lâu, sau đó cầm lấy chu bút trên giấy vàng một mạch viết xuống một chữ phần rồng bay phượng múa. Viết xong, Hứa Nặc cầm phủ phần đi đến phòng bếp. Lúc này Tiểu Biệt Tam đã cầm diêm từ tiệm tạp hóa bên cạnh chạy về. Đại Lang Ca, huynh sẽ không muốn dùng phù lục để đốt lửa chứ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ của đệ ấy nở nụ cười, phù lục mà Đại Lang Ca viết ra tuy rất đẹp, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Hứa Nặc không để ý đến đệ ấy, tiện tay ném phù phần vào nồi lò, niệm câu chú mà Yến Vô Kỵ đã dạy chàng rồi khẽ điểm. Chỉ thấy phù phần kia không cần lửa tự nhiên bốc cháy, tức khắc đốt cháy đám củi xung quanh. Cái này, nụ cười trên mặt Tiểu Biệt Tam cứng đờ, đệ ấy trợn tròn mắt, nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ. Đại Lang Ca, phù lục của huynh thế mà lại có hiệu lực. Hứa Nặc suy tư nhìn chằm chằm đống lửa, chàng lại chạy đến hậu viện viết mấy tấm phù phần, đáng tiếc lại không đốt cháy như vừa rồi. Lạ thật. Hứa Nặc thử rất lâu cũng không viết ra được tấm phù phần thứ H2 có thể đốt cháy. Chàng hồi tưởng lại trạng thái lần đầu tiên, chàng cảm giác khi viết tấm thứ nhất, mình dường như đã tiến vào một loại lĩnh vực nào đó, nhưng loại lĩnh vực này, sau đó khi chàng viết lại, dù thế nào cũng không tìm được cảm giác đó nữa. Đại Lang Ca, cơm xong rồi nha, Tiểu Biệt Tam đã luộc xong sủi cảo. Hứa Nặc đành tạm thời từ bỏ, chàng bê sủi cảo lên ăn. Sủi cảo năm nay là nhân thịt dê, Tiểu Biệt Tam đi mua thịt. Đệ ấy hiện tại 1 tháng 3 tiền bạc, còn cao hơn lương của Hứa Nặc. Hứa Nặc mấy năm trước đã trả hết tiền làm bữa bình hoa, Phạm Lao Đồng Sinh cho chàng mức lương 1 tháng H2 tiền bạc, cộng thêm tiền thưởng cuối năm. Tiểu Tam, trưởng quầy của ngươi đâu? Hứa Nặc rất tò mò. Hắn mấy ngày trước đã rời khỏi trấn Bình An, đệ cũng không biết hắn đi đâu. Tiểu Biệt Tam miệng nhét đầy sủi cảo, nói chuyện lắp bắp. Đừng nhìn thằng nhóc này dáng người nhỏ bé, sức ăn của đệ ấy rất lớn, nhưng chiều cao lại phát triển rất chậm, năm nay 14 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn chưa cao bằng cậu đàn 12 tuổi. Hứa Nặc cũng không hỏi thêm, tiếp tục ăn sủi cảo. Vừa ăn được một nửa, bên ngoài tiểu quán đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai tới vậy? Ôm sự tò mò, Hứa Nặc mở cửa tiểu quán, lại thấy một tiểu lò lì hơi quen mắt đang đứng ở cửa tiểu quán. Nàng mặc một bộ trang phục đỏ rực, trong đôi mắt to linh động dường như ẩn chứa vài phần tà khí. Tiểu mỹ nhân, nhìn thấy người đến, Hứa Nặc trong lòng giật mình, không lẽ bị phát hiện rồi? Ở trọ. Tiểu mỹ nhân đẩy Hứa Nặc ra, xông vào tiểu quán. Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, khách quan, tiểu quán chúng tôi đã nghỉ Tết rồi, ngài vẫn nên tìm nơi khác trọ đi ạ. Ít nói nhảm đi, bảo ngươi mở thì ngươi mở. Tiểu mỹ nhân hừ một tiếng, giọng nói của nàng vẫn như năm xưa, trong trẻo lại ẩn chứa vài phần tà khí. Được rồi, Hứa Nặc bất đắc dĩ, đành mở cho nàng một phòng. Dù chàng hiện tại đã có thực lực ngưng khí cửu trọng, chàng cũng không chắc có thể đánh thắng tiểu mỹ nhân không. Đặc biệt là mấy con rắn nhỏ của tiểu mỹ nhân, tuyệt đối còn âm độc hơn cả tiểu tử. Rất nhanh, Hứa Nặc đã giúp tiểu mỹ nhân mở xong phòng. Đói chết rồi, ngươi mau đi làm cho ta mấy món ăn ngon, lại thêm mấy vỏ rượu ngon, làm xong nhớ gọi ta. Tiểu mỹ nhân phân phó một tiếng, nàng dường như hơi mệt mỏi, đi đến phòng thiên tự nhất hào nghỉ ngơi rồi. 10 năm rồi, sao thân hình của cô nhóc này vẫn không thay đổi? Hứa Nặc rất thắc mắc, không dám trọng, chàng đành đi đến phòng bếp, đích thân xuống bếp xào mấy món ăn cho tiểu mỹ nhân. Chuẩn bị xong rượu và đồ ăn, Hứa Nặc gọi tiểu mỹ nhân xuống. Tiểu mỹ nhân vươn vai ai một cách mỹ mãn, nàng ngồi bên bàn, gác chân lên ghế đầu, bộ dạng rất phong khoáng. Trên tay nàng cầm một con thảo nhân nhỏ, nàng đặt thảo nhân nhỏ ở bên cạnh, cầm đũa lên ăn cơm. Tiểu mỹ nhân ăn mấy miếng cơm lại lấy một cây kim đâm mạnh mấy cái vào thảo nhân nhỏ, vừa đâm vừa tỏ vẻ hung ác nhỏ nhắn, đâm trên người, đâm trên người. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nàng ngược lại càng khiến nàng thêm vài phần đáng yêu. Hứa Nặc liếc nhìn thảo nhân nhỏ đã bị đâm cho bầm tím khắp người. Đại Lang Ca, có khách tới hả? Tiểu Biệt Tam ăn no uống say chạy ra. Ừ, ngươi đi chơi đi. Nghĩ đến sở thích uống máu người của tiểu mỹ nhân, chàng không khỏi rất lo lắng. Mà lúc này tiểu mỹ nhân cũng đã nhìn thấy Tiểu Biệt Tam, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên. Tiểu ca ca thật tuấn mỹ, nàng lớn đến chừng này chưa bao giờ uống máu tươi của tiểu ca ca tuấn mỹ như thế. Tiểu mỹ nhân liếm liếm môi, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy khát vọng. Hứa Nặc ra đầu tê dại, vội vàng đẩy Tiểu Biệt Tam ra ngoài tử quán. Tiểu Biệt Tam vẫn còn hơi thắc mắc, Đại Lang Ca, huynh đẩy đệ làm gì? Hôm nay đệ cũng không có việc gì, cứ ở đây cùng huynh. Một mình ta nhàm chán, không có việc gì thì qua đây uống mấy ly. Tiểu mỹ nhân vây tay với Tiểu Biệt Tam, giọng nói của nàng ẩn chứa vài phần tà khí, khiến Hứa Nặc càng thêm ra đầu tê dại. Tiểu Biệt Tam nhìn Hứa Nặc, lại nhìn tiểu mỹ nhân, đệ ấy lập tức chạy tới ngồi đối diện tiểu mỹ nhân, đệ ấy nhiệt tình rót cho tiểu mỹ nhân một chén rượu. Tiểu tỷ tỷ, sao đại niên còn một mình phiêu bạt bên ngoài vậy? Tiểu mỹ nhân gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào miệng nhỏ, nhờ ai mấy cái cùng với rượu, ta đang tìm người. Tiểu tỷ tỷ tìm người nào, đệ có thể giúp tỷ tìm nha. Tiểu Biệt Tam rất nhiệt tình, vì đệ ấy cảm thấy chỉ cần giúp đại lang ca giữ tiểu tỷ tỷ lại mấy ngày, là có thể giúp đại lang ca kiếm được nhiều tiền hơn. Đây cũng là lý do đệ ấy tiếp cận tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân cầm kim lên lại đâm mạnh mấy cái vào thảo nhân nhỏ. Đầu tiên là người lừa gạt ta, ta đối xử với hắn tốt như vậy, hắn không chỉ lừa gạt ta, còn cho ta uống thuốc sổ. Chương 145, sư phụ và đệ tử. Chương 145, sư phụ và đệ tử. Tiểu mỹ nhân dường như nghĩ đến ký ức đau khổ nào đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bặm mẹo, tên hôn đảng kia hại ta đi ngoài 3 ngày, đau khổ chết đi được, đợi ta tìm được hắn, nhất định phải lột da hắn, uống khô máu hắn, băm nát thịt hắn cho ăn. Tiểu mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, trước đây toàn là nàng trêu chọc người khác, lớn đến trường này lần đầu tiên bị người khác trêu chọc, tên hôn đảng kia thật sự quá đáng ghét. Tiểu Biệt Tam nghe mà ra đầu tê dại, tiểu tỷ tỷ, tỷ thế này hơi quá đáng rồi đó. Quá đáng sao? Tiểu mỹ nhân nhíu mày liếc nhìn Tiểu Biệt Tam, hừ hừ, ngươi căn bản không biết hắn đối xử với bổn tiểu thư như thế nào, ngươi biết chắc chắn sẽ không nói như vậy. Mắt tiểu mỹ nhân đảo đi đảo lại, ngày đó hắn bị người truy sát, bổn tiểu thư tốt bụng cứu hắn, còn tốt bụng nhận hắn làm người hầu, dẫn hắn đi ăn ngon uống đã, còn thưởng cho hắn rửa chân cho ta, nhưng hắn không những không biết ơn, còn phản bội ta, tên hỗn đản như vậy, uống khô máu hắn coi như là còn nhẹ cho hắn rồi. Ta thật phục ngươi cái lao lục này. Hứa Nặc ít nhiều có chút cả lời. Cô nhóc này vì bôi nhọ chàng, thế mà lại bất chấp sự thật, bịa đặt câu chuyện. Tuy nhiên Tiểu Biệt Tam nghe lại nghĩa khí ngất trời, tên vong ơn bội nghĩa, đáng lẽ nên uống khô máu hắn. Tiểu mỹ nhân hì hì cười, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, đứa trẻ đáng dạy dỗ, biểu cảm, nàng lại cầm một cây kim, đâm mạnh vào thân thảo nhân nhỏ, để ngươi phản bội ta, để ngươi phản bội ta, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Hứa Nặc, cảm tình con thảo nhân nhỏ này chính là mình vậy. Hứa Nặc ra đầu tê dại. Tiểu Biệt Tam cũng bóp mạnh mấy cái vào thảo nhân nhỏ, tiểu tỷ tỷ, người mà tỷ muốn tìm có đặc điểm gì? Tiểu mỹ nhân nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên phát hiện mình đã không nhớ nổi tên hỗn đản kia trông như thế nào rồi. Nàng liếc nhìn Hứa Nặc, giống như vị đại lang ca này của ngươi, bình thường không có gì đặc biệt. Ai, thảo nào bổn tiểu thư 10 năm nay vẫn không tìm được hắn. Tiểu tỷ tỷ đã tìm hắn 10 năm rồi sao? Tiểu Biệt Tam thật lưỡi, đệ ấy nhìn kỹ tiểu mỹ nhân, vị tiểu tỷ tỷ này trông cũng chỉ bằng tuổi đệ ấy, 10 năm trước chắc cũng chỉ 3-4 tuổi, nhỏ như vậy đã ra ngoài buôn ba giang hồ sao? Tiểu mỹ nhân dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tiểu Biệt Tam, nàng đáp ý cười, bổn tiểu thư lợi hại làm đó, không tin ngươi xem. Nói xong, ngón tay trắng nõn như củ hành của tiểu mỹ nhân khẽ xoay, đầu ngón tay nàng đã xuất hiện một cục lửa, nàng châm lửa vào chén rượu, chỉ thấy chén rượu kia rất nhanh bị đốt cháy thành hư vô, nở gay cả rượu trong chén cũng bị cháy hết. Đồng tử của Hứa Nặc co lại, luyện hóa chén rượu bằng tay không. Chàng chưa từng thử, nhưng chiêu này tuyệt đối không đơn giản, chàng vẫn luôn xem tiểu mỹ nhân là đối thủ mạnh, nhưng dường như chàng vẫn đánh giá thấp thực lực của tiểu mỹ nhân. Tiểu Biệt Tam càng trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ của đệ ấy tràn đầy không thể tin nổi nhìn tiểu mỹ nhân. Rất lâu sau, đệ ấy dường như nghĩ đến điều gì, phụ thông một tiếng quỳ xuống trước mặt tiểu mỹ nhân. Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, xin tỷ thu đệ làm đệ tử đi, đệ cũng muốn học. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biệt Tam tràn đầy mong đợi. Thằng nhóc này lại đến nữa. Hứa Nặc ra đầu tê dại, tiểu ma nữ này là người có thể bái sư sao? Đi theo nàng học hút máu sao? Tiểu mỹ nhân sững sờ, nàng chớp chớp đôi mắt to linh động lại mang theo vài phần tà khí. Nàng lớn đến trường này chưa từng có ai bái nàng làm sư, thu một đệ tử dường như cũng khá thú vị. Tiểu mỹ nhân mút ngón tay mình, được, đồ đệ này của ngươi ta thu rồi, ngươi tên gì? Tiểu Biệt Tam mừng rỡ như điên, nước mắt sắp chảy ra, đệ tên Tiểu Biệt Tam, sư phụ ở trên xin nhận của đồ nhi một lệnh. Người tên Tiểu Biệt Tam. Tiểu mỹ nhân khó khăn lắm mới thu được một đệ tử, vốn muốn bày ra một bộ nhà giáo, bộ dạng người làm sư phụ, nghiêm túc điềm tĩnh, nhưng nghe thấy cái tên này, nàng thật sự không nhịn được, phù xích một tiếng cười ra. Ai a, không được rồi, không được rồi, cười chết ta rồi. Nàng ôm bụng, cười ra nước mắt. Rất lâu sau, tiểu mỹ nhân mới miễn cưỡng ngừng cười. Người tên Tiểu Biệt Tam, ta tên Tiểu Mỹ Nhân, hì hì, hai chúng ta thật sự là một đôi sư đồ trời sinh nha. Đồ nhi ngoan, mau đứng dậy đi. Tiểu Biệt Tam lúc này mới bỏ dậy. Đại Lang ca, đệ đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng bái sư thành công rồi. Đôi mắt đen lấy của đệ ấy tràn đầy hưng phấn. Hứa Nặc hoàn toàn cạn lời, sự phát triển của sự việc vượt xa dự đoán của chàng, chàng nằm mơ cũng không ngờ, Tiểu Biệt Tam lại dây dưa với tiểu mỹ nhân, thật là. Sao cảm giác thằng nhóc này lại đi lên con đường hắc hóa tam vậy? Đang trầm âm, khuôn mặt của Hứa Nặc lại không chút biến sắc, chàng xoa đầu Tiểu Biệt Tam, chúc mừng một tiếng. Đại Lang, ngươi đi xào mấy món tủ nữa đi, ăn mừng bổn tiểu thư thu được một đồ đệ tốt. Tiểu mỹ nhân vui vẻ đến nỗi đôi mắt to híp thành một khe. Hứa Nặc bất đắc dĩ, đành lại đi đến phòng bếp xào mấy món tủ. Đợi bọn họ ăn mừng xong, trời đã rất khuya rồi. Tiểu Biệt Tam đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, đệ ấy chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy. Tiểu mỹ nhân cũng đã uống đến choáng váng. Bổn tiểu thư hôm nay rất vui. Đại Lang, ngươi đi đánh một chậu nước rửa chân. Bổn tiểu thư hôm nay muốn rửa chân, ăn mừng hôm nay thu được một đồ đệ tốt. Đây là bao lâu chưa rửa chân rồi? Thân xác của Hứa Nặc kỳ quái, chàng đành lại đi đốt một chậu nước, đưa đến phòng tiểu mỹ nhân. Đưa xong nước rửa chân, Hứa Nặc đang chuẩn bị rời đi, lại bị tiểu mỹ nhân giữ lại. Lại đây, ngươi giúp ta rửa. Tiểu mỹ nhân đã cởi giày và tất, nàng ngồi trên giường, đang lắc lắc hát hai bàn chân nhỏ trắng nõn. khách quan không để đồ đệ mới thu của ngài rửa chân cho ngài sao? Hứa Nặc cố gắng nhịn xúc động muốn bịt mũi tử, xúc động muốn bịt mũi, chàng giả vờ làm một bộ bách độc bất xâm, bộ dạng bách độc bất xâm. Tiểu mỹ nhân rất hài lòng với bộ dạng này của chàng, không, cứ để ngươi rửa, đồ nhi ngoan của ta, ta không nỡ để hắn rửa chân cho ta, hơn nữa, hắn đã say rồi. Cô nhóc này thật khó chịu. Hứa Nặc bất đắc dĩ, đành lại rửa chân cho nàng, mùi chân của cô nhóc này thật sự quá lớn, Hứa Nặc bị hun cho dạ dày khó chịu, nhưng biết rõ tính nết của tiểu mỹ nhân nên chàng đành cố gắng nhịn. Khách quan, chân của ngài có phải có bệnh gì không? Tôi biết một phương thuốc dân gian. Chưa đợi Hứa Nặc nói xong, tiểu mỹ nhân đã cắt lời chàng, ngươi có phải ghét chân ta có mùi không? Thì ra ngươi cũng biết nhà. Hứa Nặc khẩu thị tâm phi, miệng nói không đúng với lòng sao có thể, khách quan xinh đẹp như vậy, muốn rửa chân cho khách quan thì đàn ông nhiều lắm, đây là vinh hạnh của tôi, làm sao tôi lại ghét bỏ được. Coi như ngươi tiểu tử biết nói chuyện, thằng nhóc biết nói chuyện. Tiểu mỹ nhân kiêu ngạo hừ một tiếng, phục vụ tốt cho bổn tiểu thư, không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, tiểu mỹ nhân liền ở lại tử quán, mỗi tối nàng đều bắt Hứa Nặc rửa chân cho nàng. Hứa Nặc buồn bực muốn chết, thật sự là mùi chân của cô nhóc này quá nồng. Sau khi rửa liên tục mấy ngày, Hứa Nặc phát hiện một vấn đề, chân của tiểu mỹ nhân căn bản không có bệnh gì, mùi hôi đó căn bản không phải do chân khí gây ra, mỗi lần rửa xong, chân của tiểu mỹ nhân đều trở nên thơm ngào ngạt, rất dễ ngửi. Nhưng đến tối hôm sau, chân của nàng lại biến thành mùi tanh không thể ngửi được. Cho đến đêm giao thừa, Hứa Nặc mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Chương 146, kỳ lạ đinh đinh và biến cố nhà A Bình. Chương 146, kỳ lạ đinh đinh và biến cố nhà A Bình. Đêm giao thừa, tiểu mỹ nhân và tiểu biệt tam lại say mềm. Nhìn tiểu biệt tam nằm gục trên bàn đã sớm bất tỉnh nhân sự và tiểu mỹ nhân còn hơi có động tĩnh, Hứa Nặc bất đắc dĩ cười, chàng trước tiên ôm tiểu biệt tam vào phòng mình, sau đó lại bế tiểu mỹ nhân đến phòng thiên tự nhất hảo. Đặt tiểu mỹ nhân lên giường, nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp và thân hình tuyệt mỹ của nàng, Hứa Nặc ẩn ẩn có chút ý động, đương nhiên không phải ý dâm, mà là một luồng sắc ý. Hứa Nặc thử nhéo nhéo khuôn mặt hơi bầu bĩnh như em bé của tiểu mỹ nhân, quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, mấy con rắn nhỏ kia quả nhiên có phản ứng, trong đó một con thậm chí đã chui ra từ ống tay áo, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Mấy con rắn nhỏ này quả nhiên rất bảo vệ chủ nhân nha. Hứa Nặc đội vàng rụt tay lại, con rắn nhỏ kia lúc này mới chui trở vào. Hứa Nặc hơi sợ hãi, chàng giúp tiểu mỹ nhân đắp chăn, khi chuẩn bị rời đi, tiểu mỹ nhân lại đột nhiên kéo chàng lại, "Đồ Nhi ngoan, sư phụ mấy ngày nay rất vui, nói cho ngươi một bí mật nhỏ, còn có thu hoạch bất ngờ." Mắt Hứa Nặc sáng lên, vội vàng thuận thế ngồi xuống đầu giường tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân nhắm mắt, nàng một bộ vẻ say, bộ dạng say rượu, hai má ửng hồng, "Ngươi nhất định cho rằng sư phụ vì lề mề lười biếng mới sinh ra chân khí đúng không?" "Ừ, mới không phải." Đó là ta cố ý lừa người khác, nếu sư phụ không làm như vậy, sư phụ ở Điệp Huyết Tông sớm đã bị những tên đàn ông biến thái kia bắt nạt đến không ra hình dáng gì rồi. Giữa lời nói, khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân nổi lên sự tức giận, "Đồ Nhi ngươi không biết, trong Điệp Huyết Tông của chúng ta quá nhiều kẻ biến thái, cho nên đợi khi nào ngươi theo sư phụ về Điệp Huyết Tông, ngươi cũng nhất định phải chú ý, nếu không, bọn họ cũng sẽ để ý đến ngươi, ai bảo sư đồ chúng ta xinh đẹp như hoa như ngọc chứ, thật là phiền toái nha. Ngươi quả nhiên là một tiểu linh quỷ." Thân xác của Hứa Nặc kỳ quái, cảm tính cô nhóc này là cố ý làm chân thành như vậy. Điệp Huyết Tông, Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, cái tên này chàng đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu mỹ nhân vừa nói lời say rượu, vừa đá chăn cởi quần áo, rất nhanh trên người nàng chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh. Một đôi hung khí, vũ khí nguy hiểm, không quá hung ác ngạo nghệ đứng thẳng trước mắt Hứa Nặc, ẩn hiện khiến Hứa Nặc có chút luống cuống. "Đồ Nhi ngoan, ngoài những kẻ biến thái trong tông môn ra, Điệp Huyết Tông của chúng ta vẫn khá lợi hại, đặc biệt là lao tổ tông của chúng ta, càng là tồn tại vô địch, tộc trưởng danh môn, trưởng môn chính phái, tất cả đều không phải đối thủ một hợp của nàng." Khoe miệng tiểu mỹ nhân nở nụ cười, giọng nói dần nhỏ lại, rất nhanh đã ngủ say. "Ngươi ngược lại là nói tiếp nha, ngươi sao không nói tiếp đi?" Hứa Nặc không nhịn được muốn vỗ nàng dậy, nhưng nghĩ đến mấy con rắn nhỏ ẩn mình trong bóng tối, chàng vẫn từ bỏ ý định này. Đợi chàng về đến phòng ngủ, đã đến nửa đêm, tuy đêm đã rất khuya, nhưng bên ngoài vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ lẹt đẹt. Mấy năm gần đây, mỗi năm Tết Nguyên Đán số người đốt pháo ngày càng nhiều, không có gì khác, chỉ vì đại ngu quốc Thái Bình đã lâu, người dân ăn cư lạc nghiệp, cuộc sống sung túc, trong tay tự nhiên có tiền dư, đặc biệt là trấn Bình An này, kinh tế phục hồi nhanh hơn những nơi khác. Hiện tại trấn Bình An, sự phồn hoa của nó không kém cạnh nhiều phủ châu của các đại châu. Hứa Nặc ngồi trên giường, lại bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Sau khoảng thời gian tu luyện không ngừng nghỉ này, tu vi của chàng đã sớm đạt đến đỉnh phong bát trọng. "Sắp rồi, sắp rồi." Hứa Nặc siêng năng tu luyện khoảng một canh giờ. Cảnh giới thăng cấp, Hứa Nặc mở bảng, chỉ thấy cảnh giới của mình đã đạt đến ngưng khí cửu trọng. Chưa đến hai tháng từ ngưng khí bát trọng xung kích đến ngưng khí cửu trọng, tốc độ này, tuy sớm có dự cảm, Hứa Nặc vẫn không khỏi thầm thắt lưỡi, ngay cả bản giản lược của Cực Lạc Bảo Giám tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy, vậy bản chính thống thì sao? Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến bản Cực Lạc Bảo Giám đang nằm trong Thanh Lam Tông, nếu có thể lấy được bản Cực Lạc Bảo Giám đó, vậy tốc độ tu luyện của chàng tuyệt đối nhanh hơn bây giờ nhiều. Đương nhiên, tiền đề là không huyền chân nhân không lựa chàng, hay là đi Thanh Lam Tông một chuyến. Suy nghĩ này vừa nảy sinh liền bị Hứa Nặc vô tình trấn áp xuống đáy lòng. Dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi. Hứa Nặc một chút cũng không đợi, dù sao chàng có rất nhiều thời gian, đợi khi nào Thanh Lam Tông bị người khác diệt, chẳng phải càng an toàn hơn sao? Ngưng khí cửu trọng đỉnh phong. Hứa Nặc cẩn ẩn kỳ vọng, một khi tu vi của chàng đạt đến cửu trọng đỉnh phong, chàng liền có tư cách tiến xa hơn. Nghĩ đến cảnh tượng không huyền chân nhân và hổ yêu chiến đấu như vậy, trong lòng Hứa Nặc càng thêm nóng bỏng. Sau khi ăn tết xong, tiểu quán theo thường lệ mở cửa hoạt động, A Tân và Đinh Đinh sáng 16 tháng riêng vừa về đến tử quán, liền mang đến một tin không tốt, cha của hắn trước Tết xảy ra tai nạn, qua đời rồi. Phạm Thúc, từ nay về sau con không thể tiếp tục làm đầu bếp ở tử quán được nữa, con phải về nhà kế thừa sự nghiệp của cha con rồi. Mắt A Tân ẩn chứa vài phần lưu luyến, ở tử quán lâu như vậy, hắn đã sớm có tình cảm với tử quán. Phạm Lão Đồng sinh thở dài một tiếng, đành phải đồng ý cho A Tân xin từ trước. Tuy nhiên A Tân không định lập tức rời khỏi tử quán, hắn muốn đợi tử quán chiêu mộ được đầu bếp mới rồi mới đi. Đại Lang, ngươi viết một bản chiêu mộ dán ra ngoài đi. Phạm Lão Đồng sinh trong đôi mắt giản mua cũng hiện lên vài phần luyến tiếc. Tốt lắm, Hứa Nặc rất nhanh viết một tờ cáo thị chiêu mộ dán ra ngoài, tử quán bắt đầu kinh doanh bình thường. Hôm nay khách không nhiều, Hứa Nặc nằm bò bên bày luyện bếp bữa, đang viết thì hắn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Đinh Đinh, nàng năm nay đã 26 tuổi, đã từ một tiểu nha đầu năm xưa biến thành một thiếu phụ chín chắn. Thấy bị phát hiện, Đinh Đinh vội vàng rời ánh mắt đi. Nha đầu này sao cảm giác khác với trước Tết nhỉ? Hứa Nặc cảm thấy Đinh Đinh hơi lạ, nhưng lại không nói được lạ ở đâu. Lúc này, tiểu mỹ nhân cũng ngáp ngủ từ lầu trên đi xuống, nàng đêm qua lại say rồi, từ khi nàng đến tử quán, 10 ngày thì có đến 9 ngày ở trong trạng thái say khướt như bùn. Đại Lang, lão ngũ dạng tiểu mỹ nhân dặn một tiếng, lười biếng ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân, Đinh Đinh đồng tử co lại, lập tức khôi phục lại bình thường. Đại Lang, tử quán vừa mở cửa sao đã có khách vậy? Nàng cười nhìn Hứa Nặc. Phạm Lão Đồng sinh trên gương mặt giàn mua cũng tràn đầy tò mò. Hứa Nặc liền kể lại ngọn nguồn của tiểu mỹ nhân một lượt. Đinh Đinh suy tư liếc nhìn tiểu mỹ nhân một cái, nàng không nói gì, đi vào bếp bảo A Tân chuẩn bị bữa sáng cho tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân ăn no uống say, ợ một cái rồi đi sang bên cạnh, cửa hàng tạp hóa bên cạnh hôm nay cũng mở cửa rồi, nhưng đạo sĩ Lê kia vẫn chưa về, cũng không biết đi đâu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tử quán vẫn luôn chiêu mộ đầu bếp, nhưng mỗi ngày đến ứng tuyển người chỉ có lẻo kèo vài người, hơn nữa mỗi người đến ứng tuyển tay nghề bình thường không nói, yêu cầu còn cực cao, mở miệng ra là một lượng bạc một tháng. Phạm Lão Đồng sinh phổi suýt nữa bị tức chết. Không có cách nào khác, đúng vào lúc tình thế, cơ hội việc làm trên thị trường quá nhiều, là thị trường của người mua, nơi này không giữ ta thì có nơi khác giữ ta, cho nên người đến ứng tuyển mới có thể tự tin như vậy. Trải qua hơn nửa năm, mãi đến tháng 8, tử quán vẫn không thể chiêu mộ được đầu bếp phù hợp. Chương 147, phương pháp chú xê cơ. Chương 147, phương pháp chú xê cơ. Tối ngày 15 tháng 8, ăn cơm đoàn viên xong, Hứa Nặc như thường lệ trở về ổ nhỏ của mình, hắn chơi đùa với tiểu tử một lúc, đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh, liền bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Mấy tháng qua, tiểu mỹ nhân vẫn ở trong tử quán, nàng buổi tối ở trong tử quán nghỉ ngơi, ban ngày liền đi cửa hàng tạp hóa bên cạnh dạy tiểu Biển Tam tu hành, thời gian lâu như vậy, Hứa Nặc cũng không biết tiểu Biển Tam học đến trình độ nào rồi. Trải qua hơn nửa năm, Hứa Nặc chưa từng nghe nói có ai bị hút máu, hình như tiểu mỹ nhân trong khoảng thời gian này vẫn chưa hành động. Hơn nữa điều khiến hắn an tâm hơn là Tông Thanh Lam Tông trong dự đoán cũng không phải người đến gây phiền phức cho Đại Ngư Quốc, hắn hiện tại cũng không chắc chắn, Tông Thanh Lam Tông là chưa đến, hay là đã đến rồi, hắn không biết. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, không ngừng vận chuyển Cực Lạc Bảo Giám. N gây tối hôm qua, cảnh giới của hắn đã đạt đến ngưng khí cựu trọng đỉnh phong, hiện tại hắn đã có tư cách trúc cơ. Hơn nửa năm qua, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho trúc cơ, hắn nghiên cứu rất nhiều chiến lợi phẩm mà Không Huyền Chân Nhân và Mộ Dung Khinh Trần để lại, cái gọi là trúc cơ, chính là đem chân khí trạng thái khí nén lại thành trạng thái lỏng. Bởi vì dung lượng đan điền của mỗi người là cố định, cho nên chân khí có thể dung nạp cũng là cố định, khi chân khí dung nạp trong đan điền đạt đến đỉnh điểm, liền rất khó để tăng thêm chân khí vào trong đan điền nữa. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể thay đổi chất lượng chân khí, cái gọi là trúc cơ, chính là quá trình lượng biến dẫn đến chất biến. Phổ biến nhất chính là thông qua công pháp trúc cơ dẫn đạo luyện hóa chân khí, biến nó thành trạng thái lỏng. Nhưng phương pháp trúc cơ phổ biến nhất đối với tu sĩ khác, đối với hắn Hứa Nặc lại là khó nhất, bởi vì hắn đi trên con đường võ đạo hóa tiên, công pháp thích hợp võ đạo trúc cơ rất ít. Hắn đêm qua đã thử rồi, Cực Lạc Bảo Giám phiên bản giản lược căn bản không có cách nào dẫn đạo hắn trúc cơ. Xem ra chỉ có thể lựa chọn con đường trúc cơ thứ hai rồi. Hứa Nặc quyết định đi ngược lại, lựa chọn con đường trúc cơ thứ hai, đó chính là cưỡng chế nén nội khí, biến nó thành trạng thái lỏng. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, con đường thứ hai này khó hơn con đường thứ nhất nhiều, bởi vì sức chịu đựng của đan điền không mạnh như vậy, cưỡng chế nén rất dễ dẫn đến đan điền bạo tạc. Người bình thường một khi bạo đan, kiếp này liền phế rồi. Tuy nói đan điền có thể tu bổ, nhưng đan dược tu bổ đan điền quá quý giá đến mức tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân cũng không mua nổi. Hơn nữa cho dù bạo đan sửa chữa, cũng xa không bằng đan điền ban đầu tốt dùng, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Hơn nữa bạo đan còn rất dễ gây ra người chết, cho nên không đến mức bất đắc dĩ, căn bản không ai dám đi con đường thứ hai này. Đó là đối với người khác, ta thì khác. Hứa Nặc hiện tại đã yêu thích cái cảm giác đi trên dây thép này, hắn thậm chí còn có chút mong đợi, bạo đan sẽ tạo ra uy lực lớn đến mức nào. Trong lúc trầm tư, Hứa Nặc hành động không ngừng, hắn không ngừng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, dẫn nguyên khí trời đất xung quanh vào trong cơ thể, luyện hóa thành nội khí, rồi rót vào trong đan điền. Tuy nhiên đạt đến ngưng khí cựu trọng đỉnh phong sau đó, đan điền của hắn sớm đã đầy rồi, giống như một quả bóng da đã được bơm đầy khí, muốn bơm thêm khí vào nữa, có thể, nhưng phải tạo áp lực lớn hơn cho nó. Hắn hiện tại chính là trạng thái này, hắn chỉ có thể không ngừng tạo áp lực cho đan điền, mới có thể rót vào nhiều nội khí hơn. Theo nội khí bị cưỡng chế rót vào, đan điền của hắn cũng đang dần dần phình to. Liên tục tu luyện mấy canh giờ, đến rạng sáng, hắn đã tinh kiệt lực tàn, cưỡng chế nén nội khí, quá mệt rồi. Hứa Nặc nằm trên giường ngủ gà gật một lúc, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, đợi đến khi cơ thể nữ tính hóa do tu luyện Cực Lạc Bảo Giám khôi phục lại bình thường, hắn lúc này mới bò dậy, như thường lệ đánh răng rửa mặt, mở cửa kinh doanh. Đại Lang ca, sớm cửa hàng tạp hóa bên cạnh cũng vừa mới mở cửa, Tiểu Biển Tam hôm nay rất tinh thần, hắn hôm qua mới mua một bộ y phục tiểu tư màu tím, là tiểu mỹ nhân mua cho hắn, mặc trên người khiến hắn cả người càng thêm tuấn mỹ. Sớm Hứa Nặc lười biếng đáp lại một câu, hắn dựa vào cửa tử quán, chờ đợi khách rượu đến thăm. Đao Đông Li gần đây cũng không đến nhiều lắm, nghe người ta nói hắn gần đây đã trở về Đại Mạc, hình như đi tham gia đại hội Minh Chủ Võ Lâm ở đó rồi. Lâm quán chủ gần đây mới có một cháu Tri, bận rộn ở nhà ông cháu, cũng rất ít đến rồi. Tuy nhiên tiểu quán hiện tại mỗi ngày khách vẫn rất nhiều, có khách thương từ Nam Chí Bắc, cũng có người du ngoạn đến đây vì danh tiếng, đến đây check-in. Hiện tại Bình An tiểu quán ở toàn bộ Đại Ngư quốc rất nổi tiếng, là địa điểm check-in không thể thiếu đối với văn nhân mặc khách đi kinh thành. Trước mắt chính là mùa thu thi, gần đây đến tiểu quán uống rượu ở trọ văn nhân mặc khách vô cùng nhiều. Có văn nhân mặc khách rất vô văn hóa, thích vẽ vẽ viết viết trên tường tiểu quán, đây không phải sao? Tối hôm qua, không biết ai lại để một bài thơ trên tường, thu đến rào bước tạm rảnh rỗi, sầu phong gặp ánh dựa lầu rượu, vừa hay mở lòng đối khói trăng, lông mày chẳng hay nguyệt như câu. Dịch ra thành lời nói thông thường chính là lao tử đến đây du ngoạn. Hứa Nặc bất đắc dĩ, hắn thật ra sớm đã treo biển cấm vẽ bậy rồi, nhưng những văn nhân mặc khách này căn bản không nể mặt, đáng lẽ ra sao vẫn ra vậy? Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chuyện năm xưa mở khúc nghệ nhã huyện trong tử quán, những đại gia đại mụ kia sớm đã hóa thành xương cốt chống chất, năm xưa với thực lực của hắn, đương nhiên có thể bắt được bọn họ, nhưng hắn chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi. Không cần thiết, cũng không có tâm tư đó, trong mắt hắn, những đại gia đại mụ kia cũng vậy, những văn nhân mặc khách này cũng vậy, chỉ là một phong cảnh trên con đường trường sinh bất tử của hắn mà thôi. Mặc kệ bọn họ đi. Hứa Nặc lấy một chút bôi trắng, nhẹ nhàng quét sạch bài thơ. Theo thời gian trôi đi, tiểu quán dần dần trở nên bận rộn. Mãi đến khi mặt trời lên cao, tiểu mỹ nhân mới lười biếng xuống lầu, sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút ánh mắt của không ít văn nhân mặc khách. Tiểu mỹ nhân cũng lười để ý đến bọn họ, tùy tiện tìm một vị trí, ăn chút bữa sáng, liền đi sang bên cạnh tìm Tiểu Biển Tâm rồi. "Tiểu nhị, vị tiểu thư vừa rồi là ai vậy?" Gần đây trong khoảng thời gian này, Hứa Nặc nghe loại câu hỏi này quá nhiều rồi, hắn mỗi lần đều lấy lý do mình cũng không biết để qua loa tắc trách đi qua. Không biết từ lúc nào đã đến tối giờ rộng, khách tiểu quán đã dần dần tan đi, những người ở trọ cũng ăn no uống say, ai về phòng nấy nghỉ ngơi rồi. Hứa Nặc dọn dẹp vệ sinh xong, đang chuẩn bị đóng cửa, lại thấy H2 chiếc xe ngựa dừng ở cửa tử quán. Trên chiếc xe ngựa phía trước, cậu đàn ôm H2 đứa trẻ đi xuống, nàng đi thẳng vào tử quán. "Đại lang." Hứa Nặc mở ra, hắn không ngờ cậu đàn lại trở về tử quán vào lúc này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Cậu đàn cũng không nói nhiều, ôm tiểu hoàng tử tiểu công chúa vào hậu viện. Trên chiếc xe ngựa phía sau cũng có một người đi xuống, không phải Lý Tú, mà là đầu bếp Thần Chân Quẻ Ngô Đại Điểu. Hắn kéo lê chân quẻ đi theo cậu đàn vào trong tử quán, trở về cố hương, trong đôi mắt giản mua của hắn lóe lên vài phần cảm thán. "Trưởng quỹ, thoáng cái 205, ta Ngô Đại Thiểu lại trở về rồi." Hắn đồng tử khe nhau lại, giống như đang nói chuyện với Hứa Nặc ở trên trời có linh. Mãi đến sáng ngày hôm sau khi Phạm Lao Đồng sinh trở lại tử quán, Hứa Nặc mới biết mục đích cậu đàn và Ngô Đại Thiểu đến. Chương 148, tiếp thứ 2, xe mắt. Chương 148, tiếp thứ 2, xe mắt. Sáng sớm, Phạm Lao Đồng sinh đến tử quán, nghe nói cậu đàn đến, hắn vội vàng chạy đến hậu viện, thỉnh an cậu đàn. Nhìn mái tóc và râu bạc của Phạm Lao Đồng sinh, cậu đàn có chút bất đắc dĩ. "Phạm thúc, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, người không cần khách khí với ta như vậy." Phạm Lao Đồng sinh cười ngượng, nói là vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu đàn và Lý Tú, hắn vẫn không kìm được muốn quỳ xuống dập đầu, có lẽ đây chính là uy áp của thượng vị giả đi. Từ cuộc trò chuyện của cậu đàn và Phạm Lao Đồng sinh, Hứa Nặc biết trong hoàng cung sẽ ra chút biến cố, Lý Tú vì sợ Tông Thanh Lam Tông lại đến gây phiền phức, cho nên hắn muốn tìm một chỗ dựa cho Đại Ngư quốc. Chỉ vài ngày trước, Lý Tú đã dẫn theo Nhiếp Hiển Đường cùng một đám võ đạo cao thủ rời khỏi Đại Ngư quốc, đi phương đông tìm kiếm Tiên Tông. Lý Tú vốn dĩ muốn để cậu đàn nhất chính, nhưng cậu đàn không muốn làm hoàng hậu nhất chính, thế là Lý Tú giao Đại Ngư quốc cho tỷ tỷ của hắn là Lý Nguyệt. Hiện tại toàn bộ Đại Ngư quốc đều nằm dưới sự khống chế của Lý Nguyệt. Cậu đàn không thích cuộc sống thâm cung, cho nên nàng mới mang theo Lý Mộng Hàn và Lý Nặc Nôn trở về tử quán. Còn đầu bếp Thần Chân Quẹ Ngô Đại Thiểu là do Lý Nguyệt phái đến bảo vệ cậu đàn. Phạm Lao Đồng sinh mắt sáng lên, thật trùng hợp, tử quán gần đây vẫn luôn chiêu mộ đầu bếp, vẫn chưa chiêu mộ được người thích hợp, người chịu khổ một chút thế nào. Hắn mong chờ nhìn Ngô Đại Thiểu. Ngô Đại Thiểu vui vẻ chấp nhận. A Tân ở bên cạnh trong mắt không giấu được thất vọng. "Phạm thúc, vì tiểu quán đã chiêu mộ được đầu bếp phù hợp, con nghĩ con và A Tân cũng đến lúc rời đi rồi." "A Tân, Đinh Đinh, mười mấy năm qua vất vả cho H2 người rồi." Phạm Lao Đồng sinh cảm khái một hồi, hắn nhìn Đinh Đinh, tiểu nha đầu năm xưa được hắn cứu thoáng cái đã gần 30 tuổi rồi. Tối hôm đó, sau khi tiểu quán đóng cửa, Phạm Lao Đồng sinh bày một bàn tiệc tiễn biệt cho A Tân và Đinh Đinh. "Hứa Nặc, A Tân, Đinh Đinh, Phạm Lao Đồng sinh, Nô Đại Tiểu, cậu đàn, còn có H2 tiểu gia hỏa Lý Mộc Hàn, Lý Nặc luôn toàn bộ vây quanh một bàn tròn, mọi người nói cười cười, hồi tưởng lại chuyện cũ." Đang nói chuyện, không khỏi lại nói đến chuyện xấu hổ năm xưa A Tân lén luyện nghề, vừa tròn một tuổi, vừa học nói Lý Mộng Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy tò mò. "Nương thân, cái gì là luyện nghề vậy?" Cậu đàn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng không vui liếc nhìn Lý Mộng Hàn một cái. "Ăn cơm ngon miệng của con đi, người lớn nói chuyện trẻ con đừng chen vào." Lý Mộng Hàn nghịch ngợm lẻ lưỡi, "Ngoan ngoan ăn cơm." Phạm Lao Đồng sinh đặc biệt mua cho H2 tiểu gia hỏa bát nhỏ thiệt nhỏ, nhìn bọn họ ăn cơm cảm thấy rất đáng yêu. "Phạm thúc, cảm ơn người mười mấy năm qua đã chăm sóc cho con và Đình Đình tiểu bát thủy." A Tân đỏ mặt, không phải vì xấu hổ, mà là vì say. Hắn tối nay đã uống mấy hồ rượu rồi. "Nói những lời này làm gì, đều là người nhà, ngươi và Đinh Đinh về quê sống tốt, có thời gian thì đến thăm lão già ta đã rất mãn nguyện rồi." Phạm Thúc yên tâm, con sẽ thường xuyên dẫn Đinh Đinh về tiểu quán thăm người. A Tân một hồ rượu ừng ngực đổ vào bụng, cậu đàn, đại lang, cũng cảm ơn hát hai người đã chăm sóc cho con và Đinh Đinh. Mọi người vừa uống vừa nói chuyện, không biết từ lúc nào đã rất khuya rồi. A Tân sớm đã say rồi, được Đinh Đinh dịu về phòng. Nhìn bóng lưng Đinh Đinh, Hứa Nặc ánh mắt hơi ngưng trọng. Gần nửa năm qua, hắn cảm thấy Đinh Đinh ngày càng kỳ lạ, đặc biệt là giữa chán nàng, xuất hiện khí u ám giống như Phan Ngân Liên năm xưa. Hứa Nặc cẩn ẩn có chút suy đoán, hắn dọn dẹp tàn cuộc xong, sau đó lặng lẽ cầm lư hương, bát sứ, đũa trở về phòng. Hắn thử thuật chính tà bằng đũa, không ngoài dự đoán của hắn, chiếc đũa quả nhiên đứng thẳng lên mà không có ngoại lực nào. Chẳng lẽ Phan Ngân Liên thật sự không chết, ngược lại ký sinh trong cơ thể Đinh Đinh? Hứa Nặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hắn rất muốn thử giúp Đinh Đinh trừ ma, hắn trước đây chưa từng làm, nhưng theo Yến Vô Kỵ học thuật hàng yêu lâu như vậy, hắn lý thuyết vẫn có. Nếu ẩn giấu trong cơ thể Đinh Đinh thật sự là Phan Ngân Liên, hắn tự tin có thể bước Phan Ngân Liên ra khỏi cơ thể Đinh Đinh. Nhưng nghĩ đến Điên Điên Đỗ Vũ, Hứa Nặc không dám chắc ẩn giấu trong cơ thể Đinh Đinh có phải là Phan Ngân Liên hay không. Nếu là quỷ mạnh hơn Phan Ngân Liên thì sao? Hắn chưa chắc đối phó được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Nặc chỉ có thể tạm thời đè nén ý niệm này lại. Trước tiên tính quan kỳ biến đi. Sáng hôm sau, A Tân liền dẫn Đinh Đinh rời khỏi tử quán. Nô Đại Thiều trở thành đầu bếp mới của tử quán, nghe nói A Tân và Đinh Đinh đi rồi, những khách quen như Lâm quán chủ ít nhiều có chút luyến tiếc, nhưng sau khi nếm thử món ăn của đầu bếp mới, đám khách rượu lập tức tự vả. Đại Lang, còn nhớ chuyện ta nói với ngươi trước Tết về việc cầu hôn không? Lúc rảnh rỗi, cậu Đản kéo Hứa Nặc đến hậu viện. Không. Hứa Nặc có chút đau răng, hắn còn tưởng cậu Đản đã sớm quên chuyện này rồi chứ. Đối phương là một cung nữ, tuổi tác giống như ngươi, mấy ngày nữa sẽ ra khỏi cung, đến lúc đó ta sẽ lo liệu để các ngươi gặp mặt, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị đi. Thế là, ba ngày sau, dưới sự sắp xếp của cậu Đản, Hứa Nặc bắt đầu cuộc xem mắt đầu tiên của đời Đại Lang này. Đến nhà đối tượng xem mắt, Hứa Nặc trực tiếp lên người. Nhìn vợ chồng Văn Minh Phan Tiểu Liên và cô con gái Bạch Phú Mỹ của họ là Văn Tiểu Nhã, Hứa Nặc loạng choạng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, hắn nằm mơ cũng không ngờ, đối tượng xem mắt đầu tiên này lại là con gái của Phan Tiểu Liên. Hắn nhớ lại kiếp Hứa Nặc kia, đối tượng xem mắt đầu tiên chính là Phan Tiểu Liên, cả gia đình này có phải đang đối đầu với mình không? Thằng nhóc này cũng quá vô dụng, nhìn dáng vẻ chưa thấy đời kia kìa. Phan Tiểu Liên trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng lại không dám thể hiện ra, ai bảo cuộc hôn nhân này là do hoàng hậu đương triều đích thân giới thiệu chứ? Trước đây con gái nàng nói với nàng rằng hoàng hậu đương triều đích thân em mở ai mối, nàng còn tưởng là quan to quý hiển nhà nào, làm sao cũng không ngờ lại là một tiểu tư tử quán, quan trọng là thằng nhóc này lớn lên cũng không ra gì. Thằng nhóc này không phải có quan hệ gì với hoàng hậu chứ? Phan Tiểu Liên nhìn Hứa Nặc, trong lòng nàng ẩn ẩn nảy sinh một ý nghĩ hơi xấu xa, nhìn dáng vẻ này của hắn, ngược lại là có đương kim hoàng hậu vài phần phong thái, hắn không phải là hạt giống mà hoàng hậu và Nặc ca nhà ta vô tình để lại sao? Nghĩ đến khả năng này, Phan Tiểu Liên trong mắt dần lóe lên ánh sáng, nàng cũng lười hỏi ý kiến của ông chồng vô dụng và con gái nàng, lập tức quyết định đồng ý cho Hứa Nặc làm con rể của nàng. Nương, con không thích hắn lắm. Văn Tiểu Nhã cảm thấy Hứa Nặc trông quá bình thường, không có điểm gì đặc biệt, đặt vào đám đông hoàn toàn không tìm ra, nàng thích loại tuấn tú tiêu sái. Ngươi hiểu cái gì, cứ hắn đi. Phan Tiểu Liên căn bản không để ý đến ý kiến của Văn Tiểu Nhã, kiên quyết nhận Hứa Nặc làm con rể tốt của nàng, đây chính là cơ hội để gia đình họ phát đạt. Thế là quyết định rồi sao? Hứa Nặc còn đang nghĩ đến chuyện tái diễn kỹ thuật cũ, giả làm người thật thà giả đáng thương, khiến gia đình Phan Tiểu Liên chủ động rút lui, bây giờ thì hay rồi, mặt mũi của cậu Đản quả nhiên vẫn lớn. Xem ra chỉ có thể làm loạn một chút rồi. Nhìn Phan Tiểu Liên nhìn chằm chằm như hổ đói, Hứa Nặc trong lòng đã hạ quyết tâm. Chương 149, ngươi là tỷ muội của ATA, ngươi là muội muội của ATA. Chương 149, ngươi là tỷ muội của ATA, ngươi là muội muội của ATA. Hứa Nặc vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này, sau đó 3 ngày sau, hắn mời nhạc phụ tương LI Văn Minh đi tắm, vô tình lộ ra bí mật nhỏ của mình, khiến một Phan Tiểu Liên tức đến nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nửa tháng sau, đến thượng tuần tháng 9, bí mật quân tử của chim của Hứa Nặc đã lan truyền khắp trấn Bình An. Cậu Đản bị làm cho không hiểu nổi, nàng làm sao cũng không ngờ, Hứa Nặc lại là một hoạn quan, nàng cảm thấy rất hổ thẹn, vì cuộc cầu hôn của nàng đã làm lộ ra bí mật lớn của Hứa Nặc, nàng đối với Hứa Nặc càng tốt hơn. Từ khi thân phận quân tử cụt chim của Hứa Nặc bị truyền ra ngoài, ánh mắt của các nữ khách đến tiểu quán nhìn Hứa Nặc đều thay đổi, có người đồng tình, có người ghét bỏ, cũng có người hả hê. Hứa Nặc mỗi ngày đều mang vẻ mặt phiền muộn, nhưng trong lòng hắn lại rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt tự cho mình là đúng của những nữ khách kia, hắn cảm thấy rất thú vị, đã lâu không trải qua chuyện thú vị như vậy rồi. Đại Lang ca, chúng ta cùng đi dạo đi. Tối thu công xong, Tiểu Biển Tam kéo Hứa Nặc đến sông Phiêu Hương. Hai người với ai kể với ai ngồi bên bờ sông Phiêu Hương, nhìn dòng nước cuộn cuộn, Tiểu Biển Tam thỉnh thoảng nhặt một viên đá, ném vào nước, "Đại Lang ca, chuyện xấu hổ của huynh ta đều biết rồi." "Xấu hổ?" Hứa Nặc ít nhiều có chút cạn lời, hắn vẻ mặt thuần lương thở dài một hơi. "Đại Lang ca, huynh cũng đừng buồn, không có gì to tất cả." Tiểu Biển Tam lựa chọn từ ngữ, sợ làm tổn thương Hứa Nặc. Hắn rủi mắt có nốt rồi mỹ nhân, khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên vẻ suy tư, không biết Đại Lang ca nghĩ thế nào, dù sao ta đối với nữ hải tử không có hứng thú lớn lắm. Cùng lắm sau này ta cũng không kết hôn, ta cả đợi bầu bạn với huynh. Ngươi là thật lòng sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Tiểu Biển Tam, Hứa Nặc thần sắc cổ quái, nhưng trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút cảm động, thằng nhóc này vì mình có thể cả đời không kết hôn, bất kể là an ủi hay mục đích gì khác, huynh đệ như vậy không nhiều gặp đâu. Hát hai người đang nói chuyện gì vậy? Đang lúc hát hai người nói chuyện, tiểu mỹ nhân không biết từ đâu rơi xuống bên cạnh hát hai người, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn Hứa Nặc và Tiểu Biển Tam.
sư phụ, người đến sao?
Tiểu Biển Tam hí hửng cười nói. Tiểu mỹ nhân kiêu ngạo hừ một tiếng, ta đến Ni Cô Am tìm ngươi uống rượu, không thấy ngươi đâu, đành phải tìm đến đây.
Ôi chao, con quên mất, sư phụ, xin lỗi người nhé.
Tiểu Biển Tam bố đầu, con thấy đại lang ca gần đây không vui lắm, cho nên kéo huynh ấy ra ngoài giải sầu.
Tiểu mỹ nhân hình như sớm đã đoán trước, nàng ngồi xuống bên cạnh hứa nặc, đại lang, hai con chim nhỏ rời nhà đi cũng không sao, ta từ nhỏ đã không có, mỗi ngày chẳng phải vẫn vui vẻ sao, ngươi yên tâm, sau này hai chúng ta là tỉ muội rồi.
Nói rồi, cánh tay trắng nõn mảnh mai của nàng đã ôm lấy cổ hứa nặc, nhưng vì nàng không cao, nhìn rất gượng gạo.
Tỉ muội, khoe miệng hứa nặc co giật.
Tiểu mỹ nhân nắm chặt nắm đấm hồng nhỏ đấm vào vai ai hứa nặc, vốn dĩ ngươi không đủ tư cách làm bạn thân của bản tiểu thư, vì ngươi lớn lên quá bình thường, tuy không tính có nhìn, nhưng không có điểm gì đặc biệt, bản tiểu thư không thích lắm, nhưng nhìn mặt đồ nhi ngoan của ta, bản tiểu thư phá lệ cho ngươi làm bạn thân của ta, thế nào, có vui không?
Bàn tay nhỏ bé đặt trên vai ai hứa nặc không yên phận xoa xoa khuôn mặt của hứa nặc.
Hứa nặc một trận cả lời.
Sư phụ, đại lang ca trở thành bạn thân của người, chẳng phải con phải thấp hơn đại lang ca một bậc sao?
Tiểu Biển Tam ẩn chứa nụ cười.
Không sao, đồ nhi ngoan, chúng ta ai tính ai?
Tiểu mỹ nhân vẻ mặt giả dặn.
Hứa nặc rất tò mò, cô nàng này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, tại sao 10 năm trôi qua vẫn dáng vẻ lọ lì này, nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, đây tuyệt đối là một lọ lì hợp pháp.
Ba người ngồi bên bờ sông nói chuyện rất lâu, mãi đến khi đêm khuya yên tĩnh mới trở về tử quán. Tiếp theo một đoạn thời gian, Hứa nặc phát hiện tiểu mỹ nhân đối với thái độ của mình đã biến. Trước kia tiểu nương tử này mỗi ngày buổi tối liền sẽ gọi hắn đến tiên tự số một phòng giặt chân, từ sau khi biết thân phận thái giám của hắn, liền không bao giờ để hắn giặt chân nữa rồi.
Hứa nặc ngược lại cũng vui lòng thấy vậy.
Chỉ là tiểu mỹ nhân hầu như mỗi đêm đều lôi kéo hắn cùng tiểu xẹp xẹp uống rượu, mỗi đêm uống say mềm.
Ngày tháng nhẹ nhàng trôi, thu đi đông tới, thời tiết dần dần trở lạnh.
Buổi sáng hôm nay, Hứa nặc đang ở bên cạnh quầy luyện bếp bữa, đột nhiên cảm thấy eo lưng lạnh bớt, quay đầu lại, liền thấy tiểu mộng hàn đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ bừng trắng nõn của nàng đang áp vào da thịt eo lưng của hắn.
Cái nha đầu nhỏ này coi ta như máy sưởi rồi.
Nhìn tiểu mộng hàn xinh xắn đáng yêu, Hứa nặc ít nhiều có chút không nói nên lời. Thời gian tiểu mộng hàn mới đến tử quán, đối với hắn rất cảnh giác, nhưng trải qua mấy tháng ở chung này, cho dù là tiểu mộng hàn hay tiểu nặc luôn, đối với hắn sớm đã buông bỏ cảnh giác. Đặc biệt là tiểu mộng hàn, nha đầu nhỏ này rất sợ lạnh, mỗi ngày chơi ở bên ngoài một lát đôi bàn tay nhỏ nhắn liền sẽ bị lạnh đến đỏ bừng. Mấy ngày trước, trấn Bình An đã có một trận tuyết, tiểu mộng hàn cùng tiểu nặc luôn cùng nhau chơi tuyết ở cửa ra vào. Nàng lần đầu thấy tuyết, lúc đầu chơi rất vui, nhưng chơi chưa được bao lâu, nàng bị lạnh đến khóc, Hứa nặc để dỗ nàng, liền đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng vào dưới y phục của mình. Sau đó nha đầu nhỏ này liền học theo, mỗi khi tay lạnh, liền chạy rầm rập đến bên cạnh hắn, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào dưới y phục của hắn để sưởi ấm. Đặc biệt là lúc ăn cơm, nàng vừa mới bốc cơm xong, cảm thấy tay lạnh rồi, cũng lập tức nhét bàn tay nhỏ nhắn vào dưới y phục của hắn, dính nhớp, khiến Hứa nặc toàn thân không thoải mái, cậu đạn trách mắng nàng cũng không bao giờ nghe.
Hứa nặc cương triều lắc đầu, mặc kệ nàng.
Tiểu Ngộng Hàn sưởi ấm tay xong, lại chạy ra hậu viện chơi đùa. Cho đến bây giờ, tất cả các khách uống rượu đều không biết thân phận của H2 tiểu gia hỏa này, bởi vì từ khi đến tử quán, cậu đàn rất ít khi lộ diện, bọn họ không biết cậu đàn sống ở tử quán, chỉ nghĩ là con của đầu bếp mới đến. Tuy nhiên Hứa nặc để đảm bảo an toàn cho H2 tiểu gia hỏa, hắn vẫn luôn để tiểu tử âm thầm bảo vệ bọn họ. Thời tiết năm nay quả thật cũng đủ lạnh rồi, làm cho H2 tiểu gia hỏa một cái túi sưởi ấm tay đi. Tiếp theo một đoạn thời gian, Hứa nặc liền bắt đầu làm túi sưởi ấm tay. Bị hạn chế bởi vật liệu, thứ này cũng không dễ làm như vậy. Hắn dùng da cừu non thay thế nhựa, không lâu sau, liền làm ra hát hai cái túi sưởi ấm tay. Khi hắn đưa túi sưởi ấm tay cho tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn, hát hai tiểu gia hỏa vui vẻ không xiết, mỗi người hôn lên mặt hắn một cái.
Đại lang, cái này là huynh tự làm sao?
Nhìn hát hai cái túi sưởi ấm tay có kỹ thuật bất phàm, trong đôi mắt đẹp của cậu đàn cũng tràn ngập ngạc nhiên, nàng không ngờ đại lang lại còn có tay người này, nàng có thể phục chế kỹ thuật, nhưng nàng tuyệt đối không thể nghĩ ra ý tưởng này.
Làm lung tung.
Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương.
Cậu đàn suy tư nhìn Hứa Nặc, nàng cảm thấy đại lang càng ngày càng giống với trưởng quỹ. Năm đó trưởng quỹ cũng giống đại lang vậy, luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. Từ khi có túi sưởi ấm tay, tiểu mộng hàn rất ít khi chạy đến bên cạnh Hứa Nặc sưởi ấm tay nữa, Hứa Nặc lại có chút không quen. Hơn nữa điều khiến hắn lo lắng là, hắn phát hiện gần đây, mỗi lần tiểu mỹ nhân nhìn tiểu mộng hàn ánh mắt luôn rất kỳ quái.
Chương 150, lại một năm mới ấm no.
Chương 150, lại một năm mới ấm no.
Tiểu nương tử này thèm khát máu sẽ không lại nổi lên chứ? Nghĩ đến thần sắc liếm môi của tiểu mỹ nhân khi nhìn tiểu mộng hàn, Hứa Nặc không khỏi ra đầu tê dại, hắn cảm giác được, tiểu mỹ nhân chắc chắn có ý đồ với Lý Mộng Hàn và Lý Nặc luôn. Đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng, Hứa Nặc lặng lẽ tìm đến Oanh, lặng lẽ dặn dò nàng vài câu, lúc này mới trở về phòng ngủ của mình. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, hắn không dám tiếp tục tu luyện cực lạc bảo giám. Sau một thời gian cố gắng nén nội khí vào đan điền của hắn đêm qua đã đạt đến cực hạn, hắn cảm giác nếu tiếp tục tu luyện, rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng bạo đan. Hắn vốn dĩ muốn dành thời gian xin nghỉ phép đi Huyền Vân Sơn một chuyến, nhưng chuyện của tiểu mỹ nhân này khiến hắn tạm thời gạt bỏ ý định này. Trước tiên quan sát một thời gian đã. Hứa Nặc vào tầng hầm, lặng lẽ lấy túi như ý ra, nhét vào trong y phục của mình, để phòng bất trắc. Cho đến lúc cuối năm, tiểu mỹ nhân cũng không có động thái gì, nàng vẫn ngày ngày lôi kéo Hứa Nặc và tiểu xẹp xẹp uống rượu. Đêm tiểu niên này, tử quán đã nghỉ lễ, Hứa Nặc bị tiểu mỹ nhân kéo đến đỉnh tháp Kê Minh tự ở Hóa Sinh tự, tiểu xẹp xẹp cũng bị kéo đi, ba người đứng trên đỉnh tháp, vừa uống rượu, vừa nhìn xuống toàn bộ trấn Bình An.
Mặc dù đã là đêm, trấn Bình An vẫn đèn đóm sáng trưng, trên phố người qua lại như mắc gửi, vô cùng náo nhiệt. Từ đây cũng có thể nhìn thấy tử quán, tấm biển nặc tiểu vô hạ tốt, một ly vĩnh lưu chuyển đang tung bay trong gió. Tiểu mỹ nhân uống rượu rất nhanh, không lâu sau, một vò rượu đã được nàng rót vào bụng. Đại lang, rượu nặc của ngươi ngon thì ngon thật, nhưng quá nhạt, không mấy say, khi nào ngươi có thể nấu chút rượu mạnh hơn? Năm sau đi. Hứa Nặc nhấp một ngụm nhỏ. Tiểu Sẹp Sẹp cụ ly với tiểu mỹ nhân, trông hắn có chút buồn bực. Sư phụ, công pháp bộ kia người trước kia dạy ta sao ta luyện mãi không thành vậy? Tiểu mỹ nhân lúc này đã có chút say, nàng mắt say lờ đờ, bởi vì ngươi thiếu một bước. Nàng vô vê ai tiểu Sẹp Sẹp, đệ tử ngoan, ngươi đã uống máu chưa? Giọng nói êm tê ai của nàng ẩn chứa vài phần tà khí. Tiểu Sẹp Sẹp gật đầu, hồi nhỏ ta đã uống máu dê, uống máu gà. Tiểu mỹ nhân suy tư nhìn lướt qua hướng tiểu quán Bình An, uống rồi là tốt, đợi sư phụ khi nào kiếm cho ngươi chút máu đặc biệt, ngươi rất nhanh sẽ nhập môn thôi. Ba người vừa nói chuyện, vừa uống rượu, rất nhanh, tiểu Sẹp Sẹp đã say không còn biết trời đất, tiểu tử này tiểu lượng rất kém, nhiều nhất cũng chỉ bằng lượng H2 vò nạc cửu, ngược lại là tiểu mỹ nhân, rất có thể uống. Tuy nhiên uống lâu như vậy, tiểu mỹ nhân cũng đã say thước. Đại lang, làm bạn thân của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, đêm qua bổn tiểu thư đến kỳ nguyệt sự, không cẩn thận làm bẩn nội y, ngươi dành thời gian giặt nó đi. Hứa Nặc thân sắc cổ quái, hắn vẫn luôn cho rằng các tiên nữ sẽ không bị những chuyện tục đời này làm phiền, hóa ra cũng không tránh khỏi sự hành hạ mỗi tháng một lần của con gái. Trời không còn sớm, nên về nghỉ ngơi rồi. Tiểu mỹ nhân mỗi tay xách một người, bay xuống tháp Kê Minh tự, bay ra khỏi Hóa Sinh tự. Bạn thân, ngươi mang tiểu tam về đi, bổn tiểu thư còn có chút việc riêng phải làm. Tiểu mỹ nhân ném tiểu Sẹp Sẹp cho Hứa Nặc, liền bay đi khỏi hiện trường. Bạn thân khỏe miệng Hứa Nặc co giật. Tiểu nương tử này sẽ không đi lấy máu người chứ? Hứa Nặc cúi đầu nhìn tiểu Sẹp Sẹp đang tựa vào lòng mình, có nên nhắc nhở tiểu tử này, một khi uống ngụm máu đầu tiên, rất có thể sẽ nghiệt đó. Trước tiên cứ im lặng quan sát đã. Hứa Nặc đưa tiểu Sẹp Sẹp về Amnico, hắn một mình trở về tử quán. Tiếp theo một đoạn thời gian, Hứa Nặc hoàn toàn rảnh rỗi, hắn như những năm trước, mỗi ngày ở hậu viện bày một cái bàn, luyện vẽ bùa, tuy nhiên năm nay náo nhiệt hơn nhiều. Lúc hắn luyện chữ, tiểu Sẹp Sẹp sẽ dẫn tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn chơi đùa ở sân. Nô đại bếp ở một bên xem. Cậu Đản thì ngồi ở sân giặt quần áo, làm chút việc kim chỉ, bánh trưng của năm nay đã gói xong vào ngày tiểu niên rồi. Hứa Nặc rất thích không khí này, nhìn tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn chơi đùa vui vẻ, hắn đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, nếu như mình thành ra, có con, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Hắn thậm chí sẽ nghĩ, rốt cuộc mình thích loại con gái nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn, hắn sợ mình sẽ không kiểm soát được, phá giới sát. Đại lang ca ca, sửa ấm tay. Tiểu Mộng Hàn chạy rầm rập đến, lại nhét đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lạnh lẽo vào dưới y phục của hắn, trên khuôn mặt hạt dưa hồng hào đáng yêu của nàng tràn đầy vẻ thoải mái. Tiểu Nặc Nôn thấy chị mình như vậy, cũng chạy rầm rập đến, bắt trước ý chàng. Cậu đàn bất lực xoa trán, Mộng Hàn, đại lang ca ca không phải đã làm túi sưởi ấm tay cho các con rồi sao? Đôi mắt đen lấy to tròn của tiểu Mộng Hàn đảo quanh, nương thân, túi sưởi ấm tay không? Đại lang ca ca thoải mái. Bây giờ nàng nói chuyện vẫn rất khó khăn, một câu nói rất khó liền mạch, giọng nói ngọng nghịu, nghe rất buồn cười. Hứa Nặc đôi khi rất thích trêu nàng, tiểu Mộng Hàn thoải mái rồi, đại lang ca ca rất khó chịu đó. Cậu đàn, nô đại bếp bật cười. Tiểu Mộng Hàn hoàn toàn không nhận ra Hứa Nặc đang bắt chước nàng nói chuyện, nàng sưởi ấm tay xong, lại chạy đi chơi với tiểu Sẹp Sẹp. Hứa Nặc luyện vẽ bùa có chút đau đầu, hắn dứt khoát dừng lại, lấy một tờ giấy vàng, gấp thành máy bay, gần đây cũng không biết sao, hắn luyện vẽ bùa hơi lâu một chút, đầu liền có chút không chịu nổi. Vù hắn ném chiếc máy bay ra, chiếc máy bay giấy đó bị gió bắc kéo theo, lượn vòng trong sân. Tiểu Mộng Hàn nhìn chiếc máy bay giấy, không có phản ứng gì, ngược lại là tiểu Nặc Nôn, cái đầu nhỏ theo đường cong của chiếc máy bay giấy không ngừng quay, trên khuôn mặt non nớt của hắn tràn đầy sự tò mò. Đợi chiếc máy bay giấy rơi xuống đất, hắn chạy rầm rập đến nhặt lên, lại chạy rầm rập đến bên cạnh Hứa Nặc, đại lang ca ca đây là. Hắn nói chuyện còn khó khăn hơn cả Lý Mộng Hàn. Chim giấy. Hứa Nặc ôm tiểu Nặc Nôn vào lòng, dạy tiểu gia hỏa gấp máy bay giấy. Điều khiến Hứa Nặc bất ngờ là, tiểu gia hỏa học rất chăm chú, hoàn toàn không giống một đứa trẻ hơn một tuổi. Đến đêm giao thừa, Hứa Nặc, cậu đàn, tiểu Sẹp Sẹp, nô đại bếp cùng hát hai tiểu gia hỏa quay quần bên nhau, đón năm mới đoàn viên. Mấy ngày trước, Lý Nguyệt và Lý Mạc Thị cũng đến tử quán, họ muốn đón ba người cậu đàn về hoàng cung, nhưng cậu đàn đã từ chối hảo ý của họ, Lý Mạc Thị cũng không ép buộc. Tiểu Tam, sư phụ ngươi đâu, gần đây sao không thấy nàng, ngươi gọi nàng đến cùng đón năm mới đi. Cậu đàn ngồi ở vị trí chủ tọa, trong mắt nàng thêm vài phần hiền tử. Nghe đại lang ca ca nói nàng mấy ngày trước ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa về. Tiểu Sẹp Sẹp rất cung kính với cậu đàn. Cậu đàn cũng không hỏi nhiều, bắt đầu ăn cơm đoàn viên, ăn được một lúc, tiểu mỹ nhân từ bên ngoài trở về, nàng khuôn mặt trắng bệch, đi bộ dường như có chút không vững. Nghe thấy động tĩnh, cậu đàn đội vàng bảo tiểu Sẹp Sẹp gọi nàng đến. Chương 151, Đông Quá CH tiểu nón ít anh VS Trung Sơn L Ang. Chương 151, Đông Quá CH tiểu nón ít anh VS Trung Sơn L Ang. Tiểu mỹ nhân cũng không từ chối hảo ý của cậu đàn, nàng theo tiểu Sẹp Sẹp đến hậu viện, ngồi cùng mọi người. Bữa cơm đoàn viên năm nay rất thịnh soạn, đủ cả gà, vịt, cá, thịt. Cậu đàn như một nữ chủ nhân, nhiệt tình chiêu đãi tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân cũng không lên tiếng, nàng tự mình ngồi bên bàn, uống rượu ăn thịt, nàng quen một mình rồi, chưa từng đón năm mới đoàn viên như thế này, điều này khiến nàng cảm thấy rất không quen, nàng cũng không thích không khí vui vẻ hòa thuận như thế này. Hứa Nặc vô tình nhìn lướt qua tiểu mỹ nhân, tiểu nương tử này hôm nay trông hơi kỳ lạ, không chỉ sắc mặt trắng bệnh, mà tính cách cũng khác hẳn ngày thường, dường như có tâm sự gì. Đại Lang ca ca, sưởi ấm tay Tiểu Mộng Hàn vừa gặm xong một cái đùi gà, lại chạy đến bên cạnh Hứa Nặc, nhét bàn tay nhỏ nhắn dính dầu vào dưới y phục của Hứa Nặc. Hứa Nặc sớm đã quen rồi, cũng không động đậy, để mặc Tiểu Mộng Hàn làm nũng. Tiểu mỹ nhân liếc nhìn Tiểu Mộng Hàn, trong đôi mắt đẹp đó ẩn chứa vài phần tham lam. Bộ tiểu thư ăn xong rồi, đa tạ các ngươi khoản đãi. Lời còn chưa dứt, nàng đã vội vã rời khỏi hậu viện. Cậu đàn muốn gọi nàng lại ngồi nói chuyện, nhưng thấy nàng không có hứng thú, liền gạt bỏ ý định này. Tiểu Tam, năm nay ngươi cũng không nhỏ rồi phải không? Cậu đàn cười tươi nhìn Tiểu Sẹp Sẹp. Vâng, đã gần 15 tuổi rồi ạ. Trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Tiểu Sẹp Sẹp ẩn chứa vài phần ngậm ngùi. Nô đại bếp cười hắc hắc, 15 tuổi, cũng đến lúc thành gia lập nghiệp rồi. Cậu đàn gật đầu đồng ý sâu sắc, thế nào, có muốn ta tác hợp cho ngươi không? Ngươi thích loại con gái nào? Tiểu Sẹp Sẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ta mới không muốn thành thân đâu, một người ăn no cả nhà không lo, ta muốn giống Đại Lang ca ca. Hứa Nặc, tiểu tử nhà ngươi có lễ phép không vậy? Tuy nhiên hắn cũng không có thời gian nghe Tiểu Sẹp Sẹp mấy người trò chuyện, hắn đang lặng lẽ thăm dò động tĩnh bên phía tiểu mỹ nhân, bởi vì hắn luôn cảm thấy tiểu mỹ nhân dường như đã nảy sinh sát ý với mẫu nữ cậu đàn. Tiểu Tam, ngươi còn nhỏ, đợi ngươi lớn lên ngươi sẽ hiểu ý nghĩa của việc thành gia. Cậu đàn thở dài, trước kia nàng cũng có suy nghĩ giống Tiểu Sẹp Sẹp, luôn cảm thấy một người không thành gia cũng không sao, nhưng theo tuổi tác tăng lên, nàng mới nhận ra, thành gia chưa bao giờ vì mình, mà là để thỏa mãn kỳ vọng của người khác. Nàng vì trưởng quỹ và cha mẹ nàng dưới suối vàng mới lựa chọn thành gia với Lý Tú Thành. Tiểu Sẹp Sẹp không muốn nói chuyện này lắm, hắn kéo Tiểu Nặc Nôn đến bên cạnh, chơi trò rắn săn mồi, đây là trò chơi Đại Lang ca ca đã dạy họ. Hứa Nặc vừa uống rượu, vừa lặng lẽ thăm dò động tĩnh của tiểu mỹ nhân. Lúc này, trong thiên tự số một phòng, trong lòng bàn tay trắng nõn như củ hành của tiểu mỹ nhân đang kéo một con rắn nhỏ dài 7 tấc, "Tiểu ngoan ngoãn, lần này làm ngươi bị thương rồi, thật sự xin lỗi nhà, nhưng ngươi yên tâm, đêm nay tỷ tỷ sẽ kiếm được máu của đồng nam đồng nữ để dưỡng huyết sát." Trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa vài phần băng lạnh, Lý Mộng Hàn và Lý Nặc Nôn là huyết mạch hoàng thất, có khí vận đại ngư quốc gia trì, uống máu của hai người họ, đối với huyết sát của chúng ta sẽ có sự nâng cao rất lớn. Tiểu mỹ nhân nằm trên giường, nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc dù cậu đản đối với chúng ta rất tốt, nhưng tiểu ngoan ngoãn ngươi nhất định phải nhớ, chúng ta cái gì cũng có thể có, duy nhất không thể có tình, càng đối với chúng ta tốt, chúng ta càng phải trừ bỏ họ. Lao tổ từng nói, trong lòng vô tình, mới có thể càng chiến càng dũng, tình chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Nghe cuộc đối thoại của tiểu mỹ nhân và rắn nhỏ, Hứa Nặc ra đầu tê dại, tiểu nương tử này thế mà thật sự định ra tay với mâu nữ cậu đản, mặc dù tiếp xúc với tiểu mỹ nhân lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ thực lực của tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên theo hắn phán đoán, tu vi của tiểu mỹ nhân ít nhất là trúc cơ kỳ, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đánh lại tiểu mỹ nhân. Làm thế nào đây? Hứa Nặc trong lòng lo lắng. Cậu đản và tiểu Sẹp Sẹp họ vẫn đang vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến. Tiểu Tam, ngươi theo sư phụ ngươi luyện võ luyện được thế nào rồi? Cậu đản tò mò hỏi. Tiểu Sẹp Sẹp mặt buồn bã, hình như ta thật sự không có thiên phú, đến bây giờ đã luyện tròn một năm rồi, vẫn không có chút hiệu quả nào. Nương nương, ta cảm thấy mình thật sự là một phế vật. Cậu đàn bật cười, nàng không khỏi lại nghĩ đến giấc mơ tu tiên hồi nhỏ của mình. Tiểu Tam, con phải biết, giấc mơ chưa bao giờ đáng giá, giấc mơ này không được, con đổi một giấc mơ khác nói không chừng lại có thể thành công. Tiểu Sẹp Sẹp gật đầu, sư phụ nói gần đây muốn kiếm cho con chút máu đặc biệt, uống xong rồi có thể đột phá đó, con thử lại xem sao, nếu thật sự không được, con chỉ có thể đổi một giấc mơ khác thôi. Tiểu Sẹp Sẹp thở dài, hắn kẹp một viên thịt viên, thổi thổi khí, ném vào miệng Tiểu Nặc Nôn. Tiểu Ngộng Hàn ngáp một cái, nàng chạy đến bên cạnh cậu đàn, nương thân, con muốn đi ngủ, con muốn nghe kể chuyện. Cậu đàn ôm Tiểu Ngộng Hàn đặt lên đùi mình, nàng vẻ mặt hiền từ nhìn Lý Mộng Hàn, hồi nhỏ nương thân, cậu của con đã kể cho nương một câu chuyện nhỏ, hôm nay nương kể cho con nghe có được không? Nương thân, con cũng muốn nghe cậu vừa nghe nói cậu đàn muốn kể chuyện của cậu. Tiểu Nặc Nôn cũng không thèm ăn thịt viên nữa, hắn chạy rầm rập đến bên cạnh cậu đàn, cầu xin một, bảo. Cậu đàn mỗi bên đùi ôm một đứa trẻ. Trong đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh vài phần hoài niệm, ngày xưa có một cô bé đáng yêu, nàng thích đội một cái mũ xanh nhỏ, cho nên mọi người thân thiết gọi nàng là Tiểu Nón Xanh. Nô lại biết, Tiểu Sẹp Sẹp đồng loạt dừng búa, nghe cậu đàn kể chuyện. Một ngày nọ, bà ngoại của Tiểu Nón Xanh bị bệnh, Tiểu Nón Xanh cưỡi con lừa nhỏ đi thăm bà ngoại nàng sống một mình trong rừng rậm ngoài thành, Tiểu Nón Xanh vừa vào rừng sâu, liền gặp một con sói trung sơn bị thương nặng. Kể đến đây, cậu đàn liếc nhìn Lý Mộng Hàn và Lý Nặc Nôn, hai đứa ai biết sói trung sơn? Nương thân, con biết, sói trung sơn. Sói trung sơn là một tên xấu xa. Tiểu Mộng Hàn giọng nói nhỏ xíu, nàng nói chuyện vẫn như thường lệ lấp bắp. Cậu đàn tán thành xoa nhẹ đầu nhỏ của Lý Mộng Hàn, sói trung sơn thần sắc hoảng loạn, nó chạy đến trước mặt Tiểu Nón Xanh quỳ xuống, cầu xin Tiểu Nón Xanh cứu mạng, bởi vì nó đang bị thợ săn truy đuổi. Tiểu Nón Xanh thấy nó đáng thương, liền giấu nó vào trong túi trên lưng lửa, rất nhanh, thợ săn đuổi đến, liền hỏi Tiểu Nón Xanh có nhìn thấy sói trung sơn không. Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn mắt nhìn chằm chằm miệng cậu đàn, nở gay cả Tiểu Sẹp Sẹp cũng nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe. Tiểu Nón Xanh nghĩ đến lời hứa với sói trung sơn, liền nói với thợ săn là không nhìn thấy sói trung sơn, đợi thợ săn đi xa, Tiểu Nón Xanh mới thả sói trung sơn ra. Sói trung sơn đó mép chảy nước dai nói với Tiểu Nón Xanh, cô bé lòng tốt như vậy, ta đã mấy ngày rồi không ăn gì, cứ để ta ăn thịt ngươi đi. Nói rồi, sói trung sơn liền muốn ăn thịt Tiểu Nón Xanh. Tiểu Nặc Nôn, Tiểu Mộng Hàn nín thở, hai tiểu gia hỏa con ngươi tràn đầy sợ hãi. Hứa Nặc vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để đối phó với tiểu mỹ nhân, nghe cậu đàn kể câu chuyện mà hắn từng kể, hắn nhận được một chút gợi ý chương tháng 1 năm 52, tiểu mỹ nhân Đê Ang phân vân. Chương tháng 1 năm 52, tiểu mỹ nhân Đê Ang phân vân. Lúc sói Trung Sơn chuẩn bị ăn thịt tiểu nón xanh, một lao tiên sinh dạy học đi tới. Cậu đàn tiếp tục kể câu chuyện về Đông Bách tiểu nón xanh và sói Trung Sơn, tiểu nón xanh vội vàng để lão tiên sinh phân xử. Lão tiên sinh dạy học sắn tay áo lên, chuẩn bị thuyết phục sói Trung Sơn, liền bị sói Trung Sơn ăn thịt cùng với tiểu nón xanh. Tiểu Ngọc Hàn và tiểu Nặc Nôn bị sợ hãi, giúp vào lòng cậu đàn. Trong đôi mắt đẹp của cậu đàn ẩn chứa nụ cười. Năm đó lúc trưởng quỹ kể cho nàng câu chuyện này, nàng cũng không hơn H2 tiểu gia hỏa bao nhiêu, nàng luôn cảm thấy câu chuyện này quá u ám, nàng cũng từng hỏi trưởng quỹ, có thể thay đổi kết thúc câu chuyện được không, để lão tiên sinh kia dùng trí tuệ lừa sói Trung Sơn vào túi, nhưng trưởng quỹ nói với nàng, thay đổi thì sẽ mất đi ý nghĩa của câu chuyện này. Ngọc Hàn, con nói xem, vì sao tiểu nón xanh lại bị sói Trung Sơn ăn thịt? Cậu đàn nghiêm túc nhìn Lý Mộng Hàn. Đôi mắt to tròn trong veo của Lý Mộng Hàn đảo quanh, bởi vì sói Trung Sơn là một tên sâu xa. Cậu đàn tán thành béo nhẹ mũi cao của tiểu Mộng Hàn, con chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Lý Mộng Hàn, Lý Nặc luôn mắt nhìn chằm chằm cậu đàn. Cậu đàn nhớ lại những lời Hứa Nặc từng nói với nàng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, người xấu rất khó trở thành người tốt, cho nên hai đứa nhất định phải nhớ, vĩnh viễn đừng nhân từ với kẻ địch. Hai tiểu gia hỏa căn bản không hiểu được, nhưng trong tiềm thức họ cảm thấy đương thân nói là đúng, ngược lại tiểu xẹp xẹp đôi mắt đen lấy to tròn lấp lánh thần sắc suy tư. Cậu đàn xoa nhẹ đầu nhỏ của Lý Nặc Nôn, vậy hai đứa lại nghĩ xem, vì sao lão tiên sinh dạy học kia lại bị sói Trung Sơn ăn thịt? Giọng nói nhỏ ngọng nghịu của Lý Mộng Hàn, không biết ạ. Cậu đàn dường như nghĩ đến điều gì, khoe môi nàng cong lên nụ cười, bởi vì lão tiên sinh dạy học kia quá lo chuyện bao đồng, cho nên hai đứa cũng phải nhớ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều không được đứng ra vì bất cứ ai. Hai tiểu gia hỏa như hiểu như không gật đầu. Tiểu Sẹp Sẹp không hoàn toàn đồng ý với câu nói này của cậu đàn, hắn cảm thấy thấy việc nghĩa mà làm, ra tay giúp đỡ lẽ ra là tấm lòng cần có của hiệp khách giang hồ, nhưng hắn cũng không dám đưa ra nghi vấn. Nghe xong câu chuyện, hai tiểu gia hỏa rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đại lang, qua đây giúp ta một tay. Hai đứa trẻ cậu đàn có chút ôm không hết. Hứa Nặc đỡ lấy Lý Mộng Hàn, theo cậu đàn đến phòng nàng. Sắp xếp Lý Mộng Hàn xong, Hứa Nặc trở về đại sảnh, cùng Tiểu Sẹp Sẹp thu dọn tàn cuộc, hắn đào ra bông tuyết do Hoanh Hoanh hóa thành, mang theo Hoanh Hoanh trở về phòng của mình. Thằng nhóc này cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi. Oanh Oanh cảm thấy vô cùng uất ức, cắm trên phân heo lâu như vậy, toàn thân nàng bốc mùi phân heo, uất ức đến mức muốn chết. Nói thật, đêm nay thằng nhóc này sẽ không muốn Lâm Hạnh ta chứ? Nghĩ đến ý niệm này, Oanh Oanh bản thân cũng thấy buồn cười. Sao có thể? Thằng nhóc này là thái giám, cũng phải có năng lực mới được. Ngay lúc Oanh Oanh đang suy nghĩ miên man, Hứa Nặc đã đưa nàng xuống tầng hầm. Hứa Nặc tự mình dễ dung, biến bản thân thành dáng vẻ của cậu đàn. Hứa Nặc đưa Oanh Oanh thông qua tầng hầm đến phòng của cậu đàn. Không gian dưới lòng đất trong phòng hắn và tầng hầm trong phòng cậu đàn là thông nhau, nhưng lối thông nhau chỉ có một mình hắn biết, ngay cả cậu đàn cũng không biết. Lúc này cậu đản và H2 tiểu gia hỏa đã ngủ say, đảm bảo ba người sẽ không tỉnh lại, Hứa Nặc đưa bọn họ xuống tầng hầm. Rồi Hứa Nặc liền hóa thân thành dáng vẻ cậu đản nằm lên giường của cậu đản, còn Oanh Oanh tự nhiên đóng VH2 tiểu gia hỏa. Nằm trên giường ôm Oanh Oanh, Hứa Nặc cảm thấy rất kỳ quái, hơn 50 năm nay, hắn chưa từng thân mật với bất kỳ nữ tử nào như vậy, nhưng may mắn là Oanh Oanh chưa hóa thành hình người. Hứa Nặc nằm trên giường, lặng lẽ chờ đợi tiểu mỹ nhân có khả năng đến. Lúc này đêm đã rất khuya rồi, nhưng bên ngoài vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ đùng đoảng, cũng không biết là pháo cờ hờ ai môn hay pháo đóng cửa. Phong tục của trấn Bình An, đêm giao thừa và mùng 1, trước khi ngủ phải đốt pháo, gọi là pháo đóng cửa, sáng sớm dậy phải đốt pháo, gọi là pháo cờ hờ ai môn. Hứa Nặc toàn thân cảnh giới chờ đợi, hắn chuẩn bị liên thủ với Oanh Oanh đánh lén tiểu mỹ nhân, cho dù tiểu mỹ nhân là trúc cơ chân nhân, dưới sự xuất kỳ bất ý đồng thời đánh lén của hắn và Oanh Oanh, thế tất cũng phải bị trọng thương, lúc đó hai người bọn họ đối chiến với một tiểu mỹ nhân bị trọng thương, cũng chưa chắc không thể giết chết nàng. Thật sự mà nói, hắn đối với tiểu mỹ nhân nói không có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm gì, tiểu mỹ nhân nếu đánh chủ ý vào con nít nhà khác, hắn sẽ không nhúng tay, nhưng tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đắt 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 đến giờ sự khoảng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng Hứa Nặc vẫn nghe ra, hắn bấm ngựa dục chỉ, chờ đợi nguy hiểm đến. Chi nha cửa phòng bị người ta đẩy ra, mượn ánh trăng, Hứa Nặc thấy một bóng hình mảnh MI đi vào, hắn nằm nghiêng, nhìn bóng hình bị ánh trăng chiếu trên tường. Nàng thấy một cái tát hướng về phía đầu mình vỗ xuống. Hứa Nặc đang định xuất kỳ bất ý bắn ra ngựa dục chỉ, nhưng N gay lúc này, cái tát đó lại đột nhiên thu về. Hắn nghe thấy một tiếng thở dài, nghe giọng điệu không phải tiểu mỹ nhân thì còn ai, tại sao gần đây bản tiểu thư càng ngày càng mềm lòng, tại sao bản tiểu thư đối với cậu đản và hát hai tiểu gia hỏa không xuống tay được. Giọng nàng rất nhỏ, như đang thì thầm, từ giọng của tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc nghe ra sự hận ý, nàng hận không phải người khác, dường như là bản thân nàng. Có lẽ là vì bản tiểu thư không muốn làm cho đồ đệ ngoan buồn lòng đi. Tiểu mỹ nhân dường như đang tìm lý do cho việc không giết ba mẹ con cậu đản, thôi bỏ đi, xem như mẹ con các ngươi mạng lớn, nhìn mặt đồ đệ ngoan của ta tha cho các ngươi một mạng đi. Tiểu ngoan ngoãn, chúng ta vẫn nên đi tìm con nít khác đi. Đồng hành với giọng nói này, Hứa Nặc thấy bóng hình trên tường nhanh chóng lùi ra khỏi phòng và cửa phòng cũng bị đóng lại. Tiểu nha đầu này vậy mà cứ thế đi rồi. Hứa Nặc vẻ mặt cổ quái, chờ đợi rất lâu, không thấy tiểu mỹ nhân quay lại, hắn mới nhẹ nhàng thở phào, hắn lặng lẽ bò dậy, bế cậu đản và Lý Mộng Hàn Lý Nặc Nôn về giường. Đợi mọi việc xử lý xong, đã đến bình minh mồng một Tết, Hứa Nặc cũng không còn buồn ngủ, hắn lại cắm Oanh Oanh trở lại chuồng heo, rửa mặt đánh răng xong, vừa vặn thấy cậu đản vươn với ai đi ra khỏi phòng. Đối với chuyện tối hôm qua, nàng dường như không có chút ấn tượng nào, nàng chào hỏi một tiếng, rồi lắc eo đi vào nhà bếp. Vóc dáng của cậu đản đã không còn mảnh mờ ai như trước, từ khi sinh con, nàng đã phát phì rất nhiều, nhưng vì nàng rất cao, nên nhìn không quá rõ ràng. Ăn sang xong, cậu đản liền dẫn Ngô Đại Cốc đến nghĩa địa phía đông trấn Bình An, Tiểu Mộng Hàn tiểu nặc luôn thì bị nàng giữ ở nhà. Hứa Nặc chuyển một cái bàn đặt ở giữa sân, lại bắt đầu luyện vẽ phù. Hắn vẫn biết chữ phần đó, hắn gần đây đã có chút cảm giác rồi. Chương 153, niệm niệm bất quên và biến cố Huyền Vân Sơn. Chương 153, niệm niệm bất quên và biến cố Huyền Vân Sơn. Hứa Nặc trải giấy vàng ra, nhanh chóng viết chữ phần, hắn đối với chữ này đã rất quen thuộc rồi, cho dù nhắm mắt cũng có thể viết rồng bay phượng múa, hắn vừa viết, vừa nhắm mắt tìm kiếm trạng thái cháy. Tiểu Biển Tam dẫn Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn chơi đùa một bên, ba người bọn họ đang đắp người tuyết, Tiểu Mộng Hàn cầm một con dao nhỏ, đang điêu khắc mắt băng cho người tuyết nhỏ. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy liền màu hồng, giống như một tiểu bút bê sứ, nhìn rất đáng yêu. Dường như khối băng hơi cứng, sức lực nhỏ bé của nàng căn bản không cắt được, nàng hơi lo lắng, dùng sức mạnh, chỉ thấy con dao một đường rạch, rạch vào ngón tay nàng đang ấn khối băng, rạch ra một vết thương. Ban đầu nàng còn không thấy gì, nhưng rất nhanh, nàng dường như cảm thấy đau đớn từ vết thương truyền đến, khóc bà lên, đôi mắt to tròn linh động của nàng lê hoa đái vũ, nhìn rất đáng yêu. Hứa Nặc đành phải dừng vẽ phủ, bế tiểu nha đầu vào lòng dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng không nhín, Hứa Nặc lại thử kể chuyện cho tiểu nha đầu nghe, hắn kể một câu chuyện cổ linh quái, nhưng tiểu nha đầu căn bản không nghe, đôi bàn tay nhỏ mềm mại không ngừng lau nước mắt, vừa đáng thương vừa đáng yêu, lòng Hứa Nặc suýt bị tan chảy. Tiểu Mộng Hàn, Đại Lang ca ca biểu diễn ảo thuật cho con xem nhé. Hứa Nặc tay trái ôm Tiểu Mộng Hàn, tay phải hắn nhấc bút, tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu viết chữ phần lên giấy vàng. Để dỗ Tiểu Mộng Hàn, hắn rất muốn viết ra một chữ phần có thể bốc cháy, những lần vẽ phù trước đây, hắn chưa bao giờ khao khát như hôm nay. Hứa Nặc hít sâu một hơi, hắn tập trung tinh thần, đặt bút, một nét 10 hát hai lần, gần như trong chớp mắt đã vẽ xong phù chú phần, hắn méo phù chú phần ném lên không trung, trong miệng niệm mấy câu chú ngữ. Ban đầu hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng khi hắn niệm xong chú ngữ khoảnh khắc đó, chỉ thấy phù chú phần hô la một tiếng không lửa tự cháy, vậy mà ở giữa không trung nhiễm ra chữ phần màu lửa. Thấy cảnh này, Tiểu Mộng Hàn lập tức ngừng khóc, đôi mắt to tròn linh động của nàng mở to tròn vo, nàng chăm chú nhìn chữ phần màu lửa kia, tâm hồn nhỏ bé chịu đả kích rất lớn, thậm chí cho đến hát 20 năm sau khi nàng leo lên đỉnh Đại Ngư Quốc, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày này, trong lòng vẫn còn lâu không thể bình tĩnh. Đại Lang ca ca, cái gì? Nàng chỉ vào phù chú phần trên trời. Cuối cùng cũng dỗ được rồi. Hứa Nặc thở phào, hắn đơn giản xử lý vết thương của Tiểu Mộng Hàn, Hàn còn nhớ chuyện tối hôm qua mẹ con kể cho con nghe không? Tiểu Mộng Hàn gật đầu, nhớ ạ, Trung Sơn Lang. Trung Sơn Lang đáng sợ. Giọng nàng vẫn còn chút thút thít. Hứa Nặc cười ồ lên, cái này gọi là vẽ phù, chuyên dùng để đối phó với những kẻ xấu xa như Trung Sơn Lang đó. Con muốn học. Tiểu Mộng Hàn giọng nói nhỏ bé. Được. Hứa Nặc ôm Tiểu Mộng Hàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng vẽ phù chú phần lên giấy vàng. Hắn vừa dạy Tiểu Mộng Hàn vẽ phù, vừa suy nghĩ về trạng thái vừa rồi. Hắn mơ hồ nắm được tinh túy của vẽ phù, nhưng dường như lại có một lớp màng chắn ngang trong đầu, sao cũng không đâm thủng được, cũng không biết là độ dài không đủ hay là độ cứng không được. Hứa Nặc nhắm mắt, lúc thì so sánh ngang, lúc thì so sánh dọc. Đại Lang ca ca, chữ này đọc là gì? Giọng nói nhỏ bé của Tiểu Mộng Hàn vang vọng trong đầu hắn. Đọc. Hứa Nặc lẩm bẩm, hắn lặp lại mấy lần chữ niệm này, một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên mở to mắt. Hắn cuối cùng cũng nắm được tinh túy của vẽ phù, lần đầu tiên hắn vẽ ra phù chú phần bốc cháy là vì hắn muốn luộc há cạo, lần này là vì hắn muốn dỗ Lý Mộng Hàn. Niệm niệm bất quên, át có hồi tưởng. Hứa Nặc chợt nhận ra, thì ra thứ thúc đẩy vẽ phù dẫn động nguyên khí trời đất là niệm tưởng. Tiểu nha đầu này thật sự là phúc tinh của ta mà. Hứa Nặc chu môi thơm một cái lên khuôn mặt phúng phính của Tiểu Mộng Hàn. Đại Lang ca ca, huynh xấu quá, không được thơm. Tiểu Mộng Hàn bĩu môi xoa xoa chỗ vừa bị Hứa Nặc thơm, khuôn mặt phúng phính của nàng tràn đầy vẻ ghét bỏ. Người chưa đầy hát 2 tuổi mà đã biết giữ mình trong sạch rồi. Hứa Nặc cười ồ lên, rồi, đừng giận nữa, Đại Lang ca ca S2 rồi. Hứa Nặc béo béo khuôn mặt phúng phính của Tiểu Mộng Hàn, để nàng đi chơi với Tiểu Biển Tam. Hứa Nặc trải giấy vàng ra, lại nhanh chóng thử một chút, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chỉ cần hắn tâm có suy nghĩ, tỷ lệ thành công của phù chú phần hắn vẽ ra cao hơn rất nhiều, 10 tờ gần như có thể đốt cháy được H2 3 tờ. Vẫn không thể thành công 100% sao? Hứa Nặc trong lòng nghi hoặc. Khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc hễ có thời gian là trải giấy vàng ra vẽ phù, hắn phát hiện khi tỷ lệ thành công của phù chú phần hắn vẽ ra ngày càng cao, thời gian hắn có thể kiên trì luyện tập cũng ngày càng ngắn lại. Trước đây hắn có thể luyện tập cả ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, hắn vẽ vài tờ phù chú liền cảm thấy đầu óc choáng váng, nghỉ ngơi rất lâu mới có thể phục hồi trạng thái. Vẽ phù này dường như đang tiêu hao tinh thần của ta. Hứa Nặc mơ hồ đoán, hắn cảm thấy có lẽ là vì tinh thần hắn quá yếu, nên sức bền mới có vấn đề. Cũng không biết có pháp môn nào nâng cao tinh thần không. Đến khoảng ngày H28 tháng riêng, tỷ lệ thành công của phù chú phần của Hứa Nặc đã đạt đến 100%, hắn lại bắt đầu luyện phù chú lệnh, nhưng phù chú này dường như khó hơn phù chú phần rất nhiều, hắn lại rơi vào trạng thái khổ não như khi luyện phù chú phần trước đây. Đến ngày mùng 1 tháng 2, Hứa Nặc lấy lý do lên núi tìm nguyên liệu nấu rượu, lại đi Huyền Vân Sơn. Đi đến chân Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc không chú ý nhìn thoáng qua phía Cự Kình Bang, hắn hiện tại rất tò mò, nhóm thanh niên kia còn ở Cự Kình Bang không? Từ khi nhóm thanh niên đó đến Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc chưa từng thấy bóng dáng bọn họ ở nơi khác, cũng không biết bọn họ đang làm trò quái quỷ gì. Mặc dù thời tiết đã dần ấm lên, nhưng trên Huyền Vân Sơn vẫn còn lớp tuyết mỏng. Hứa Nặc dẫm trên tuyết động, thẳng tiến đến động lũ đá, lâu như vậy không thấy cả nhà Viên Cổn Cổn, hắn ít nhiều cũng có chút nhớ nhung. Viên Cổn Cổn mấy năm cũng đã hơn 30 tuổi, đối với gấu mù mà nói, đã bước vào tuổi xế chiều, lần trước hắn thấy Viên Cổn Cổn đã phát hiện trên người Viên Cổn Cổn đã mọc lông trắng. Hứa Nặc một đường đuổi đến động nhũ đá, hắn cảm thấy Huyền Vân Sơn có chút kỳ quái, trước đây, cho dù là mùa đông, Huyền Vân Sơn cũng có dã vật xuất hiện, nhưng lần này, từ khi hắn lên núi đến khi đến động nhũ đá, lại nở gay cả một con gà rừng cũng không thấy, thậm chí trên tuyết cũng không có dấu chân của dã vật để lại. Huyền Vân Sơn sẽ không lại xảy ra biến cố chứ? Mang theo nghi ngờ, Hứa Nặc người đã tiến vào động nhũ đá. Cả nhà Viên Cổn Cổn không có ở trong động nhũ đá. Nhìn động đá trống rỗng, Hứa Nặc trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, hắn đi dạo trong hang đá, phát hiện ở góc có một thi thể, không biết đã chết bao lâu, trên thi thể mọc đầy lông trắng. Nhìn thấy thi thể này, Hứa Nặc trong lòng chột dạ, trong đầu hắn đột nhiên bật ra hát hai chữ: Trương tháng 1 năm 54, nhẹ cương và bạo đế an. Trương tháng 1 năm 54, nhẹ cương và bạo đế an. Cương thi. Hứa Nặc rất chắc chắn, đây tuyệt đối là cương thi, hơn nữa là cương thi lông trắng vừa mới chuyển hóa chưa lâu. Huyền Vân Sơn sao đột nhiên lại xuất hiện cương thi? Hứa Nặc đau cả đầu, hắn cẩn thận đi vào gần cương thi, cẩn thận xem xét một chút. Cũng may, cương thi này đã bị giết, nhìn vết thương trên người, dường như là thủ bút của Hắc Tử Vùng Quyền gấu bờ bãi. Xem ra cả nhà Viên Cồn Cồn vẫn còn sống. Hứa Nặc thở phào, hắn lột ra cương thi lông trắng ra, ném vào như ý túi. Huyền Vân Sơn chắc chắn đã xảy ra một số biến hóa không ai biết, nơi này không nên ở lại lâu. Hứa Nặc lần này đến Huyền Vân Sơn, vốn dĩ muốn thử xung kích trúc cơ, hiện tại cũng không còn tâm tư gì nữa. Hắn nhanh chóng rời khỏi động nhũ đá, thẳng về trấn Bình An. Còn về việc Huyền Vân Sơn rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, hắn không định đi khám phá. Hiếu kỳ hại chết mèo. Tốc độ của Hứa Nặc rất nhanh, đi không lâu, chỉ thấy phía trước bóng đen lóe lên, một con cương thi xuất hiện trước mắt hắn, chặn ngang đường tiến của hắn. Nhảy cương. Nhìn cương thi nhảy nhót nhanh chóng xông về phía mình, da đầu Hứa Nặc tê dại, nhảy cương lợi hại hơn cương thi lông trắng rất nhiều. Hắn từng nghe Yến Vô Kỵ nói, cương thi có rất nhiều cấp bậc. Tầng dưới cùng là cương thi lông trắng, lên trên là cương thi lông đen, rồi lên trên nữa là nhảy cương. Cương thi lông trắng nhiều nhất chỉ có mấy chục năm đạo hạnh, cương thi lông đen đạo hạnh cũng không quá năm, còn đạo hạnh của nhảy cương này, ít nhất từ 3000 năm trở lên. Hơn nữa nhảy cương đã mơ hồ có linh trí, nở gay cả trúc cơ chân nhân gặp phải cũng sẽ có chút đau đầu. Biến cố lần này ở Huyền Vân Sơn không nhỏ nha. Nhìn nhảy cương đang nhảy về phía mình, Hứa Nặc không dám lơ là, hắn liên tục thi triển bộ pháp tránh đi, nhưng nhảy cương lại không buông tha, lại xông về phía hắn. Nhảy cương này tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không thua kém Mộ Dung Kinh Trần. Hứa Nặc âm thầm tặc lưỡi, thực lực của nhảy cương này đã vượt xa dự đoán của hắn. Trong lúc trầm tư, nhảy cương lại xông về phía hắn. Hổ không phát uy, ngươi xem ta làm mèo bệnh rồi. Hứa Nặc đại nộ, hắn một ngữ dục chỉ bắn về phía nhảy cương, lại thấy nhảy cương không né tránh, cứng rắn chịu một ngữ dục chỉ của hắn, nở gay cả đầu cũng bị xuyên thủng. Nhưng nó dường như không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục lao về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc cuối cùng cũng hiểu tại sao trúc cơ chân nhân đối mặt với nhảy cương cũng sẽ đau đầu, đây căn bản là tiểu cường đánh không chết. Thứ này chắc cũng có nhược điểm nhỉ. Hứa Nặc đau răng, sớm biết nên hỏi Yến Vô Kỵ thêm thông tin về cương thi. Hứa Nặc vừa tránh né nhảy cương, vừa suy nghĩ đối sách. Nếu có thể nổ nó nát bét, chắc có thể diệt được nó nhỉ. Trong đầu Hứa Nặc đột nhiên bật ra một ý nghĩ táo bạo. Lần này hắn đến Huyền Vân Sơn, chính là muốn thử xem có thể đột phá đan điền đã bị nội khí lấp đầy đến giới hạn hay không. Nhìn nhảy cương không ngừng xông về phía mình, Hứa Nặc lập tức hạ quyết tâm. Hắn vừa tránh né nhảy cương, vừa vận chuyển cực lạc bảo giám, chỉ thấy nguyên khí trời đất xung quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng bị hắn hút vào cơ thể. Sau đó thông qua cực lạc bảo giám chuyển hóa thành nội khí, bị hắn mạnh mẽ rót vào đan điền. Cùng với ngày càng nhiều nội khí bị ép vào, một khoảnh khắc nào đó, đan điền của hắn không chịu nổi nữa, đột nhiên một tiếng nổ tung. Nội khí trong đan điền mất đi sự trói buộc, như sông lớn chảy mạnh trong cơ thể hắn, gần như trong chớp mắt, kinh mạch trong cơ thể Hứa Nặc đã bị xung kích tan tác. Rất nhanh, nội khí vô tận hội tụ thành một đoàn, từ miệng Hứa Nặc xung ra, như đạn pháo bắn về phía nhảy cương đang nhảy tới. Khi viên đạn nội khí va vào người nhảy cương, dường như bị sức ép mạnh mẽ, bùm một tiếng nổ tung, một đám mây hình nấm bốc lên trời, lâu không tan. Còn nhảy cương đó thì bị nổ tung thành từng mảnh. Nhìn đám mây hình nấm lâu không tan, Hứa Nặc kinh ngạc, uy lực của bạo đan này quá lớn hơn rồi, hắn thậm chí có cảm giác, cho dù trúc cơ chân nhân bình thường đến, chỉ sợ cũng không dám đối đầu trực diện. Hứa Nặc vừa kinh vừa mừng, nhưng hắn không nghĩ nhiều, liên tục thi triển cựu tử hóa điệp dược, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của những người có tâm. Quả nhiên, Hứa Nặc rời đi không lâu, một bóng hình đạp thiên mà đến, dừng lại trên bầu trời đám mây hình nấm chưa tan hết. Chỉ thấy người này mặc một chiếc áo choàng liền màu đen, toàn bộ cơ thể hắn đều bị chiếc áo choàng liền che khuất, chỉ mơ hồ lộ ra một đôi mắt. Hắn đứng trên không trung, cúi đầu nhìn đám mây hình nấm phía dưới. Thủ đoạn này, giọng hắn khàn khàn, đôi mắt lộ ra ngoài hiện lên vẻ suy tư. Trầm ngâm một lúc, hắn nâng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, chỉ thấy một luồng chân khí từ lòng bàn tay hắn tuôn xuống, rất nhanh đã đánh vào đám mây hình nấm. Chỉ thấy đám mây hình nấm dưới sự xung kích của thế tay hắn, rất nhanh đã tan biến hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại vậy. Hắn liếc nhìn nhảy cương bị nổ tung thành từng mảnh, dám giết cương thi do bổn quân khổ cực điều giáo ra, bổn quân mặc kệ ngươi là ai, lên trời xuống đất. Bổn quân cũng phải tìm ngươi ra, luyện ngươi thành cương thi, để bù đắp tổn thất của bổn quân. Giọng hắn khàn khàn ẩn chứa sự tức giận vô tận, như muốn kéo cả thiên địa này xuống chôn cùng vậy. Sau khi trốn thoát khỏi Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc rất nhanh trở về trấn Bình An. Khi hắn trở về tử quán, trời đã không còn sớm nữa. Đại lang, sao về như vậy? Lao đồng sinh họ Phạm có chút kinh ngạc. Hứa Nặc giải thích đơn giản một chút. Lúc này tử quán đã không còn cách nào, Hứa Nặc đặt giỏ thuốc xuống, liền giúp cậu đàn dọn dẹp tàn cuộc. Đợi lão đồng sinh họ Phạm chống gậy rời đi, tiểu quán liền chính thức đóng cửa. Ăn tạm bữa tối, Hứa Nặc lại chơi với Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc luôn một lát, liền trở về phòng ngủ của mình. Tiểu Tử cũng chạy về, nhảy lên lòng bàn tay hắn. Lần này Hứa Nặc đi Huyền Vân Sơn, không mang theo Tiểu Tử, hắn vẫn để Tiểu Tử ở nhà bảo vệ H2 tiểu gia hỏa. Tiểu Tử thân mật gãi gãi lòng bàn tay Hứa Nặc, rồi lại huýt sáo đi tìm đồ ăn. Con bọ cạp nhỏ này gần đây càng ngày càng tiêu sái rồi. Hứa Nặc cũng không còn nó, hắn vào tầng hầm, lấy ra cương thi lông trắng ra. Sau kiếp nạn ba ngày đó, cũng giúp hắn nhận được điểm kiếp vận, hiện tại kiếp vận của hắn đã đạt đến 1750 điểm. Sắp đến không điểm rồi. Hứa Nặc gần đây vẫn suy nghĩ, khi điểm kiếp vận đạt không điểm, là sẽ có thêm một cơ hội chi mệnh, hay là sẽ xảy ra biến hóa khác. Hắn cảm thấy nên là có thêm một cơ hội, nhưng ai biết được. Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, hắn hiện tại càng quan tâm hơn là dùng ra cương thi lông trắng có thể tu luyện giả bị huyết luyện và kim tiền thoát xác không. Từ khi có được giả bị huyết luyện và kim tiền thoát xác, hắn đã nghiên cứu H2 bộ cấm thuật này rõ như ban ngày. Giả bị huyết luyện không phải là cứ đắp ra lên người là xong, cơ chế của nó rất phức tạp, cần rất nhiều bước phức tạp để cơ thể bản thân và giả bị hoàn toàn dung hợp thành một, như vậy mới xem là luyện thành giả bị huyết luyện, mới có tư cách tu luyện kim tiền thoát xác sâu hơn. Hứa Nặc hồi tưởng lại các bước của giả bị huyết luyện, liền bắt đầu thử dùng ra cương thi lông trắng tu luyện. Chương 155, 5 năm Edo, chi mệnh. Chương 155, 5 năm Edo, chi mệnh. Thử khoảng một khắc đồng hồ, Hứa Nặc đã xác nhận, ra cương thi lông trắng có thể tu luyện giả bị huyết luyện. Hứa Nặc thở phào, hắn còn tưởng rằng chỉ có ra người mới có thể tu luyện. Con hổ yêu kia có thể lợi dụng ra người hóa thành hình người, ta chắc cũng có thể dùng ra cương thi lông trắng hóa thành cương thi lông trắng nhỉ. Trong lòng mơ hồ chờ đợi, Hứa Nặc càng nhanh chóng huyết luyện giả bị. Giả bị cần phải từ từ từng chút một dung hợp với cơ thể, không phải chuyện một sớm một chiều. Hứa Nặc tu luyện H2 canh giờ giả bị huyết luyện, liền bắt đầu kiểm tra đan điền của mình. Dưới sự gia trì của Thiên Phú Trường Sinh Bất Tử, đan điền của hắn đang được nhanh chóng phục hồi. Ước tính cuồn sở vạ thì bờ, khoảng nửa tháng chắc là có thể phục hồi như ban đầu. Hứa Nặc cẩn thận nghiên cứu đan điền đang được phục hồi, hắn phát hiện đan điền mới sinh ra cứng cáp hơn đan điền trước đó. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Hứa Nặc vẻ mặt cổ quái, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, nếu bản thân cứ bạo đan liên tục bạo đan, vậy đan điền của mình có thể mạnh mẽ đến mức nào? Nếu độ cứng của đan điền có thể liên tục tăng lên, vậy chẳng phải ta có thể cứ mãi dừng lại ở ngưng khí kỳ sao? Trong lúc trầm tư, trước mắt Hứa Nặc hiện ra bảng điều khiển. Cực Lạc Bảo Giám cảnh giới nâng cao, Hứa Nặc mở bảng điều khiển ra, chỉ thấy Cực Lạc Bảo Giám của hắn đã nâng cao đến tầng thứ 5 vô sắc cảnh, đồng thời cũng lĩnh ngộ một kỹ năng hoàn toàn mới, vô sắc kính mâu. Hứa Nặc lấy ra một cái gương nhỏ, đây là chiếc gương đồng cổ hắn mới rèn ra cách đây không lâu. Hứa Nặc thi triển vô sắc kính mâu, cầm gương soi thử, không phát hiện mắt mình có bất kỳ bất thường nào. Chương 156, Tử khí đông LIBA và giảm. Không biết cặp mắt kính vô sắc này có tác dụng gì đây. Khoảng thời gian tiếp theo, ban ngày Hứa Nặc làm tạp vụ ở tử quán, lúc nhàn rỗi hắn sẽ ngồi bên quầy luyện bẫy bừa. Đôi khi hắn cũng chơi đùa cùng Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn H2 tiểu gia hỏa. Đến tối, hắn sẽ luân phiên tu luyện giả bị huyết luyện và cực lạc bảo giám, thỉnh thoảng cũng dành thời gian nghiên cứu ẩn cổ. Từ ngày tiểu mỹ nhân mùng 1 Tết rời tiểu quán đến nay, vẫn chưa thấy trở về. Không ai biết nàng đi đâu, làm cho tên tiểu bị ổi gần như lo lắng chết đi được. Hắn rất muốn đi tìm sư phụ, nhưng đạo sĩ chồng Lê cũng như đã biến mất, hắn lại không thể thoát thân. Ngày tháng trôi đi nhẹ nhàng và êm ả, đến năm thái sơ thứ nhất năm, Hứa Nặc đã luyện thành giả bị huyết luyện và kim thiền thoát xác, ẩn cổ của hắn cũng có sự tiến bộ nhất định. Điều duy nhất khiến Hứa Nặc buồn bực là, sau suốt 5 năm cố gắng, hắn vẫn không thể trúc cơ thành công. 5 năm qua, đan điền của hắn đã nổ tung tới 38 lần. Không ngoài dự đoán của hắn, mỗi lần nổ tung, sự dẻo dê ai của đan điền hắn lại tăng thêm vài phần. Cho đến bây giờ, đan điền của hắn đã đạt đến mức độ cực kỳ kiên cố. Ước chừng, lượng nội khí trong đan điền hắn hiện tại, ít nhất cũng bằng 6 tu sĩ ngưng khí cửu trọng đỉnh phong. Lượng nội khí của ta bây giờ, hẳn là có thể sánh với những chân nhân mới trúc cơ rồi chứ? Hứa Nặc liếc nhìn cột kiếp vận trên bảng thuộc tính. 5 năm qua rất bình yên, không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi thì không ít. Có người ăn cơm không trả tiền, có người sau khi ăn cơm lại còn đòi tiền. Hứa Nặc luôn có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Sau khi giải quyết những phiền phức này, hắn cũng nhận được một chút kiếp vận. 5 năm qua, kiếp vận của hắn đã tăng thêm 300 điểm, đạt đến 2050 điểm. Không ngoài dự đoán của hắn, sau khi điểm kiếp vận đạt đến 0 điểm, cơ hội chi mệnh của hắn đã tăng lên thành H2 lần. Nhìn dấu cộng màu xanh lá cây phía sau cột kiếp vận, Hứa Nặc cẩn ẩn có chút động tâm. Trước hết thử một lần xem hiệu quả thế nào đã. Đã quyết định, Hứa Nặc liền hành động, trong nháy mắt nhấp vào dấu cộng màu xanh lá cây. Một khung thoại màu xanh lá cây N gây lập tức hiện ra trước mắt hắn. Thái sơ tam thập niên, thánh đức nữ đế đăng cơ, ngươi ngoại ý muốn bại lộ bẩm phú trường sinh bất tử, bị thi trùng chân quân bắt giữ, bị mang đến thi trùng giới, sống không bằng chết. Nhanh chóng xem qua thông tin chi mệnh này, Hứa Nặc nhíu mày. Đoạn văn ngắn chưa đầy 50 chữ này, lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Dù là thánh đức nữ đế hay thi trùng chân quân, hắn đều không có biết. Điều duy nhất có thể xác định là chi mệnh này báo trước một kiếp nạn sắp xảy ra với chính hắn trong tương lai. Sống không bằng chết. Nhìn bốn chữ màu xanh lá cây to lớn cuối cùng trên bảng, Hứa Nặc ra đầu tê dại. Điều hắn sợ nhất chính là bẩm phú trường sinh bất tử bị bại lộ, bị người khác bắt làm chuột bạch. Không ngờ tương lai lại xảy ra tình huống như vậy. Thi trùng chân quân. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường. Chân quân là tồn tại cấp bậc nào hắn không rõ lắm, nhưng nhìn danh hiệu thì chắc chắn lợi hại hơn chân nhân rất nhiều. Mắt Hứa Nặc nghiêm trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với chân nhân mới trúc cơ có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng nếu gặp những chân nhân trúc cơ lâu năm, hắn có lẽ chỉ còn cách bỏ chạy thoát hơn, huống chi là chân quân mạnh hơn chân nhân trúc cơ. Trong lòng Hứa Nặc dâng lên cảm giác nguy cơ. Thánh đức nữ đế, Hứa Nặc lẩm bẩm một câu. Hắn bây giờ rất muốn biết vì sao mình lại ngoài ý muốn bại lộ bẩm phú trường sinh bất tử, bởi vì chỉ khi biết được nguyên nhân, hắn mới có khả năng thay đổi số mệnh đã định này. Đối với việc nữ đế đăng cơ, Hứa Nặc rất nghi hoặc. Theo xu hướng hiện tại của Đại Dụ quốc, không có khả năng xảy ra tình huống nữ đế đăng cơ. Ngay cả khi Lý Tú sống trăm tuổi, hoàng vị cũng nên rơi vào tay Lý Nặc Nôn hoặc những người con tê ai khác của hắn. Ngay cả khi lùi một bước, Lý Nặc Nôn vì ngoại ý muốn mà chết, Lý Tú không có người con tê ai nào khác, cũng không đến lượt một người phụ nữ lên ngôi xưng đế. Bởi vì thời đại này, nam tôn nữ ti, nam giới nắm giữ quyền lực, không thể cho phép một người phụ nữ lên ngôi xưng đế. Xem ra tương ai hẳn là đã xảy ra một biến cố lớn, mới dẫn đến thánh đức nữ đế đăng cơ. Trong lòng Hứa Nặc hiểu rõ, chỉ là thánh đức nữ đế này là ai, hắn không đoán được. Hứa Nặc nghĩ đến Cậu Đản, nghĩ đến Lý Nguyệt, thậm chí còn nghĩ đến Lý Mộng Hàn. Đương nhiên cũng không loại trừ những người khác. 15 năm. Nghĩ đến thời điểm này cách năm Thái Sơ thứ 3 không chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 15 năm, Hứa Nặc ra đầu tê dại. Điều khiến hắn lo lắng hơn nữa là, thi trùng giới rốt cuộc là nơi nào. Trong lúc trầm ngâm, phương đông đã dần hừng sáng. Hôm nay là mùng 8 tháng 8, Hứa Nặc đã dậy. Tiểu tử vẫn luôn nằm ngủ trong lòng bàn tay hắn cũng tỉnh dậy. Nó năm nay ít nhất đã 10 tuổi rồi. Bọ cạp nhỏ tuổi thọ thường chỉ có 8 đến 10 năm. Trước đây Hứa Nặc còn lo lắng, tiểu tử có bị ảnh hưởng bởi chu kỳ không. Nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của hắn là thừa thãi. Tiểu tử dường như đã bị nhân cổ kinh cải tạo, nó đã thoát khỏi chu kỳ của bọ cạp bình thường. Nhìn tiểu tử lười biếng, Hứa Nặc cũng có chút tò mò, con bọ cạp nhỏ này có thể sống được bao lâu. Nghĩ vậy, Hứa Nặc đã dọn dẹp xong xuôi. Hắn đi đến phòng bếp nắm một nắm cho than, bắt đầu đánh răng. Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc luôn cũng đã dậy, học theo dáng vẻ của hắn, đánh răng bên cạnh hắn. Hai tiểu gia hỏa này năm nay đã 6 tuổi rồi, vóc dáng đã cao lên rất nhiều, đặc biệt là Tiểu Mộng Hàn, lớn rất nhanh, cao hơn Tiểu Nặc luôn hẳn nửa cái đầu. Dọn dẹp xong xuôi, Hứa Nặc mở cửa tử quán, bắt đầu ngày kinh doanh mới. Hôm nay khách không nhiều lắm, Hứa Nặc ngồi bên quầy luyện bữa. Khoảng đến trưa, Tiến Vô Kỵ còn theo hộp kiếm bước vào tử quán. Chương tháng 1556, tụ lưu hình. Chương tháng 1556, tụ lưu hình. Đại lang, ta lại đến rồi. Tiến Vô Kỵ ngồi vào vị trí quen thuộc của hắn, gọi một bình nặc ỉu, uống vài ngụm sảng khoái. So với 5 năm trước, khuôn mặt dài của hắn đã trở nên thô kệch hơn rất nhiều, hơn nữa mặt hắn trông đen hơn 5 năm trước nhiều, không biết là do nắng hay sao. Trong tiểu quán có những khách quen đã nhận ra Yến Vô Kỵ, Yến đại hiệp, lâu ngày không gặp, ngài bận gì vậy? Yến Vô Kỵ nhíu mày, nhưng N gay lập tức lại giang hắn ra, ta ở Huyền Vân Sơn phát hiện một chỗ đào nguyên, liền ở lại đó vài năm, cũng không có chuyện gì lớn. Lập tức có một văn nhân mặc khách hứng thú, Yến đại hiệp, chỗ tốt như vậy, khi nào ngài dẫn bọn ta đi thưởng thức một phen? Các ngươi thưởng thức không được đâu, thôi bỏ đi. Yến Vô Kỵ uống mạnh vài ngụm rượu, dường như không muốn nói chuyện này. Hắn liếc nhìn Hứa Nặc, đại lang, 5 năm nay ta không ở đây, ngươi luyện vẽ bùa thế nào rồi? Yến Vô Kỵ xách bình rượu đi đến bên quầy. Hắn cầm lấy một tấm bùa lệnh mà Hứa Nặc vừa vẽ xong xem xét. Cảm nhận được khí tức trên tấm bùa lệnh đồng tử Yến Vô Kỵ có rút mạnh. Hắn từ tấm bùa lệnh này cảm nhận được khí tức niệm lực. Hắn không tin nổi nhìn Hứa Nặc. Tinh hoa của vẽ bùa nằm ở niệm lực, nhưng hắn để lừa Hứa Nặc bái hắn làm sư phụ, nên hắn vẫn luôn không nói cho Hứa Nặc biết tinh hoa này. Không có sự chỉ dẫn của hắn, tiểu tử này làm sao có thể vẽ ra tấm bùa có niệm lực? Phải biết rằng, N gây cả hắn, dưới sự chỉ dẫn của những đại lao trong gia tộc, cũng đã tốn hết 9 châu hát 2 hổ, tốn suốt 10 năm mới vẽ ra được tấm đùa thật sự. Đại lang, đây thật sự là ngươi vẽ sao? Tiến Vô Kỵ nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu. Sau 5 năm không ngừng nỗ lực, tỷ lệ thành công của tấm đùa lệnh mà hắn vẽ ra đã đạt gần 20. Bởi vì tấm đùa lệnh được coi là một trong những tấm đùa khó trong phụ lục. Giống như những phụ lục khác, tỷ lệ thành công của hắn cơ bản có thể đạt khoảng 50. Sau 5 năm nghiên cứu, Hứa Nặc phát hiện uy lực của vẽ đùa dường như liên quan đến tinh thần. Tinh thần càng mạnh, vẽ ra đùa uy lực cũng càng mạnh. Tuy nhiên, với trạng thái tinh thần hiện tại của hắn, vẽ ra đùa rất yếu, chỉ có thể đốt lửa nấu đồ vật. Nếu thật sự gặp yêu ma thì ước chừng không có tác dụng gì. Thấy Hứa Nặc thừa nhận, Yến Vô Kỵ thật sự kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, tiểu tử này dưới sự chỉ dẫn của bất kỳ ai, lại có thể tự mình nghiên cứu ra tinh hoa của vẽ đùa. Không hổ là thiên tài tuyệt thế có thể dẫn động thiên bổ chi khí. Yến Vô Kỵ thầm cảm thán. Hắn tán thưởng vô vê ai Hứa Nặc, tiểu tử ngươi rất khá, nhưng tấm đùa ngươi vẽ ra này vẫn quá yếu. Ta có một bộ pháp môn, có thể nhanh chóng nâng cao uy lực vẽ bùa của ngươi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta liền truyền nó cho ngươi thế nào? Khuôn mặt dài của Yến Vô Kỵ tràn đầy mong đợi. Không hứng thú. Hứa Nặc chút nào không để mà Yến Vô Kỵ. Thu đồ đệ sao mà khó thế? Yến Vô Kỵ thở dài, chỉ đành lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình. Yến đại hiệp, bây giờ tiểu quán chỉ còn lại phòng khách cuối cùng, ngài có muốn ta đặt trước cho ngài không? Hứa Nặc vừa tiếp đại khách khác, vừa hỏi. Không cần, ta có chỗ khác đi. Yến Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì đó, sâu trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau khổ. Nhưng vẻ đau khổ này rất nhanh liền lóe lên rồi biến mất. Hứa Nặc cũng không hỏi nhiều, tiếp tục luyện vẽ bùa. Luyện một lúc, hắn cảm thấy đầu óc lơ mơ, nhận ra tinh thần lực đã cạn kiệt, hắn chỉ đành dừng tu luyện, đi đến cửa tử quán. Lúc này tên tiểu bị ổi cũng đang dựa vào cửa tiệm tạp hóa an bần bên cạnh. Hắn năm nay đã gần 20 tuổi rồi, vóc dáng cao lên không ít so với 5 năm trước, nhưng vẫn không cao, trông cũng chỉ ngang với Cậu Đản 15 tuổi. Hắn ăn nhiều, chỉ là không lớn người. Đôi khi Hứa Nặc không nhịn được nghi ngờ, đồ ăn mà tiểu tử này ăn có phải đều lớn vào não rồi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vẫn đẹp tê ai như trước. Đại Lang ca, tối nay sau khi đóng cửa tiệm, ta dẫn ngươi đi xem một thứ tốt. Tên tiểu bị ổi nháy mắt tinh lịch với Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu, đồng ý yêu cầu của tên tiểu bị ổi. Đại Lang ca cứu con. Tiểu Mộng Hàn đột nhiên từ hậu viện chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như bút bê sứ của nàng tràn đầy hoảng sợ. Lại chọc giận nương thân rồi. Hứa Nặc bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Mộng Hàn. Người ta chỉ làm vỡ một cái đĩa, lại không phạm lỗi lớn, nương thân lại muốn đánh con. Tiểu Mộng Hàn nhíu môi, vẻ mặt giận dỗi cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, trông đáng yêu cực kỳ. Hứa Nặc bị tan chảy, hắn nuốt nuốt bộ râu của mình. Thân phận đại lang của hắn năm nay đã 30 tuổi rồi, hắn gần đây lại làm một lần quản lý diện mạo, tự mình làm cho già đi một chút. Được rồi, đừng giận nữa, tối đại lang ca sẽ xin tình cho con. Ư mừng Tiểu Mộng Hàn cần chính là câu nói này. Nàng hôn nhẹ một cái lên mặt Hứa Nặc, thoát khỏi vòng tay Hứa Nặc, chạy sang nhà bên cạnh tìm tam ca của nàng chơi. Hứa Nặc hơi bất lực, mỗi lần gặp rắc rối, tiểu đáng yêu này lại tìm mình, không có rắc rối nàng lại đi tìm tên tiểu bị ổi. Quả nhiên người xấu xí không có nhân quyền, n gây cả trẻ con cũng biết lựa chọn. Đến tối, sau khi ăn xong cơm tối, Hứa Nặc liền theo tên tiểu bị ổi đến Nicoam. Lúc này cây lem mà tên tiểu bị ổi trồng đã kết quả lê, khoảng hơn một tháng nữa là chín. Mấy năm qua, hắn năm nào cũng được ăn những quả lê và nóng. Sau mấy năm thử nghiệm, hắn phát hiện quả lê trên cây này có ảnh hưởng lớn đến tinh thần lực của hắn. Sau khi ăn lê mỗi năm, thời gian vẽ bùa của hắn đều có thể kéo dài thêm vài phần. Đạo sĩ trồng lê đó không đơn giản đâu. Hứa Nặc theo tên tiểu bị ổi vào chính đường. Bây giờ toàn bộ Nicoam chỉ có một mình tên tiểu bị ổi. Hắn thỉnh thoảng cũng thu lưu vài người lang thang, nhưng hôm nay toàn bộ Nicoam trống rỗng, lại không có một bóng người. Tên tiểu bị ổi cẩn thận đóng cửa phòng lại. Hắn lấy ra một viên châu. Đại Lang ca, ngươi đoán xem đây là gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy hưng phấn và bí ẩn. Hứa Nặc nhận lấy xem xét, cũng không phát hiện có gì kỳ lạ. Thứ gì vậy? Đại Lang ca xem đi đây. Tên tiểu bị ổi cười bí ẩn. Hắn tìm đến một cái chậu rửa mặt, đặt viên châu vào đó, lại đổ đầy nước vào. Chỉ thấy trên mặt nước dần dần nổi lên từng hàng chữ, phía trước nhất là bốn chữ lớn, Tử khí đông Li. Phía dưới là một bài thơ nhỏ, Tử khí đông Li tam vật lý, hữu thánh tây hành quá thử địa, thanh lưu đảo quải nhất là ông, tàng hình nặc tích quy nguyên khí. Phía dưới là những chữ nhỏ hơn nữa. Đối với bài thơ này, Hứa Nặc cẩn ẩn có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đại Lang ca, đây là một bộ tiên pháp tu tiên. Nhìn những chữ nổi trên mặt nước, tên tiểu bị ổi không giấu nổi sự kích động. Đại Lang ca, có bộ công pháp này, hai huynh đệ chúng ta có thể tu tiên rồi. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khao khát. Sư phụ ngươi tặng cho người sao? Hứa Nặc vừa nhanh chóng lướt qua nội dung trên mặt nước, vừa cảnh giác hỏi. Chương tháng 1557, chương tháng 1557, tên tiểu bị ổi ngại ngùng gãi đầu, không phải, là ta tình cờ tìm thấy trong tiệm tạp hóa. Mới hôm qua, có một người lạ đến tiệm tạp hóa mua cày bừa. Lúc ta lục tìm cày bừa thì phát hiện ra viên châu này. Tên tiểu bị ổi uống vài ngụm nước làm ẩm cổ họng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy sự khó tin, ban đầu ta cũng không để ý, tùy tiện ném sang một bên. Sau đó sáng nay ta mở cửa tiệm tạp hóa, thấy ở góc phòng không hiểu sao lại tích một chút nước. Lúc ta đi qua định dọn dẹp thì thấy viên châu nằm trong nước, trên mặt nước nổi lên những chữ kỳ quái này. Ta cảm thấy đây hẳn là một bộ pháp quyết tu tiên. Đại Lang ca thấy sao? Tên tiểu bị ổi mong đợi nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu. Theo nhãn lực của hắn, đây quả thật là một bộ pháp quyết tu tiên, hơn nữa từ văn tự mà phán đoán, chỉ sợ phẩm gì ai cũng không thấp, ngươi vận khí cũng không tệ. Tên tiểu bị ổi bất viên châu lên, xốc vạt áo lau khô nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn không giấu nổi sự kích động. Đại Lang ca, có bộ công pháp này, hai huynh đệ chúng ta sau này có thể tu tiên rồi. Hứa Nặc ngược lại là nghĩ nha, chỉ tiếc là những pháp quyết tu tiên chính thống này hắn căn bản không thể tu luyện. Tuy hắn đã võ đạo hóa tiên rồi, nhưng không thể sản sinh ra khí cảm, hắn vĩnh viễn cũng không thể tu luyện tiên pháp chính thống. Hứa Nặc cười mừng rỡ, hắn cười nhìn tên tiểu bị ổi, ta nghe Yến đại hiệp nói tu tiên cần sản sinh ra khí cảm, ta đã thử rồi, ta không thể sản sinh ra khí cảm. Ngươi đã thử chưa? Đại Lang ca xem tên tiểu bị ổi đắc ý cười, hắn đưa ngón trỏ ra như làm ảo thuật trước mắt Hứa Nặc, chỉ thấy đầu ngón tay hắn ẩn ẩn sáng lên ánh huỳnh quang. Tu lưu mình, Hứa Nặc không xa lạ gì. Hắn từng nhìn thấy trong sách vở mà Không Huyền chân nhân để lại, đây chính là dấu hiệu của khí cảm. Tiểu tử này vậy mà có thiên phú tu tiên sao? Hứa Nặc suy tư nhìn tên tiểu bị ổi. Tên tiểu bị ổi đắc ý cười, Đại Lang ca, ta có thể tu tiên rồi đấy. Không tệ. Hứa Nặc xoa xoa đầu tên tiểu bị ổi. Tên tiểu bị ổi hưng phấn cực kỳ. Hắn nhét viên châu vào tay Hứa Nặc, Đại Lang ca, tối nay huynh về chép lại nó, tối em mở ai đệ sẽ dạy huynh cách sản sinh ra khí cảm. Hứa Nặc cũng không từ chối, hắn cất viên châu rời khỏi Nicoam. Lúc này đêm đã rất khuya rồi, nhưng trên đường phố trấn Bình An vẫn đèn đóm sáng trưng. Mấy năm gần đây, trấn Bình An ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là Túy Xuân lâu, càng náo nhiệt phi thường. Trước cửa Túy Xuân lâu, có người giữ cửa đang ân cần lôi kéo khách. Người giữ cửa đó thấy Hứa Nặc, vốn muốn chào hỏi một chút, nhưng nhìn rõ là Hứa Nặc, lập tức quay đầu đi chào hỏi người khác. Danh tiếng của ta cũng khá lớn đấy chứ? Hứa Nặc cười bất lực. Đến khi về đến tử quán, đã là giờ tuất ba khắc. Cậu đàn sớm đã đưa Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn đi ngủ rồi. Hứa Nặc lặng lẽ về phòng mình, hắn lấy một chậu nước, đặt viên châu Tử khí đông Li vào đó. Hắn đối với bộ pháp quyết tu tiên Tử khí đông Li không quá hứng thú. Hắn hứng thú hơn là chuyện gì xảy ra với viên châu, tại sao trên mặt nước lại hiện ra chữ viết. Hứa Nặc nghiên cứu tỉ mỉ, tức là nghiên cứu một canh giờ cũng không hiểu rõ nguyên lý hoạt động của viên châu này. Công nghệ này ta lại không hiểu được sao? Hứa Nặc không nhịn được tặc lưỡi, đoán rằng Viên Châu hẳn là do một vị đại năng nào đó khắc ấn, vừa xa sức tưởng tượng của mình. Hứa Nặc cũng không đào sâu, hắn tỉ mỉ xem lại tử khí đông LI một lượt, đã ghi nhớ chắc chắn pháp quyết vào đầu. Nghe nhiều không sợ áp lực mà, học được hay không là một chuyện, ghi nhớ hay không là chuyện khác. Mấy ngày tiếp theo, cứ đến tối, tên tiểu bị ổi lại kéo hắn đến Nicoam, truyền thụ phương pháp tu luyện cho hắn. Hứa Nặc cũng không từ chối, mỗi tối đều theo tên tiểu bị ổi tìm kiếm khí cảm. Cho đến ngày 14 tháng 8, Hứa Nặc vẫn không thể tìm thấy khí cảm. Đại Lang ca, huynh cũng đừng nản lòng, chỉ cần luôn cố gắng, cuối cùng sẽ thành công thôi. Tên tiểu bị ổi khổ sở an ủi Hứa Nặc. Hắn thực ra đã nhận ra, Đại Lang ca hẳn là không có thiên phú tu tiên. Nghĩ đến sau này có thể sẽ trở thành người của H2 thế giới với Đại Lang ca, tên tiểu bị ổi không khỏi có chút buồn bã. Hắn nghe người khác nói, tiên nhân động một chút là có thể sống mấy trăm năm. Đến khi hắn thành tiên nhân, Đại Lang ca lại là phàm nhân, hắn phải nhìn Đại Lang ca già chết, đau khổ biết bao. Không được, ta phải cố gắng tu luyện. Chờ ta mạnh lên, nói không chừng có thể tìm được cách để Đại Lang ca tu tiên đấy. Tên tiểu bị ổi thầm hạ quyết tâm. Đến ngày rằm tháng 8, như những năm trước, mọi người đều ở nhà ăn Tết. Khách ở tiểu quán ít đi rất nhiều. Phạm lão đồng sinh nằm trên chiếc ghế bập bên trước cửa tử quán, bộ dạng già yếu lụ cụ. Ông năm nay đã 80 tuổi rồi, ở thời đại này đã coi là thọ tinh rồi, hơn nữa thân thể ông cũng rất tốt, không ốm không đau. Tiểu Ngộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn nằm bên cạnh ông, đang nghe ông giảng bài. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyện doanh tắc, thần tú liệt trương. Phạm lão đồng sinh giống như nhiều người dạy học khác, khi đọc bài thích lắc lư đầu. Hàng LI thử vãng, thu thu đông tảng, nhuận dư thành thuế, luật lư điều dương. H2 tiểu gia hỏa cũng theo Phạm lão đồng sinh đọc. Hứa Nặc vừa luyện mấy bữa, vừa quan sát H2 tiểu gia hỏa. Tiểu Ngộng Hàn rất thông minh, tuy mới 6 tuổi, nhưng những bài văn khó hiểu với những đứa trẻ khác nàng lại nói ra N gây được, khiến Phạm lão đồng sinh hết lần này đến lần khác kinh ngạc không thôi. Tiểu Nặc Nôn kém chị gái một chút, nhưng tiểu gia hỏa này cũng không đốc. Hứa Nặc phát hiện, Tiểu Nặc Nôn dường như không hứng thú với việc đọc sách, hắn lại thích những kỹ xảo kỳ lạ, như việc gấp máy bay giấy trước đây, hắn học rất nhanh. Ở điểm này, Lý Mộng Hàn căn bản không thể sánh với Lý Nặc Nôn. Lý Nặc Nôn theo Phạm lão đồng sinh học một lúc, lại chạy vội vàng đến bên cạnh Hứa Nặc, "Đại Lang ca, năm ngoái huynh nói Tết Trung thu năm nay sẽ làm cho con một con diều gỗ biết bay, huynh quên rồi sao?" Lý Nặc Nôn đẩy chân Hứa Nặc, "Đại Lang ca, con muốn diều gỗ biết bay." Hứa Nặc cưng chiều xoa xoa đầu Lý Nặc Nôn nhỏ bé, lấy ra một con diều gỗ đưa cho Lý Nặc Nôn. Mắt Tiểu Nặc Nôn sáng lên, "Đại Lang ca, nó thật sự biết bay sao?" Hắn hơi không tin, bởi vì hắn chưa từng thấy đồ chơi biết bay bao giờ. Hứa Nặc chỉ vào cái dây cót bên cạnh diều gỗ, "Con vặn mạnh vài cái, thả ra, nó tự mình có thể bay rồi." Tiểu Nặc Nôn làm theo lời, quả nhiên thấy con diều gỗ từ từ bay lên không trung. Tiểu Mộng Hàn đang theo Phạm lão đồng sinh đọc sách lập tức trợn tròn mắt. Trên khuôn mặt già nua của Phạm lão đồng sinh tràn đầy sự kinh ngạc. Mắt của những khách uống rượu ít ỏi trong tiểu quán cũng liên tục phát ra dị sắc. Diều gỗ biết bay, bọn họ chỉ thấy trong sách, trong thực tế đây là lần đầu tiên gặp. N gay cả Yến Vô Kỵ cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Đại Lang còn có tài này. Có thể chế tạo ra diều gỗ biết bay, N gay cả trong gia tộc tiên sư cổ xưa ở Đông Thổ, cũng coi là xuất sắc rồi. Hoa, thật sự biết bay. Tiểu Nặc Nôn càng hưng phấn đến mức nhảy múa tay chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn sùng bái nhìn Hứa Nặc, vội vàng chạy ra khỏi tiểu quán đuổi theo diều gỗ, như thể sợ nó bay đi vậy. Tiểu Nặc Nôn chạy được vài bước, lại thấy con diều gỗ bị một bàn tay to lớn có lực nắm lấy. Trương tháng 1558, người từ Đông Thổ đến. Trương tháng 1558, người từ Đông Thổ đến. "Chú ơi, đó là diều gỗ của cháu." Thấy diều gỗ bị người khác bắt lấy, Tiểu Nặc Nôn vội vàng chạy nhanh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn người trung niên cao lớn tuấn tú trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. "Quan gia." Phạm lão đồng sinh vội vàng đứng dậy. Người đến chính là Lý Tú, người đã đi Đông Phương tìm tiên. Hắn trông phong trần hơn 5 năm trước nhiều, râu ria lởm chởm, trong mắt đầy những sợi máu. Lý Tú vẫy tay, ý bảo Phạm lão đồng sinh đừng lớn tiếng. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" Lý Tú ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Nặc Nôn, trong mắt tràn đầy vẻ tự ái. Bên cạnh hắn còn theo sau 5 người khác, 4 nam 1 nữ, đều bận trang phục thư sinh. 5 người này kẻ nào kẻ nấy đều tuấn tú phi thường, đặc biệt là cô nương duy nhất, càng tựa như phủ dung vừa mới nhú, mỹ lệ không sao tả xiết. "Ta là Lý Nặc Nôn, thúc thúc, diều gỗ này là của ta, xin hãy trả lại cho ta." Lý Nặc Nôn mắt không rời diều gỗ, như thể sợ nó bị người khác mang đi vậy. Lý Tú thầm nghĩ quả nhiên, tiểu gia hỏa này quả nhiên là con của hắn. Lý Tú lấy ra một gói trái cây khô, đây là đặc sản hắn mang về từ Đông Thổ xa xôi bạn dặm. "Tiểu Nặc Nôn, xem ta mang về cho ngươi cái gì này." Tiểu Nặc Nôn nhìn thoáng qua hạt khô, là loại hạt chưa từng thấy bao giờ, hắn rất muốn ăn, hắn liếm liếm môi, do dự nhón lấy một hạt, nhưng khi định đưa vào miệng lại dường như nghĩ đến điều gì đó, lại ném hạt đó đi. "Sao không ăn, rất ngon đấy, là mua ở nhất phẩm trai nổi tiếng nhất Đông Thổ." Lý Tú dịu dàng khuyên bảo. "Đại Lang ca ca đã nói rồi, không được ăn đồ của người lạ." Tiểu Nặc Nôn giật lấy diều gỗ, lạnh bạch chạy về bên cạnh Hứa Nặc. Lý Tú thần sắc cổ quái, nhưng nở gay sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười an ủi, "Phạm thuốc, tiểu nha đầu này là Mộng Hàn đúng không?" Hắn đánh giá tiểu Mộng Hàn trong chiếc váy hồng nhạt, không ngờ tiểu nha đầu này đã lớn thế này rồi. "Tiểu Mộng Hàn, mau gọi cha." Phạm lão đồng sinh thở phào nhẹ nhõm, 5 năm rồi, tiểu tử này cuối cùng cũng trở về. Tiểu Mộng Hàn mút ngón tay nhìn Lý Tú, nàng nhíu môi, không thèm để ý đến Lý Tú, cũng chạy về bên cạnh Hứa Nặc. Lý Tú cực kỳ buồn bực, một người không nhận, hai người cũng không nhận. Hắn lắc đầu, cung kính nhìn người trung niên lớn tuổi nhất bên cạnh hắn, "Nhan tiên sinh, mấy vị tiểu tiên sinh, trời cũng không còn sớm nữa, hay là cứ nghỉ ngơi một đêm ở tiểu quán này, sáng em mở ai hăng gấp gáp lên kinh thành thì sao? Người trung niên được gọi là Nhan tiên sinh gật đầu, tay phải hắn cầm một quyển sách, tay trái chắp sau lưng, bước chân tao nhã đi vào tử quán, bốn vị thư sinh trẻ tuổi khác cũng đi theo hắn vào. Đại lang, sắp xếp 5 phòng thượng hạng cho 5 vị tiên sinh. Lý Tú đội vàng dặn dò Hứa Nặc tiếp đãi mấy người. Hứa Nặc bất y đánh giá vài người, 5 người này dường như không phải là tu tiên giả, càng giống 5 vị thư sinh, hắn có chút khó hiểu, Lý Tú không phải đi Đông Phương mời tiền sao, sao lại mời về mấy vị thư sinh? Đang trầm ngâm, Hứa Nặc cũng không chậm trễ, nhanh chóng sắp xếp xong khách phòng cho 5 người, đồng thời lại lấy một vò rượu mang đến trước mặt 5 người, mấy vị khách quan xin dùng chậm. Nhan tiên sinh hướng Hứa Nặc hơi mỉm cười, khiến người ta như tắm trong gió xuân, hắn chắc tay, làm phiền tiểu nhị rồi. Khách nhân lễ phép như vậy Hứa Nặc từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp, không khỏi đối với người trung niên họ Nhan sinh ra vài phần hảo cảm. Lý Tú cùng mấy vị thư sinh khách sáo vài câu, liền không kịp chờ đợi xông vào hậu viện. Đại lang ca ca, hắn nói hắn là cha ta sao? Tiểu Mộng Hàn nghi hoặc nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu, đuổi hát hai tiểu gia hỏa ra hậu viện. Tiến Vô Kỵ đang một mình uống rượu trong góc cũng chú ý tới mấy vị thư sinh này, Nhan tiên sinh không ở Đông Thổ làm nho học của ngươi, sao lại có thời gian vạn dặm xa xôi đến Đại Ngu quốc này? Nhan tiên sinh ngẩn ra, hắn nhìn theo tiếng động, rất nhanh nhìn thấy Yến Vô Kỵ trong góc. Hóa ra là Yến Đại Hiệp, không ngờ ở nơi đất khách quê người này lại có thể gặp cố nhân. Yến Đại Hiệp vì sao một mình lại ở đây uống rượu giải sầu? Yến Vô Kỵ mãnh liệt rót vài hớp rượu, rượu ở tiểu quán này không tệ. Nhan tiên sinh nếm một ngụm liền biết vì sao ta ở lại đây. Nhan tiên sinh gật đầu, nâng chén rượu uống một ngụm. Rượu này khẩu vị quả là độc đáo, so với rượu ngũ cốc bớt đi vài phần mãnh liệt, so với rượu trái cây bớt đi vài phần khó uống, so với rượu lên men bớt đi vài phần cay đắng, nhưng lại có đủ đặc điểm của nhiều loại rượu, quả thực là rượu ngon hiếm có. Yến Đại Hiệp vì rượu nặc này mà ở lại đây, cũng coi như nói được. Cô nương duy nhất trong 5 người phục cười, nàng liếc Yến Vô Kỵ, lão sư, lời này của hắn người cũng tin, ta nghe người khác nói hắn bị Yến gia đuổi ra, chắc là không có chỗ nào đi, cho nên mới lưu lạc đến đây. Mạc phụ, không được vô lễ. Nhan tiên sinh quát nhẹ cô thiếu nữ, chắp tay hướng Yến Vô Kỵ thi lễ, đồ đệ kém cỏi tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, nếu như mạo phạm Yến đại hiệp, còn xin Yến đại hiệp tha tội. Yến Vô Kỵ mặt già đỏ bừng, Nhan tiên sinh lo xa rồi, ta Yến Mô cũng không phải hạ người lòng dạ hẹp hòi, sao lại chấp nhặt với nàng nha đầu lông vàng này, dám hỏi Nhan tiên sinh, sao lại có thời gian chạy đến vùng đất Tây Thổ nghèo nàn này? Nhan Thủy Thanh tao nhã nhấp một ngụm rượu, chúng ta phụng mời của Thiên Tử Đại Ngũ Quốc đến đây cứu vớt bách tính phương này. Yến Vô Kỵ hắc hắc cười, Nhan tiên sinh cao nghĩa, nho giáo cao nghĩa, Yến Mộ vô cùng bội phục. Cô nương kia tên là Hứa Mạc Phụ, nàng dường như nghe ra ý dễ cận trong lời nói của Yến Vô Kỵ, nàng hừ nhẹ một tiếng, tiểu nữ tử sao lại nghe ra Yến đại hiệp nói chuyện ẩn ý, cái gọi là khổng nói thành nhân, mạnh nói lấy nghĩa, nho gia chúng ta lấy nhân nghĩa lập giáo, đi đứng đoan chính, ngược lại là thiên sư đạo các ngươi liên tục đối địch với nho gia chúng ta, cũng không biết là có ý đồ gì. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, quê người gặp cố nhân hắn khá quen thuộc, quê người gặp cố địch hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, hắn nằm bò trên quầy, vừa vẽ vừa như không có chuyện gì nghe bọn họ nói chuyện ẩn chứa 3 phần lửa giận. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Hứa Nặc biết được, hóa ra 5 người Nhàn tiên sinh là do Lý Tú mời từ Đông Thổ về. Tiểu tử Lý Tú kia sẽ không muốn ở Đại Ngu quốc đẩy mạnh nho giáo chứ? Hứa Nặc trầm ngâm, phổ biến nho giáo dường như cũng không có tác dụng gì, căn bản không đối phó được với tu tiên giả của Thanh Lam Tông. Tiến Vô Kỵ mãnh liệt rót vài hớp rượu, thiên sư đạo ta vì sao đối địch với các ngươi, bản thân các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Từ bất ngữ quái lực loạn thần một câu nói của tổ tông các ngươi đã chặt đứt đường sống của thiên sư đạo ta, ngươi nói thiên sư đạo ta vì sao phải đối địch với các ngươi? Hứa Nặc đống nhiên tỉnh ngộ, có trách thiên sư đạo lại đối địch với nho giáo. Nhan Thủy Thanh ngăn Hứa Mạc Phụ đang muốn bạo đầu, Yến đại hiệp bất giận, thánh nhân nói từ bất ngữ quái lực loạn thần không phải nhằm vào thiên sư đạo, kỳ thực mục đích của nho giáo và thiên sư đạo chúng ta hoàn toàn giống nhau, đều là muốn tạo ra nhân gian khí thanh trời sáng. Yến Vô Kỵ hắc hắc cười, khó trách nho gia các ngươi bị gọi là một sách, có chính ắt có tà ắt có chính, nho gia các ngươi muốn tạo ra nhân gian vô tà. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Chương 159, một đám mọt xá CH. Chương 159, một đám mọt xá CH. Hứa Mạc Phụ hừ lạnh một tiếng, nho ra chúng ta dù có ngây thơ đến đâu, cũng tốt hơn là làm rùa rụt cổ. Mạc Phụ, ngươi quá nóng độ rồi. Nhan Thủy Thanh vẫy tay ngắt lời Hứa Mạc Phụ, lời này của Yến đại hiệp S2 rồi, khí thanh trời sáng không nằm ở việc có đối lập chính tà hay không, mà nằm ở việc làm thế nào để chính và tà cùng tồn tại, và nho ra chúng ta chính là muốn xây dựng loại quy tắc này. Nhan Thủy Thanh và Yến Vô Kỵ hai người vừa uống rượu vừa bắt đầu một cuộc tranh luận suốt một canh giờ, rượu cũng đã uống hết vài vò, hai người vẫn không tranh luận ra kết luận gì, ai cũng không thuyết phục được ai. Tranh luận lâu như vậy, Yến Vô Kỵ khô cả cổ họng, tuy không muốn nhận thua, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, về biện luận thuật, 10 cái hắn cũng không bằng Nhan Thủy Thanh xuất thân từ Nhan gia Đông Thổ, Nhan gia, đó thế nhưng là thế gia nho giáo, trong bụng có đầy mực nước. Thật xui xẻo, gặp phải đám mọt sách các ngươi. Yến Vô Kỵ lẩm bẩm chửi bới một câu, thấy trời đã không còn sớm, hắn xách vỏ rượu rời khỏi tử quán. Nhìn chằm chằm bóng lưng Yến Vô Kỵ, Nhan Thủy Thanh híp mắt lại, Yến đại hiệp, tại hạ tài hèn quan sát thấy trên người người có tà khí bao quanh, gần đây hẳn là gặp phải chuyện phiền phức. Nhan Thủy Thanh một câu còn chưa nói xong, chỉ thấy bảo kiếm trên lưng Yến Vô Kỵ ken một tiếng tuốt vào ra, đột nhiên chỉ thẳng vào Nhan Thủy Thanh. Yến Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì? Hứa Mạc Phụ đại nộ. Nhan Thủy Thanh, Yến Mô kính ngươi là có tử, nhưng mà ngươi lại nói lời cuồng vọng, vu oan ta một người hàng yêu sư trên người có tà khí, ngươi có ý đồ gì? Yến Vô Kỵ giận không thể kiềm chế. Nhan Thủy Thanh một bộ dáng vẻ quân tử khiêm nhường, hắn ngược lại không hề tức giận, vô ý mạo phạm, tại hạ chỉ là nói sự thật, tài hèn quả thực nhìn thấy tà khí từ trên người Yến đại hiệp, Yến đại hiệp không tin, vậy cứ coi như lời ta nói là lời nói nhảm đi. Yến Mộ hy vọng Nhan tiên sinh rút lại câu vừa nói. Yến Vô Kỵ điều khiển bảo kiếm, mắt không rời nhìn chằm chằm Nhan Thủy Thanh. Nhìn hát hai bên căng thẳng như dây cùng, Hứa Nặc ra đầu tê dại, đây thật sự là tê ai họa từ trên trời giáng xuống. Hứa Nặc bất y đánh giá năm người Nhan Thủy Thanh, lại phát hiện bọn họ đối mặt với một kiếm đột ngột của Yến Vô Kỵ, lại hoàn toàn không hoảng sợ, hắn thật sự không hiểu nổi, mấy vị thư sinh yếu ớt lấy đâu ra khí phách như vậy. Hơn nữa điều làm hắn khó hiểu hơn là, N gay cả hắn cũng không nhìn ra Yến Vô Kỵ trên người có tà khí, Nhan Thủy Thanh lại làm sao nhìn ra được, hay là Nhan Thủy Thanh chỉ nói bừa? Có nên quên Yến Vô Kỵ không? Hứa Nặc thầm lắc đầu, thôi bỏ đi. Yến huynh bất giận, tại hạ rút lại câu vừa nói là được rồi. Nhan Thủy Thanh không hề để ý nhấp một ngụm rượu, coi như các ngươi biết điều. Yến Vô Kỵ thu kiếm vào vỏ, lảo đảo rời khỏi tử quán. Sư phụ, người vì sao lại sợ hắn như vậy? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Mạc phụ tràn đầy bất bình. Nhan Thủy Thanh tao nhã nhấp một ngụm rượu, tử viết quân tử cẩn nhi bất tranh các ngươi phải nhớ, chúng ta là thư sinh yếu ớt vấn đề có thể giải quyết bằng lời nói, kiên quyết không được dùng vũ lực. Vâng, sư phụ. Hứa Mạc phụ và bốn đệ tử khác đều đồng thanh đáp. Sau khi Yến Vô Kỵ rời đi, Nhan Thủy Thanh và những người khác lại uống thêm một lúc rượu, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Hứa Nặc lại ở tiểu quán chờ thêm một lúc, chờ đến khi tất cả khách uống rượu rời đi, lúc này mới dọn dẹp tử quán, đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn trở lại hậu viện, liền thấy Phạm Lao Đồng Sinh, Nô Đại Đầu Bếp và những người khác đều ở đó. Lúc này, Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn tỷ đệ vẫn chưa nhận Lý Tú làm phụ hoàng, đặc biệt là Tiểu Mộng Hàn, ở một bên bĩu môi nhỏ, sao cũng không chịu để ý đến Lý Tú, khiến Lý Tú buồn bực không thôi. Mộng Hàn, cha ngươi hắn cũng là bất đắc dĩ mới rời bỏ chúng ta, ngươi đừng giận hắn nữa. Cậu đàn ở bên cạnh khuyên giải, nhưng hát hai tiểu gia hỏa căn bản không nghe. Đại Lang, ngươi giúp ta khuyên nhủ bọn họ đi. Cậu đàn cầu cứu nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra chiêu cuối của mình, Mộng Hàn, Nặc Nôn, hai ngươi gọi một tiếng cha, ta liền rút cho các ngươi làm một bộ quân phục sắt như thế nào. Tiểu Mộng Hàn, Tiểu Nặc Nôn vừa nghe, lạch bạch chạy đến bên cạnh Hứa Nặc, mỗi người ôm một chân Hứa Nặc, cha phốc cậu đàn, Nô Đại Đầu Bếp, Phạm Lao Đồng Sinh và những người khác đều cười ra tiếng heo. Khu cụ Lý Tú thần sắc cổ quái, đây là cái gì với cái gì thế, hắn không khỏi nghĩ đến cái quỷ của hắn trước mặt Hứa Nặc năm đó. Hai tiểu gia hỏa này quả nhiên là con ruột của hắn, N gay cả gọi cha cũng cùng tiểu như vậy. Bảo các ngươi gọi hắn, không phải gọi ta. Hứa Nặc ông chán, thật sự có chút bất đắc dĩ, không khéo có thể bị giết đầu. Tiểu Mộng Hàn tinh nghịch lẻ lưỡi nhỏ, nàng chạy đến bên cạnh Lý Tú, lại gọi Lý Tú một tiếng cha. Ngoan, không được tùy tiện gọi người khác là cha. Lý Tú an ủi xoa đầu nhỏ của Tiểu Mộng Hàn, hắn bất ý liếc nhìn Hứa Nặc, tiểu tử này có mị lực gì, lại có thể khiến hát hai tiểu gia hỏa ngoan ngoãn như vậy. Lý Tú, tỷ tỷ nhất đâu, sao không thấy nàng cùng ngươi trở về? Cậu đàn ẩn ẩn có chút lo lắng. Lý Tú ho kịch liệt vài tiếng, tỷ tỷ nhất vốn là cùng ta trở về khu cụ khi đi ngang qua Quan Âm Thiền Viện ở biên giới Đại Ngu Quốc và Thác Đắc Quốc, nàng nói muốn vào chùa làm chút việc khu cụ liền tách ra với chúng ta. Lý Tú vừa nói, vừa ho, một câu ho ba bốn lần. Ngươi có phải bị thương không? Sao ho dữ dội như vậy? Cậu đàn lo lắng đi đến bên cạnh Lý Tú, kéo tay hắn lên xem mạch cho hắn. Chỉ là khi trở về bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Miệng nói như vậy, Lý Tú lại rất sợ cậu đàn kiểm tra ra vết thương của hắn, hắn quả thực bị thương rồi, hơn nữa rất nặng. Cậu đàn thần sắc nghiêm trọng, y thuật của nàng bây giờ, N gay cả những thái y trong cung cũng không bằng một nửa, nàng lại làm sao không kiểm tra ra vết thương của Lý Tú, đừng giấu ta nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Biết N gay là vậy mà. Lý Tú thở dài một hơi, 5 năm trước, sau khi rời khỏi Đại Ngũ Quốc, tỷ tỷ nhất dẫn ta một đường hướng đông, rất nhanh liền đến đông thổ vô cùng phồn hoa, hoa hồng liễu xanh, oanh oanh nghiến yến, N gay cả nữ hải tử cũng xinh đẹp hơn Đại Ngũ Quốc. Nói trọng điểm, cậu đàn không khách khí liếc nhìn Lý Tú. Lý Tú lung túng cười, hắn lại kịch liệt ho vài tiếng. Tỷ tỷ nhiếp dẫn ta một mực đông thổ dò la tung tích Tiên Tông, nhưng Tiên Tông có tìm rất lâu cũng không tìm được. Khoảng hai tháng trước, ta và tỷ tỷ nhiếp gặp một thầy bói, hắn họ Kép Đông Vương, ta mời hắn xem bói cho ta một quẻ. Thầy bói đông thổ này quả thực rất thần, chưa kịp mở miệng hắn đã đoán ra mục đích của ta. Hắn nói ngoài Đông Dương Đại Hải, Tiên Đảo Tiên Sơn vô số, bảo ta đến đó tìm kiếm. Hứa Nặc càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Lý Tú ho vài tiếng, thế là tỷ tỷ nhiếp dẫn ta đến bờ biển, hai người chúng ta mua một chiếc thuyền, vừa định ra khơi, lại gặp phải mấy con quái vật. Sau này ta mới biết, bọn chúng là dạ xoa tuần biển. Trong mắt Lý Tú lấp lánh sự kinh sợ và sợ hãi, con dạ xoa đó vô cùng hung tàn, không nói gì liền muốn ăn thịt ta và tỷ tỷ nhiếp và bọn chúng triển khai một trận đại chiến, có một con dạ xoa vòng qua tỷ tỷ nhiếp, lao về phía ta. Chương 160, Tây Thổ nghèo nàn. Chương 160, Tây Thổ nghèo nàn. Ta làm sao có thể đánh lại dạ xoa hung tàn, 3-2 hiệp ta liền bại xuống. Trên khuôn mặt tang thương của Lý Tú tràn đầy sự thở dài, lúc đó tỷ tỷ nhiếp căn bản không có thời gian lo cho ta, lúc nguy cấp, Nhan tiên sinh xuất hiện, cứu ta và tỷ tỷ nhiếp. Nhan tiên sinh không phải là một thư sinh yếu ớt sao? Sao lại lợi hại như vậy? Trên khuôn mặt giàn mua của Phạm Lão Đồng Sinh tràn đầy sự khó hiểu. Trong mắt Lý Tú liên tục bộc phát thần sắc, các ngươi quá coi thường Nhàn tiên sinh rồi, hắn không phải là thư sinh yếu ớt, hắn lợi hại lắm, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ niệm một câu thơ liền chém chết tất cả giả xoa, lợi hại hơn nhiều so với Mộ Dung Khinh Trần mà mọi người biết. Còn có thủ đoạn như vậy sao? Cậu đản và những người khác đều kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói đến thủ đoạn như vậy. Lý Tú sâu sắc gật đầu, Nhàn tiên sinh là người của Nho giáo là một giáo phái mới nổi ở Đông Thổ, tuy còn chưa sánh được với Đạo giáo và Phật giáo, nhưng hiện nay ở Đông Thổ phát triển rất nhanh, có xu thế đi sau bậc trước. Phạm Lão Đồng Sinh và những người khác đều tò mò, quản gia, nho giáo rốt cuộc là thế nào? Lý Tú nghĩ nói, ta cũng không nói rõ được, nhưng nho giáo hoàn toàn khác với đạo Phật H2 giáo. Đạo Phật H2 giáo dùng thuật pháp giết người, còn nho giáo lại dùng thơ từ văn phú giết người. Thơ từ văn phú cũng có thể giết người. Phạm Lão Đồng Sinh trợn tròn mắt, thư sinh từ trước đến nay là danh từ đồng nghĩa với yêu đất, nếu thư sinh thật sự có thể dựa vào thơ từ văn phú chiến đấu, vậy thì những lao thư sinh như hắn chẳng phải cũng có khả năng tu hành, có khả năng sánh ngang với tiên nhân sao? Phạm Thúc, đây là ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta mới mãnh liệt mời Nhàn tiên sinh đến Đại Ngu Quốc, mục đích chính là muốn ở Đại Ngu Quốc đẩy mạnh nho ra, nếu Đại Ngu Quốc chúng ta có 1/1000 người nắm giữ được sức mạnh chiến đấu bằng thơ từ văn phú này, vậy thì chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của tiên nhân mà hành sự nữa. Trong mắt Lý Tú liên tục bộc phát thần sắc, dường như đã nhìn thấy tương lai của Đại Ngu Quốc, từ sau sự kiện Mộ Dung Kinh Trần, hắn đối với tu tiên giả không có hảo cảm gì nữa, hắn muốn mượn dùng nho giáo đối kháng với tiên nhân, khiến Đại Ngu Quốc không còn bị tiên nhân khi dễ nữa. E rằng cũng không đơn giản như vậy chứ. Cậu đàn không chút khách khí dội một gáo nước lạnh vào Lý Tú, nàng nghe ra rồi, nho giáo chính là một loại pháp môn tu hành hoàn toàn mới, có lẽ không khó như tu tiên, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản. Lý Tú dường như đoán được nỗi lo của cậu đàn, tu hành nho giáo quả thực cũng không đơn giản như vậy, nhưng so với tu tiên, chắc chắn đơn giản hơn nhiều, ít nhất, người người đều có thể tu hành, điều duy nhất cần là cờ hờ ai thiếu. Quan gia, cờ hờ ai thiếu là gì? Phạm Lão Đồng Sinh như một lão hài tử, trong mắt già nua tràn đầy thần sắc, năm nay ông đã gần 80 tuổi rồi, không còn mấy năm để sống nữa, nếu có thể tu hành nho giáo này, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Tú thở dài, ta bây giờ cũng chưa hiểu rõ thế nào là cờ hờ ai thiếu, Nhan tiên sinh nói rồi, đợi đến kinh thành, xác lập địa vị quốc giáo của nho giáo ở Đại Ngũ Quốc, hắn sẽ truyền xuống pháp môn tu hành, đến lúc đó, hẳn là sẽ biết thế nào là cờ hờ ai thiếu rồi. Phạm Lão Đồng Sinh và những người khác đều tràn đầy mong chờ. Lúc này Ngô đại đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm nước, mọi người trong tiểu quán đều vây quanh bàn, lắng nghe Lý Tú kể lại những gian nan lớn nhỏ đã trải qua trong 5 năm qua. Hứa Nặc cũng ở bên cạnh nghe, hắn rất hứng thú với Đông Thổ, nghe Lý Tú nói, Đông Thổ bây giờ rất hỗn loạn, có rất nhiều quốc gia chinh chiến liên miên, nổi tiếng nhất là 7 quốc gia, Đại Tần, Đại Sở, Đại Tề, Đại Hàn, Đại Yến, Đại Triệu, Đại Ngụy. Hứa Nặc càng nghe, càng cảm thấy Đông Thổ này rất quen thuộc. 7 nước mạnh nhất bây giờ là Đại Sở Quốc, Đại Sở Quốc xuất hiện một binh thánh. Nhắc đến binh thánh này, trên mặt Lý Tú liền tràn đầy sự kính phục, ta cứ nghĩ binh pháp thao lược của mình thiên hạ vô song, nhưng so với vị binh thánh kia, quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Lý Tú không ngừng kể lại những điều mắt thấy tê ai nghe ở Đông Thổ, mọi người đều nghe rất say sưa, tuy đêm đã rất khuya, nhưng mọi người hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, ngay cả tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn trong mắt cũng tràn đầy sự tò mò. Không biết từ lúc nào, một đêm đã lặng lẽ trôi qua. 5 năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, 7 ngày 7 đêm cũng không kể hết, đợi có thời gian rồi kể cho mọi người nghe tiếp. Lý Tú ho vài tiếng, đứng dậy đi ra đại sảnh. Lúc này, Nhan Thủy Thanh và 5 người khác cũng đã dậy. Nhan tiên sinh, buổi sáng an. Lý Tú cung kính chào, theo lễ nghi nho giáo hướng Nhan tiên sinh thi một lễ giao thủ. Nhan tiên sinh gật đầu, dẫn Hứa Mạc phụ và mấy người ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Lý Tú vội vàng dặn dò Hứa Nặc Nô đại đầu bếp chuẩn bị bữa sáng. Rất nhanh, Nô đại đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lý Tú kéo tiểu Mộng Hàn và tiểu Nặc Nôn đến trước mặt Nhan Thủy Thanh, "Nhan tiên sinh, đây là khuyển tử và tiểu nữ, không biết Nhan tiên sinh có thể nhận bọn chúng làm đồ đệ không?" Trong mắt hắn tràn đầy sự mong chờ. Nhan Thủy Thanh nhìn H2 tiểu gia hỏa, hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Hứa Mạc phụ. Hứa Mạc phụ hiểu ý, nàng kéo Lý Mộng Hàn đến bên cạnh mình, không giấu bệ hạ, sư phụ ta người già cả bây giờ rất ít thu đồ đệ, dù có thu cũng chỉ thu đồ đệ đã cờ hờ ai thiếu. Nghe lời này của Hứa Mạc phụ, Lý Tú hiểu ra rồi, Nhan tiên sinh không vừa ý với một cặp con của hắn, điều này khiến hắn có chút thất vọng, nếu Lý Mộng Hàn và Lý Nặc Nôn bái Nhan tiên sinh làm sư, vậy thì quan hệ giữa Đại Ngu Quốc và Nho giáo Đông Thổ sẽ sâu sắc hơn một bước. Nhưng hắn cũng biết, Nhan tiên sinh là tinh anh xuất thân từ thế gia hảo môn Nho giáo, sao lại để ý đến tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc Nôn được chứ? Hứa Mạc phụ một thân nho phục rộng rãi, nhưng dù vậy, cũng khó che đi cặp hung khí phía trước nàng, ngược lại vì nho phục rộng rãi, khiến cặp hung khí đó càng trông càng hung mãnh. Hứa Nặc cũng không thể không thừa nhận, đây có lẽ là cặp hung khí lớn thứ H2 mà hắn từng thấy, lớn nhất là Nhiếp Hiển Nương. Rất nhanh, Nhan Thủy Thanh và những người khác đã ăn sáng xong, hắn liếc nhìn Lý Tú, "Vậy hạ, việc không nên chậm trễ, xuất phát đi." Lý Tú gật đầu, liền muốn dẫn cậu đàn tiểu Mộng Hàn bọn họ cùng về kinh. H2 tiểu gia hỏa lập tức không vui, đặc biệt là tiểu Mộng Hàn, "Cha cha, người ta mới không muốn đến kinh thành đâu, kinh thành không có chuyện, tiểu quán có chuyện, con muốn ở lại tiểu quán nghe đại lang ca ca kể chuyện." Tuy nàng đã 6 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa thoát khỏi giọng trẻ con. "Tiểu công chúa, ngươi cùng chúng ta về kinh thành, đợi đến kinh thành tỷ tỷ kể chuyện cho ngươi nghe có được không?" Hứa Mạc phụ cười nhìn Lý Mộng Hàn, tiểu nha đầu này trông rất lanh lợi, nàng ngược lại là muốn thử bồi dưỡng một chút. "Không, chuyện tỷ tỷ kể không hay bằng đại lang ca ca." Tiểu Mộng Hàn một chút cũng không cho Hứa Mạc phụ mặt mũi. "Đại lang? Ai là đại lang?" Hứa Mạc phụ có chút lúng túng, nàng nhìn theo ánh mắt của Lý Mộng Hàn, nhìn thấy Hứa Nặc đang bôi bôi vẽ vẽ bên ngoài. Cứ tưởng có lai là gì, hóa ra là một tiểu nhị tử quán, một tiểu nhị có thể kể ra chuyện hay gì chứ? Hứa Mạc phụ lắc đầu, trước khi đến nàng đã nghe nói Tây Thổ nghèo nàn, kém xa Đông Thổ, xem ra nhất điểm không ai. Chuyện một tiểu nhị nhỏ nhoi kể mà lại có thể khiến tiểu hoàng tử tiểu công chúa mê mẩn, văn hóa khí thật sự quá yếu kém rồi. "Tiểu công chúa, đợi ngươi nghe chuyện tỷ tỷ kể rồi, sẽ không nói như vậy nữa." Hứa Mạc Phụ rất tự tin, nền văn hóa của Đông Thổ đặc biệt là nơi Tây Thổ nghèo nàn này sao có thể so sánh được.
Chương 161, thượng đại nhân không ngất kỷ. Chương 161, thượng đại nhân không ngất kỷ.
Không, ta không đi, ta muốn ở lại tử quán. Tiểu Mộng Hàn thế nào cũng không chịu đi kinh thành. Tiểu Nặc Nôn cũng không muốn đi, Lý Tú, cậu đàn cộng thêm Hứa Mạc Phụ, thế nào cũng khuyên không nổi nàng. Lý Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể để cậu đàn dẫn theo H2 tiểu gia hỏa tiếp tục ở lại tử quán, mà hắn lại mang theo Nhan Thủy Thanh cùng những người khác quay về kinh thành. Trước khi đi, Hứa Mạc Phụ ném cho Lý Mộng Hàn một quyển sách, tặng cho ngươi, tiểu công chúa, nếu như ngươi có thể lợi dụng nó để cờ hờ ai khiếu, thì tỷ sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Lý Tú mừng rỡ khôn xiết, liên tục dặn dò Lý Mộng Hàn và Lý Nặc Nôn phải học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng kỳ vọng của tiên sinh. Sau khi Nhan Thủy Thanh cùng những người khác rời đi, tiểu quán lần lượt có khách đến, Hứa Nặc lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Lão đồng sinh họ Phạm lại nằm ở cửa tiểu quán phơi nắng, Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn cũng vây quanh hắn, đang nghe hắn giảng giải kinh cờ hờ ai khiếu, nhưng đối với kinh cờ hờ ai khiếu, lão đồng sinh họ Phạm cũng chỉ hiểu biết sơ sài. Lão đồng sinh họ Phạm chỉ biết quyển sách này dùng để cờ hờ ai khiếu, nhưng đối với việc làm thế nào, hắn đọc đi đọc lại mấy lần cũng không hiểu rõ. Nếu lão Hứa ở đây thì tốt rồi, với nội tình của hắn, nhất định có thể nhìn rõ. Lão đồng sinh họ Phạm không khỏi lại nghĩ đến Hứa Nặc đã chết nhiều năm, hắn nhìn nhìn, rồi nằm trên ghế đung đưa ngủ thiếp đi. Lão đồng sinh họ Phạm gần đây càng ngày càng buồn ngủ. Ra ra H2 tiểu gia hỏa lay lay lão đồng sinh họ Phạm, không lay tỉnh được, liền ném kinh cờ hờ ai khiếu lên quầy, chạy sang tiệm tạp hóa bên cạnh tìm tiểu bẹp ba chơi. Trong tiệm tạp hóa có rất nhiều tạp hóa kỳ quái. H2 tiểu gia hỏa không có việc gì liền thích chạy sang đó. Chúng Lê đạo nhân mỗi lần trở về tiệm tạp hóa liền mang về không ít tạp hóa, cũng không biết hắn từ đâu mà có được, bất quá hắn không thường xuyên trở về, một năm có thể ở tiệm tạp hóa 1-2 tháng đã là rất tốt rồi. Cho nên tiệm tạp hóa bên cạnh cơ bản đều là tiểu bẹp ba một mình kinh doanh, tiểu tử kia rất có đầu óc kinh doanh, quản lý tiệm tạp hóa rất hưng phát, người mua đồ lượm. Nhân lúc tiểu quán không bận, Hứa Nặc cầm lấy kinh cờ hờ ai khiếu nhìn nhìn, hắn đối với thủ đoạn tu hành của nho giáo vẫn có chút tò mò. Hứa Nặc nhất mục thập hàng, rất nhanh đã lật xong một lượt kinh cờ hờ ai khiếu. Kinh cờ hờ ai khiếu này giới thiệu đơn giản hệ thống tu hành của nho giáo. Nếu nói người tu tiên tu luyện là đan điển, vậy nho giáo tu luyện chính là văn đảm. Văn đảm. Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, lại lật một lượt kinh cờ hờ ai khiếu, nhưng không tìm được đáp án cho vấn đề này. Quyển kinh cờ hờ ai khiếu này tập trung vào việc làm thế nào để cờ hờ ai khiếu, bởi vì cờ hờ ai khiếu là cửa ải đầu tiên trong tu hành nho giáo, chỉ khi cờ hờ ai khiếu mới có tư cách tu hành nho giáo. Đọc đến lần thứ ba, Hứa Nặc đã có cái nhìn đại khái về cách cờ hờ ai khiếu. Trong kinh cờ hờ ai khiếu có đính kèm một bài kinh văn, liên tục tụng đọc bài kinh văn này liền có thể cờ hờ ai khiếu. Thượng đại nhân, không ngất kỷ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, bát cửu tử, khả cờ hờ ai khiếu. Hứa Nặc âm thầm tụng đọc một lượt, lại phát hiện một chút cảm giác cũng không có. Hắn không tin tà, lại đọc mấy lượt, vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Xem ra việc cờ hờ ai khiếu này cũng không đơn giản như vậy. Hứa Nặc không ngạc nhiên, biết thì dễ, làm thì khó, tu hành nho giáo này tuy khác với tu tiên, nhưng nhìn chung, việc cờ hờ ai khiếu này và khí cảm trong tu tiên hẳn là tương tự, đều là phương thức tuyển chọn ưu tú. Đọc đọc, Hứa Nặc phát hiện một lợi ích của việc tụng đọc kinh cờ hờ ai khiếu, tinh thần của hắn dường như hồi phục nhanh hơn trước. Chẳng lẽ tu hành nho giáo này có thể tăng cường tinh thần lực của ta? Ánh mắt Hứa Nặc sáng lên, hắn lại thử lại, quả nhiên như hắn dự đoán, tụng đọc kinh cờ hờ ai khiếu quả thật có thể hồi phục tinh thần lực hao tổn do bẽ đùa nhanh hơn. Ê, niềm vui ngoài ý muốn không biết từ lúc nào đã đến tối, khách của tiểu quán lần lượt tàn đi, Hứa Nặc gọi lão đồng sinh họ Phạm vẫn đang ngủ ngoài cửa dậy. Ta lại ngủ hết một buổi chiều rồi sao? Lão đồng sinh họ Phạm hỏi Hứa Nặc với ánh mắt hỏi thăm. Hứa Nặc gật đầu. Dù sao tiểu quán cũng không có việc gì lớn, Phạm thúc người tuổi đã cao, nghỉ ngơi tốt là được. Lão đồng sinh họ Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, chống gậy về nhà. Cậu đàn đã nói với lão đồng sinh họ Phạm nhiều lần, muốn hắn nghỉ hưu, an tâm ở nhà dưỡng già, nhưng hắn vẫn cảm thấy mỗi ngày đến tiểu quán càng khiến hắn an tâm. Cậu đàn cũng không ép buộc, tùy hắn vậy. Hứa Nặc lặng lẽ đi theo lão đồng sinh họ Phạm, cho đến khi nhìn thấy hắn về đến nhà an toàn, lúc này mới quay về tiểu quán. Lão gia hỏa này lòng tự trọng rất cao, một chút cũng không chịu thua giả, cho nên mỗi ngày cũng không cho người đón, cũng không cho người đưa. Khoảng thời gian gần đây, Hứa Nặc mỗi ngày đều như vậy, lặng lẽ nhìn hắn về nhà. Nửa tháng sau, đến đầu tháng 9, Hình Bổ Khoái đến tử quán, dán một tờ cáo thị lên từ ngoài. Bây giờ đang là thời điểm thi thu, trong tử quán có không ít văn nhân mà khách. Lão Hình, kinh thành lại truyền đến tin tức gì? Một khách quen hỏi. Hình Bổ Khoái bước vào tử quán, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bên trên vừa truyền đến luật lệnh, định nho giáo là quốc giáo của nước Đại Ngu chúng ta, tất cả dân chúng nước Đại Ngu nhất định phải tôn nho sùng nho kính nho, có kẻ dám kháng lệnh, nghiêm trị không tha. Cái gì nho giáo, sao chưa từng nghe nói bao giờ? Một đám văn nhân mặc khách nhìn nhau, bọn họ từng nghe nói đạo giáo, từng nghe nói Phật giáo, còn chưa từng nghe nói nho giáo. Vừa nghe luật lệnh ban xuống, lão đồng sinh họ Phạm lập tức không còn buồn ngủ nữa. Nho giáo kia là đại giáo mới nổi ở Đông Thổ, hiện giờ ở Đông Thổ rất thịnh hành, vạn tuế gia không quản vạn dặm xa xôi vượt biển sang Đông Thổ, vì nước Đại Ngu chúng ta mời đến cao nhân của nho giáo. Hiểu rõ quan hệ giữa lão đồng sinh họ Phạm và Đường Kim Thánh Thượng, Hình Bổ Khoái ngược lại không ngạc nhiên, hắn bổ sung, nghe bên trên nói cao nhân của nho giáo cũng có thể bay lên trời độn thổ như tiên nhân, thậm chí còn có thể dùng thơ từ văn phú đối địch giết người. Thơ từ văn phú còn có thể giết người. Một đám văn nhân mặc khách nhìn nhau. Hình Bổ Khoái cười hắc hắc, nghe nói vị cao nhân họ Hứa đến từ Đông Thổ đã được bệ hạ phong làm quốc sư mới nhậm chức kia vì để phục chúng, ngay tại hoàng cung đại nội biểu diễn một tay tuyệt kỹ, các ngươi đoán xem. Hình Bổ Khoái như đang cố ý câu khách, khiến đám văn nhân mặc khách ngứa ngáy khó chịu. Lão Hình, đừng út mở nữa, mau nói, quốc sư kia biểu diễn tuyệt kỹ gì? Hình bổ khoái ừ ngực uống mấy ngụm rượu, quốc sư kia ép hai người mang đến một chậu lan hoa, mọi người đều biết mấy tháng nở hoa chứ? Hắn liếc nhìn xung quanh, toàn bộ văn nhân mặc khách ngồi đó ai mà không biết kỳ nở hoa của lan hoa là từ tháng 1 đến tháng 3. Trong mắt Hình bổ khoái lóe lên vẻ không thể tin được, nghe nói quốc sư kia hướng về lan hoa đọc một bài thơ, hoa cờ hờ ai túy bất hưu, hoa tạ mạc thâm sầu, túng sử hoa thường tại, đông phong giá bạch đầu. Nàng đọc xong bài thơ này, chỉ thấy lan hoa kia vậy mà lại nở trái mùa. Thật hay giả vậy? Một đám văn nhân mặc khách không ai không trợn tròn hát hai mắt, nếu nho giáo thật sự lợi hại như vậy, vậy đối với những văn nhân mặc khách như bọn họ mà nói, chẳng phải là lợi ích cực lớn sao? Mọi người trò chuyện, một ngày lại trôi qua. Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, hắn đối với việc tu hành của nho giáo cũng sinh ra vài phần hướng tới. Đại Lang ca Hứa Nặc đang chuẩn bị tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, liền nghe cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó một bóng dáng nhỏ bé len lén chui vào chân của hắn. Chương tháng 1562, chú Sê Cơ, tạm biệt lão hữu. Chương tháng 1562, chú Sê Cơ, tạm biệt lão hữu. Nhi tiểu Mộng Hàn vừa chui vào chân của mình, Hứa Nặc có chút đau răng. Đại Lang ca, đêm nay người ta lại không ngủ được, muốn nghe chuyện cổ tích rút ngủ ngon. Tiểu Mộng Hàn chui trong chăn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, nàng mặc một bộ đồ ngủ hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn hình hạt dưa xinh xắn đáng yêu tràn đầy mong đợi. Hứa Nặc vốn dĩ còn muốn tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, từ khi Cực Lạc Bảo Giám tiến giai đến cảnh giới thứ 5, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh, nay không, một tháng trước vừa mới bạo đan một lần, đến hôm qua, đan điển của hắn đã bị nội khí lấp đầy. Xem ra đêm nay lại không tu luyện được rồi. Hứa Nặc cương chiều mỉm cười, bắt đầu kể chuyện cho Tiểu Mộng Hàn nghe, bất quá khiến hắn có chút bất ngờ là Tiểu Nặc luôn đêm nay lại không đến, những đêm trước đều là hát hai chị em cùng nhau đến chui vào chăn của hắn. Tiểu Mộng Hàn thích nghe chuyện cổ tích hoàng tử công chúa, còn Tiểu Nặc Nôn thì thích nghe chuyện dân gian. Vì điều này, hai tiểu gia hỏa còn thường xuyên cãi nhau. Đêm nay Tiểu Nặc Nôn không có ở đây, Hứa Nặc ngược lại yên tĩnh hơn nhiều, hắn kể cho Tiểu Mộng Hàn nghe chuyện cổ tích hoàng tử hết. Một câu chuyện còn chưa kể xong, tiểu nha đầu đã ngủ thiếp đi. Nhìn Tiểu Mộng Hàn đang ngủ say sưa, Hứa Nặc mỉm cười lắc đầu, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, không biết từ lúc nào, tiểu nha đầu này vậy mà đã 6 tuổi rồi. Không được rồi, sau này không thể để nàng cứ thế ngủ cùng ta nữa. Con gái lớn rồi, vẫn phải kiêng kỵ một chút. Hứa Nặc túi đầu nhìn nhìn, không khỏi lại cười khúc khích, khó trách cậu đàn lại yên tâm với mình như vậy. Tiểu nha đầu này chắc cũng biết thân phận người quân tử của ta, cho nên mới an tâm như vậy đi. Hứa Nặc bất đắc dĩ cười, lại bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Bất quá hôm nay hắn không dám gắng sức như vậy, một mặt là bởi vì nội khí đan điền của hắn đã đạt đến cực hạn, mặt khác cũng là sợ không cẩn thận làm thương Tiểu Mộng Hàn. Trong mắt hắn, hai chị em Tiểu Mộng Hàn không khác gì con cái của chính mình, hắn không muốn họ bị bất kỳ tổn thương nào. Hứa Nặc lặng lẽ tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, tu luyện được khoảng 1 giờ, hắn cảm giác nội khí ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Hắn nội thị đan điền nhìn vào, lại thấy nội khí của mình vậy mà bắt đầu dịch hóa. Hứa Nặc có chút choáng váng, sao lại bắt đầu dịch hóa rồi? Hắn còn muốn tiếp tục bạo đan, tiếp tục nâng cao độ dẻo dai của đan điền, mãi mãi dừng lại ở kỳ ngưng khí giả heo ăn hổ, ước mơ này trực tiếp tan vỡ rồi. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc chỉ có thể tiếp tục tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, đẩy nhanh quá trình dịch hóa nội khí. Lại 1 giờ sau, nội khí trong đan điền đã hoàn toàn dịch hóa. Cảnh giới nâng cao, Hứa Nặc mở bảng thuộc tính. Tên: Hứa Nặc, năm 6 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt. Kết vận, 1050 điểm, mệnh lục, cảnh giới, luyện tinh hóa khí, trúc cơ sơ kỳ, kỹ năng, Cực Lạc Bảo Giám, cảnh giới thứ 5 vô sắc cảnh, nhân cổ kinh, thảo quỷ, lôi hỏa đồ long biến, tầng thứ 5 thăng long biến, cựu tử hóa điệp dược, đã viên mãn, thị huyết kiếm pháp, đã viên mãn. Chỉ thấy cảnh giới của mình đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Luyện tinh hóa khí, trúc cơ sơ kỳ. Hứa Nặc đột nhiên hiểu ra, hóa ra so với ngưng khí, trúc cơ không phải là sự nâng cao về chất, vẫn còn dừng lại ở phạm vi lượng. Trong đầu Hứa Nặc nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nếu đang điền lấp đầy nội khí dạng lỏng, liệu mình có thể tiếp tục bạo đan như kỳ ngưng khí, liên tục tăng cường độ dẻo dai của đan điền không? Thử xem sẽ biết. Hứa Nặc lại tìm thấy mục tiêu hoàn toàn mới của mình. Không biết bây giờ ta so với tiểu mỹ nhân thế nào nhỉ? Nghĩ đến tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc có chút thắc mắc. Từ khi đêm giao thừa 5 năm trước nàng bỏ việc hút máu Tiểu Mộng Hàn, rời khỏi tử quán, cũng không biết đi nơi nào, đã lâu không thấy bóng dáng nàng. Bất quá Hứa Nặc ngược lại cũng vui vẻ thấy thành. Không biết từ lúc nào, phía đông đã lóe lên ánh sáng màu trắng cá. Hứa Nặc gọi Tiểu Mộng Hàn dậy. Đại Lang ca sớm Tiểu Mộng Hàn duỗi người một cách thoải mái, cộc 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 chạy về phòng bên cạnh. Quá trình đánh răng rửa mặt quen thuộc, Hứa Nặc thu dọn xong, liền mở cửa tử quán, bắt đầu một ngày mới. Tháng 9 mùa thu vàng vẫn còn sót lại hương vị của mùa hè, trong không khí vẫn còn ngột ngạt nóng bức, cộng thêm ánh mặt trời chói chang, vừa sáng sớm đã khiến người ta cảm thấy bực bội. Hứa Nặc nằm sấp bên ngoài, như mọi khi luyện tập vẽ bừa, hôm nay không biết sao, mí mắt phải của hắn giật liên hồi. Hắn liếc nhìn chiếc ghế đung đưa ngoài cửa tử quán, những ngày trước vào giờ này, lão đồng sinh họ Phạm đã sớm đến tử quán, nằm trên ghế đung đưa lười biếng với nắng. Trong lòng Hứa Nặc dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên đến trưa liền truyền đến tin dữ, lao đồng sinh họ Phạm đã tiên phạm. Nghe tin này, bàn tay vẽ bùa của Hứa Nặc cứng lại giữa không trung. Tính ra hắn và lao đồng sinh họ Phạm đã cùng nhau làm việc ở tiểu quán hơn 20 năm, ngoại trừ cậu đảng ra, Phạm Thúc coi như là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, lại mất đi một lao già rồi. Hứa Nặc thở dài. 3 ngày sau, hắn và cậu đảng cùng người nhà lao đồng sinh họ Phạm tổ chức đám tang linh đình cho lao đồng sinh họ Phạm, cũng chôn cất ở nghĩa địa phía đông trấn Bình An. Nơi này coi như là nghĩa địa công cộng của trấn Bình An. Nhìn lão đồng sinh họ Phạm được hạ táng, cậu Đản đã khóc, khóc khóc rồi nàng liền đi đến trước mộ Hứa Nặc. Người đến đưa tang dần dần tàn đi, cậu Đản lại ngồi trên đầu mộ Hứa Nặc. 15 năm trôi qua, mộ Hứa Nặc so với lúc ban đầu đã cao thêm 2 mét, bây giờ mộ của hắn như một ngọn núi nhỏ, khiến những ngôi mộ xung quanh trông thật nhỏ bé. Hứa Nặc dẫn theo H2 tiểu gia hỏa đứng một bên, lặng lẽ nhìn cậu Đản. "Trưởng quỹ, Phạm Thúc hôm nay cũng đi rồi." Cậu Đản ngồi trên đầu mộ Hứa Nặc, nói chuyện với Hứa Nặc linh hồn trên trời. "Trưởng quỹ, bây giờ ta cũng già rồi." Cậu Đản cười khổ nơi khóe môi, nàng vuốt vuốt tóc, "Người xem, bây giờ ta đã mọc tóc bạc rồi, tối qua ta đến, đã có 16 sợi rồi." Nghe nàng nói vậy, Hứa Nặc mới phát hiện không biết từ lúc nào cậu Đản vậy mà đã mọc tóc bạc, trái tim hắn thắt lại. "Trưởng quỹ, ta có lẽ cũng sống không được bao lâu nữa, Lý Tú bây giờ thân thể cũng không được rồi, hắn đi phương Đông tìm tiền, bị dạ xoa làm thương phổi, hắn bây giờ vẫn ho không ngừng, ta cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể giảm bớt thương thế cho hắn, căn bản không thể loại bỏ gốc rễ." "Trưởng quỹ, có lẽ ta và Lý Tú không bao lâu nữa sẽ xuống Cửu Tuyển tìm người, tính ra đã 15 năm rồi, trưởng quỹ người hẳn đã đầu thai rồi đi." Khoe mắt cậu Đản rưng rưng nước mắt, "Trưởng quỹ, bây giờ ta cũng không còn truy cầu gì nữa, chỉ muốn nhìn hát hai đứa trẻ lớn lên, đợi chúng lớn rồi, ta cũng không còn gì khác cầu mong rồi." Cậu Đản rủi rủi khóe mắt, cũng không biết sao, nàng bây giờ một chút gió thổi cỏ lay liền không nhịn được muốn rơi nước mắt. "Trưởng quỹ, ta luôn có một vấn đề muốn hỏi người." Nàng nghiêng đầu nhìn Hứa Nặc cách đó không xa, "Trưởng quỹ, ta phát hiện Đại Lang và người thật sự rất giống, người nói cho ta biết, hắn rốt cuộc có phải là hạt giống mà người để lại sau một đêm phong lưu không?" Chương 163, ư ớ c mơ cụ AH2 tiểu di a họ a. Chương 163, ư ớ c mơ cụ AH2 tiểu di a họ a. Hứa Nặc. Hóa ra trong lòng cậu Đản mình là tồn tại như vậy, Hứa Nặc đột nhiên hiểu ra, khó trách cậu Đản lại tốt với mình như vậy. Tiểu nha đầu này vậy mà nghi ngờ nhân phẩm của mình. Hứa Nặc ít nhiều có chút không nói nên lời. "Trưởng quỹ, người an tâm đi, ta sẽ thay người chăm sóc tốt cho Đại Lang." Như nghĩ đến điều gì, cậu Đản khẽ thở ra một hơi, "Ta không thể bảo hắn con cháu đầy đàn, chỉ có thể bảo hắn một đời an khang." "Trưởng quỹ, ta đi đây, sang năm thanh minh ta lại đến thăm người." Nói rồi, cậu Đản đứng dậy, cúi đầu chào bia mộ Hứa Nặc, rồi rời khỏi nghĩa địa. "Đại Lang, đi thôi." Cậu Đản lau lau khóe mắt, nàng kéo Nặc luôn đi về hướng trấn Bình An. "Phạm Thúc, người đi đường Bình An." Hứa Nặc hướng về phía mộ lao đồng sinh họ Phạm túi lầu chào, kéo Tiểu Mộc Hàn đi theo cậu Đản. Khi trở về tử quán, trời đã không còn sớm nữa, tử quán mấy ngày nay vẫn đóng cửa. Cậu Đản có vẻ mệt mỏi, nàng đi thẳng về phòng của mình, đến cửa phòng ngủ, nàng lại quay đầu nhìn Hứa Nặc, "Đại Lang, Phạm Thúc đi rồi, sau này tử quán giao cho con quản lý, có kiếm được tiền hay không không quan trọng, con tự xem mà làm đi." Hứa Nặc cũng không từ chối, vui vẻ chấp nhận chức vụ này. Tùy tiện làm chút cơm tối lấp đầy bụng, Hứa Nặc liền quay về phòng ngủ của mình. Mấy ngày nay vì tang sự của lão đồng sinh họ Phạm mà bận rộn trước sau, hắn cũng có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, hai tiểu gia hỏa Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn lại lẻn vào phòng ngủ của hắn. "Đại Lang ca, ta muốn nghe chuyện cổ tích." Tiểu Mộng Hàn không khách khí chui vào chăn của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hình hạt dưa xinh xắn đáng yêu tràn đầy mong đợi. "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Tiểu Nặc Nôn cũng chen lên. Chiếc giường của hắn không lớn, một lúc chen ba người, lập tức cảm thấy hơi chật chội. "Đại Lang ca, ta muốn nghe hoàng tử và công chúa." Tiểu Mộng Hàn thích nghe nhất là hoàng tử và công chúa. "Tỷ tỷ, hoàng tử và công chúa có gì hay, đệ muốn nghe người thợ khéo léo." Không đợi Tiểu Nặc Nôn nói hết câu, Tiểu Mộng Hàn đã ngắt lời hắn, "Đệ hiểu gì, người thợ khéo léo có gì hay, sao bằng chuyện hoàng tử và công chúa hay được." Hai tiểu gia hỏa mỗi người một câu, khiến Hứa Nặc có chút đau đầu. Hai tiểu gia hỏa này thường xuyên vì muốn nghe chuyện cổ tích yêu thích của mình mà cãi nhau không ngớt, tuy rằng hai người bọn họ chưa từng động tay, nhưng mùi thuốc súng trong lời nói lại không hề yếu đi chút nào. Tiểu Mộng Hàn đầu óc linh hoạt hơn Tiểu Nặc Nôn, cái miệng nhỏ cũng lợi hại, thường thắng nhiều hơn, nhưng hôm nay hai người lại cãi nhau không ai chịu nhường ai, ai cũng không thắng nổi ai. "Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, ta kể một câu chuyện cả hai đứa đều thích nghe nhé." Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn đồng thời ngẩn ra, còn có câu chuyện như vậy sao? Sự tò mò của hai tiểu gia hỏa tăng vọt, lập tức ngừng tranh cãi, háo hức nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc sắp xếp lại ngôn ngữ, "Một ngày nọ, Chu Thiên Tử đi săn, trên đường trở về gặp một người tự xưng là Yến Sư, Yến Sư này chặn xe ngựa của Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử liền hỏi hắn, ngươi vì sao lại chặn xe ngựa của bản vương?" Yến Sư nói muốn dâng lên công chúa nước láng giềng cho đại vương. Chu Thiên Tử vừa nghe, lập tức động lòng sắc dụ, thế là liền cho Yến Sư đưa công chúa lên. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp đôi mắt to linh động, là câu chuyện hoàng tử và công chúa mà nàng thích nghe, nàng dựng tê ai lên lắng nghe. Hứa Nặc tiếp tục kể, "Yến Sư kia nhận được mệnh lệnh của Chu Thiên Tử, lập tức vỗ vỗ tay, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình uyển chuyển bước ra từ khu rừng cây H2 bên đường. Chu Thiên Tử vừa nhìn, quả nhiên là công chúa nước láng giềng, hơn nữa hắn đối với công chúa này đã ái mộ từ lâu, nhưng nước láng giềng vẫn không chịu gả công chúa cho hắn. Chu Thiên Tử rất phấn khởi, hỏi Yến Sư làm thế nào mà có được công chúa nước láng giềng." Hứa Nặc cầm lấy chén nước trên bàn đầu giường, từ ngực uống mấy ngụm, "Yến Sư kia nói công chúa này không phải do hắn bắt về." Chu Thiên Tử rất ngạc nhiên, liền hỏi Yến Sư, "Không phải bắt thì ngươi làm thế nào mà có được?" Yến Sư kia nói với Chu Thiên Tử, "Công chúa nước láng giềng này là bút bê công chúa do chính tay hắn tạo ra." Nghe đến đây, mắt Tiểu Nặc Nôn lập tức sáng lên, Đại Lang ca quả nhiên không lừa hắn, là người thợ khéo léo mà hắn thích nghe. Hứa Nặc tiếp tục, Chu Thiên Tử cẩn thận nhìn kỹ mấy lần công chúa nước láng giềng, hắn nhìn thế nào cũng không thấy công chúa nước láng giềng giống bút bê, Yến Sư liền tháo công chúa nước láng giềng thành các bộ phận, sau đó lại lắp các bộ phận lại thành công chúa nước láng giềng. Tiểu Ngộng Hàn và Tiểu Nặc luôn đồng thời trợn tròn mắt, chuyện này cũng quá kỳ diệu đi. Hứa Nặc nhấp một ngụm nước, Chu Thiên Tử ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó liền ép hai người bắt tiền sư, chặt đầu hắn. A. Hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, đặc biệt là Tiểu Nặc luôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, Đại Lang ca, tiền sư lợi hại như vậy, vì sao Chu Thiên Tử lại chặt đầu hắn? Cậu đàn cũng ở phòng bên cạnh lén nghe chuyện cổ tích của Hứa Nặc, nàng cũng không hiểu, vì sao hiền sư lại bị giết. Hứa Nặc xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Nặc luôn, bởi vì hiền sư kia quá khoa trương, hắn cho rằng dựa vào kỹ thuật tiện của mình tinh xảo có thể làm cản, nào ngờ lại đâm vào lồng ngực quyền lực. Cậu đàn ở phòng bên cạnh bỗng nhiên hiểu ra, cũng đúng, hiền sư kia có thể tạo ra bút bê công chúa nước láng giềng thật giả lẫn lộn, vậy cũng có thể tạo ra bút bê Chu Thiên Tử lại sao có thể không sợ hãi chứ? Cho nên, Tiểu Mộng Hàn, Tiểu Nặc luôn, hai đứa có biết sau này nên làm thế nào rồi chứ? Hứa Nặc cười nhìn hai tiểu gia hỏa vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, Tiểu Mộng Hàn mới hoàn hồn, Đại Lang ca, ta biết rồi, làm người nhất định phải khiêm tốn. Hứa Nặc tán thưởng xoa xoa má tiểu nha đầu, đúng vậy, làm người nhất định phải khiêm tốn, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể tùy tiện để lộ thực lực của mình. Tiểu Nặc luôn cũng không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy phấn khởi, Đại Lang ca, đợi đệ lớn nhất định phải trở thành một người giống như hiền sư. Nhìn Tiểu Nặc luôn với ánh mắt đầy mong đợi, Hứa Nặc ngược lại không ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này từ lúc một tuổi đã đặc biệt hứng thú với kỳ kỹ dâm xảo. Hơn nữa hắn học những kỳ kỹ dâm xảo này đặc biệt nhanh, vừa xa những đứa trẻ cùng tuổi. Tiểu tử này sau này có lẽ thật sự có thể trở thành một tiệm sư xuất sắc ư? Nghĩ đến lôi hỏa đồ long biến mà ta đã lâu chưa tình tiến, trong đầu Hứa Nặc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ có chút hoang đường. Thế nhưng Tiểu Ngộng Hàn lại trợn mắt nhìn Tiểu Nặc luôn, ngươi cái đệ đệ, ngươi hiểu cái gì? Tiệm sư có gì hay ho? Chu Thiên Tử mới lợi hại, tiệm sư hiểm kỹ dù lợi hại đến đâu, còn không phải bị Chu Thiên Tử một câu chém đầu sao? Ta sau này muốn làm Chu Thiên Tử, ta muốn làm hiệp sư, ta muốn làm Chu Thiên Tử. Cậu đàn ở vách bên cạnh không khỏi nhíu mày. Nhìn Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc luôn đang vui vẻ đùa giỡn trên giường, Hứa Nặc cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 164, tiến vô kỵ kỳ quái. Chương 164, tiến vô kỵ kỳ quái. Từ trên người Tiểu Mộng Hàn, Hứa Nặc thấy được bóng dáng cậu đàn lúc nhỏ, cũng không phải là an phận như vậy, lúc nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn khống chế tất cả, tính cách như vậy ở một nữ hài tử kỳ thật cũng không quá tốt. Hai tiểu gia hỏa nô đùa một hồi đã dần dần ngủ thiếp đi, Hứa Nặc bế bọn họ về phòng của mình. Từ hai năm trước, Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc luôn đã ngủ giường riêng với cậu đàn rồi, bọn họ hai người bây giờ mỗi người một căn nhà nhỏ. Đưa tiến hai tiểu gia hỏa đi, Hứa Nặc lại trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu tu luyện cực lạc bảo giám. Tiểu tử nằm bên cạnh, đang huấn luyện một con rắn nhỏ màu xanh lục có kích thước lớn hơn nó rất nhiều. Con rắn nhỏ màu xanh lục này là con độc cổ thứ hai mà Hứa Nặc vừa mới bồi dưỡng ra bằng cách lợi dụng nhân cổ kinh từ khi biết tương lai sẽ bị thi trùng chân quân bắt đến thi trùng giới, hắn đã khẩn trương bắt đầu chuẩn bị. Ngoài việc mau chóng nâng cao tu vi của mình, hắn còn muốn bồi dưỡng ra một quân đoàn độc cổ. Con rắn nhỏ màu xanh lục này Hứa Nặc cũng đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Thanh. Chẳng hay ho gì, đã đến sáng ngày thứ hai, Hứa Nặc như thường lệ thức dậy, đánh răng rửa mặt mở cửa. Hứa Nặc đứng ở cửa tử quán, như thường lệ lúc này, hắn luôn có thể nhìn thấy Phạm Lão Đồng Sinh đang bước chân chậm chạp đến, nghĩ đến sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy Phạm Lão Đồng Sinh nữa, khoe miệng Hứa Nặc lộ ra vẻ cay đắng. Hắn hôm nay thay một bộ y phục, hắn thời bỏ y phục tiểu nhị, thay một bộ y phục trưởng quầy, từ hôm nay trở đi, hắn lắc mình biến hóa, lại biến thành trưởng quầy của Bình An tử quán. 30 năm một luân hồi, thật sự không ai chút nào. Hứa Nặc không khỏi có chút thở dài. Đại Lang ca sớm Tiểu Biển Tam ở vách bên cạnh chào hỏi. Sớm Hứa Nặc đáp lại một tiếng, hắn vô tình đánh giá Tiểu Biển Tam, gần đây, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có chút kỳ quái, lén lút, đôi mắt đen lấy luôn mang theo vài phần cảnh giác với người qua đường. "Tiểu Tam, ngươi luyện công pháp thế nào rồi?" Hứa Nặc lấy một viên hồi hương đậu bỏ vào miệng. "Cũng tạm được." Tiểu Biển Tam đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người qua lại. "Tiểu Tam, gần đây ngươi có chuyện gì không vui sao?" Đối với trạng thái này của Tiểu Biển Tam, Hứa Nặc không khỏi có chút lo lắng. "Không, Đại Lang ca, ta có thể có chuyện gì không vui?" Tiểu Biển Tam liên tục phủ nhận, đôi mắt hắn lấp lánh. Tiểu tử này nhất định có chuyện giấu ta. Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng. Tiểu tử này lớn hơn rồi, không còn như lúc nhỏ, đối với hắn không gì không nói. Hứa Nặc thở dài một tiếng, hắn quay người trở lại tử quán, viết một tấm thông báo tuyển dụng dán lên tường ngoài tử quán. Phạm Lão Đồng Sinh đã qua đời, tử quán hiện tại chỉ còn lại cậu đàn, Nô Đại Thiếu và hắn ba người có thể làm việc. Cậu đàn hiện tại cũng không ra ngoài nhiều, nàng rất ít khi đến đại sảnh, vẫn ở trong hậu viện bận rộn lật xem y thư. Vì vậy hiện tại, tử quán thật sự làm việc chỉ có hắn và Ngô Đại Thiếu hai người, nhất định phải tuyển thêm một tiểu nhị nữa, nếu không thì hắn cũng không có thời gian luyện vẽ vừa rồi. Đại Lang, một bầu nặng ỉu. Tiến vô kỵ sớm đã đến tử quán, ngồi ở vị trí quen thuộc của hắn. Hứa Nặc cũng không nói nhiều, lấy một bầu nặng tiểu đưa đến trước mặt hắn. Ồ, tiểu tử ngươi không tệ nha, thăng cấp thành trưởng quầy rồi. Trên mặt Tiến vô kỵ đầy vẻ trêu chọc. Nhờ phúc của Yến đại hiệp. Hứa Nặc tùy ý đáp lại. Theo thời gian trôi qua, khách tử quán dần dần đông hơn, có người gọi rượu, có người gọi món. Hứa Nặc không ngừng luyện chạy qua chạy lại. Đại Lang ca, ta đến giúp ngươi thấy Hứa Nặc vất vả như vậy, Tiểu Mộng Hàn và Tiểu Nặc Nôn đều chạy tới, giúp Hứa Nặc làm những việc mà chúng có thể làm được. Có hai tiểu gia hỏa trợ giúp, Hứa Nặc lúc này mới coi như hơi thở dốc được một chút. Đến trưa, một lao hán thở hồng hộc chạy vào tử quán, nói là vợ hắn dường như bị yêu tà nhập thể, muốn tìm Yến Vô Kỵ trừ yêu gì mà, nhưng Yến Vô Kỵ đã đổi quy tắc, xem một lần một không công lượng. Lao hán kia làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, hắn cầu xin không được, chỉ đành bất đắc dĩ rời khỏi tử quán. Tiến đại hiệp, trước đây ngài không phải đều miễn phí trừ yêu diệt ma sao, sao lại bắt đầu thu phí rồi? Có khách quen hiếu kỳ hỏi. Ta cũng phải ăn cơm nha. Tiến Vô Kỵ nhấp chút rượu, ánh mắt hắn hư vô, cũng không biết đang nghĩ gì. Hứa Nặc mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại vui vẻ thấy thành, nếu không thì hắn lại bị Yến Vô Kỵ kéo đi chém yêu diệt ma rồi. Đại Lang ca, chữ này đọc là gì? Đến tối, khách tiểu quán dần dần ít đi, Hứa Nặc cũng nhàn rỗi, hắn lại tranh thủ luyện bé bữa. Tiểu Mộng Hàn ngồi bên cạnh hắn nghiên cứu cờ hờ ai khiếu kinh, nàng gặp chữ không biết thì sẽ hỏi Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng chưa bao giờ giấu dốt, hắn liếc mắt nhìn chữ mà Tiểu Mộng Hàn đang chỉ, ba chữ thổ, bên trên một, bên dưới hai. Chữ này đọc là dao, y a o, có nghĩa là ngọn núi nhỏ và cao. Hứa Nặc chỉ điểm Tiểu Mộng Hàn, thời gian gần đây hắn phát hiện tiểu nha đầu này thật sự rất thông minh, rất nhiều kiến thức mới nàng xem hát 2-3 lần là có thể nhớ rất vững chắc. Thượng đại nhân, không ngất kỷ, hóa tam thiên, thất thập sĩ, bát cửu tử, khả cờ hờ ai khiếu. Tiểu Mộng Hàn lắc đầu ngâm nga kinh văn, giọng nàng chưa thoát khỏi tiếng trẻ con, mỗi lần đều khiến khách tiểu quán cười vang, tiểu nha đầu này lại xinh đẹp, rất được khách uống rượu yêu thích. Hứa Nặc đôi khi nghĩ, có nên biến nàng thành cậu đàn thứ hát hay không, nhưng hắn vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Khoảng thời gian tiếp theo, tiểu quán vẫn luôn tuyển dụng, nhưng cũng giống như trước đây tuyển đâu biết, mỗi ngày đến ứng tuyển rất ít, cho dù có đến ứng tuyển, cũng là những người mang danh ứng tuyển, cố gắng đến tiểu quán kết giao với Lý Tú và cậu đàn. Những người như vậy Hứa Nặc nhất quyết không nhận, vì thế, hắn còn đắc tội không ít người, nhưng những người này sợ hai triều đình, cũng không dám ngang nhiên đối phó hắn, chỉ âm thầm làm những việc nhỏ nhặt. Hứa Nặc bây giờ không sợ nhất chính là những việc nhỏ nhặt này, bây giờ căn bản không cần hắn tự mình ra tay, tùy tiện phái tiểu tử và tiểu thanh ra, là có thể giải quyết phiền phức rồi. Cho đến nửa tháng sau, đến ngày 16 tháng 9, một tiểu hòa thượng thanh tú bước vào tử quán, trưởng quay, tử quán của ngài muốn tuyển tiểu nhị ư, ngài xem ta thế nào. Hắn mặc y phục sa di màu xám, trông giống hệt một cô gái, đặc biệt là đôi chân nhỏ, khiến hắn trông càng giống một cô gái hơn. Cổ tay phải hắn buộc một sợi lụa đỏ, Hứa Nặc loáng thoáng cảm giác hình như đã từng thấy ở đâu đó. Hứa Nặc gật đầu, theo quy trình tuyển dụng để hắn tự giới thiệu. Tiểu hòa thượng lụa đỏ nheo mắt lời, tiểu tăng pháp danh Chân Tâm, từ nhỏ đã xuất gia ở Quan Âm Thiền Viện, Quan Âm Thiền Viện trưởng quẩy chắc hẳn đã nghe nói rồi, N gây tại chỗ giao giới giữa Đại Ngư Quốc và Thát Đắc Quốc. Hứa Nặc gật đầu, đối với thiền viện này, hắn ngược lại là thường xuyên nghe các khách buôn qua lại nhắc đến. Nhận được phản hồi, tiểu hòa thượng lụa đỏ cười, tiếp tục nói, tiểu tăng vi phạm giới rượu, bị phương trưởng của chúng ta đuổi ra ngoài, bây giờ vô gia cư, xin trưởng quẩy thu nhận tiểu tăng đi, tiểu tăng không cần tiền công, chỉ cần mỗi ngày có rượu uống, tiểu tăng đã rất mãn nguyện rồi. Chương 165, phương pháp KH2 thiếu. Chương 165, phương pháp KH2 thiếu. Hứa Nặc mới không muốn chiêu mộ một tiểu hòa thượng xinh đẹp lại không rõ L ai lịch, hắn tùy tiện hỏi tiểu hòa thượng lụa đỏ vài vấn đề, liền muốn đuổi hắn đi cho xong chuyện. Tiểu hòa thượng kia gấp rồi, hắn trực tiếp ngồi xuống đất, trưởng quay, hôm nay ngài nếu không chiêu mộ tiểu tăng sẽ ngồi lì ở đây không đi nữa, dù sao bây giờ tiểu tăng cũng không có tiền ăn cơm, cùng lắm bị ngài ném vào ngục. Thân xác Hứa Nặc cổ quái, chiêu trò vô lại hắn năm đó dùng trên người Phạm lão đồng sinh lại bị người ta dùng trên người mình. Một đám khách uống rượu đều hả hê nhìn Hứa Nặc, đặc biệt là Yến Vô Kỵ, khuôn mặt trắng bệnh của hắn đầy vẻ trêu chọc, đại lang, người ta thành ý như vậy, ngươi cứ thu nhận người ta đi. Hứa Nặc không định thỏa hiệp, đang chuẩn bị dùng vũ lực ném hắn ra ngoài, cậu đàn dường như nghe thấy động tĩnh, đi đến đại sảnh, đại lang, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Nặc liền đem tình hình nói rõ ràng cho cậu đàn. Cậu đàn lúc này mới chú ý đến tiểu hòa thượng Chân Tâm đang ngồi bệnh dưới đất như một người phụ nữ hung dữ, ánh mắt nàng vô tình lướt qua cổ tay đối phương, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, đại lang, ta cảm thấy tiểu hòa thượng này rất tốt, giữ nàng lại đi. Hứa Nặc có chút cạn lời, nhưng cậu đàn đã lên tiếng, hắn cũng không dám trái lời, chỉ đành để tiểu hòa thượng Chân Tâm ở lại. Đa tạ trưởng quầy. Tiểu hòa thượng Chân Tâm lúc này mới đứng dậy, hắn cười he he, chạy đến sau quầy lấy một bầu rượu, không khách khí uống lên. Thật đúng là không coi mình là người ngoài. Hứa Nặc bực mình lườm một cái, đừng chỉ lo uống rượu hưởng lạc, đến lúc làm việc rồi. Tiểu hòa thượng Chân Tâm cười, thuần thục buộc bầu rượu vào thắt lưng, bắt đầu làm công việc của tiểu nhị. Rất nhanh Hứa Nặc liền phát hiện tiểu hòa thượng này căn bản không phải người làm việc, tay chân rất vụ bè, n gây cả bưng một món ăn cũng không biết bưng thế nào, nhìn là biết người được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Bất đắc dĩ, Hứa Nặc chỉ có thể dạy hắn giống như dạy cậu đàn, dạy liên tục mấy ngày mới miễn cưỡng dạy được hắn. Hơn nữa mấy ngày nay, Hứa Nặc còn phát hiện cậu đàn đối với tiểu hòa thượng này rất tốt, n gây cả ăn cơm cũng kéo hắn ngồi bên cạnh mình, điều này khiến hắn không thể không nghi ngờ thân phận của tiểu hòa thượng. Quan Âm Tiền Viện. Hứa Nặc đột nhiên nghĩ đến Lý Tú trước đây từng nói, Nhiếp Hiển Nương trên đường trở về vì chuyện gì đó đã đến Quan Âm Tiền Viện, tiểu hòa thượng này sẽ không phải là Nhiếp Hiển Nương chứ? Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc đi đến bên cạnh tiểu hòa thượng đang cong mông lớn lau bàn, như nghịch ngậm vỗ vào mông hắn. Tiểu hòa thượng Chân Tâm như bị ong đốt, lập tức nhảy dựng lên, mặt hắn đỏ bừng trừng mắt nhìn Hứa Nặc, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm việc quá chậm, trừng phạt một chút. Nhìn phản ứng của tiểu hòa thượng Chân Tâm, Hứa Nặc đã 99 xác định rồi, tiểu hòa thượng này tuyệt đối là một cô gái, nếu không nàng không thể phản ứng dữ dội như vậy. Lụa đỏ. Hứa Nặc liếc mắt nhìn cổ tay phải của tiểu hòa thượng, nam tả nữ hữu, đồ trang sức đeo ở cổ tay phải, đây tuyệt đối cũng là phản ứng vô thức của một cô gái, hơn nữa hắn trước đây đã cảm thấy sợi lụa đỏ này có chút quen mắt, cho đến lúc này hắn mới nhớ ra, cổ tay phải của Nhiếp Hiển Nương cũng có một sợi lụa đỏ tương tự. Lúc này, Hứa Nặc đã xác nhận rồi, tiểu hòa thượng Chân Tâm này tuyệt đối là Nhiếp Hiển Nương giả trang, chỉ là hắn có chút không hiểu, Nhiếp Hiển Nương tại sao lại làm như vậy. Tuy nhiên hắn cũng lười bạch trần, có cao thủ cấp võ đạo hóa tiên như Nhiếp Hiển Nương ở trong tử quán, cũng có thể bảo vệ tốt hơn cho sự an toàn của ba mẹ con cậu đàn. cái đó cũng không thể vô mông ta chứ. Tiểu hòa thượng chân tâm nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hứa Nặc, nàng lớn đến vậy, còn chưa từng bị người khác chiếm tiện nghi như vậy đâu. Vậy ta nên vỗ chỗ nào? Hay là sau này vỗ ngực? Hứa Nặc trêu chọc nhìn tiểu hòa thượng chân tâm. Chỗ nào cũng không được vỗ, ta có thói quen sạch sẽ, không thích bị người khác chạm vào, sau này ngươi cảm thấy ta làm việc không tốt thì ngươi cứ nói ra nhắc nhở ta cố gắng sửa là được rồi, nếu ngươi còn dám lạ lướt, cẩn thận ta cáo ngươi. Xác nhận thân phận của chân tâm, Hứa Nặc cũng lời tranh cãi với nàng, hắn lại trở về quầy hàng, luyện bách bùa. Hiện tại đã gần đến tháng 10, dần dần bước vào mùa vắng khách của tiểu quán, tuy nhiên hôm nay khách tiểu quán vẫn khá đông, Tiến Vô Kỵ, người kể chuyện tiểu đồng tiên sinh, Tiến Bổ Khoái cùng một đám khách quen hôm nay đều ở đây, còn có vài thư sinh ở trọ trong tiểu quán. Hứa Nặc vẽ bùa một lúc, cảm thấy hơi mệt, thế là lại bắt đầu nghiên cứu cờ hờ ai khiếu kinh. Sau khoảng thời gian nghiên cứu này, hắn đối với cờ hờ ai khiếu kinh đã có hiểu biết rất sâu sắc. Hơn nữa hắn đối với việc làm thế nào để cờ hờ ai khiếu cũng đã hình thành một bộ lý luận trong đầu, nhưng hắn gần đây luôn dùng thời gian vào việc nâng cao tu vi, nên vẫn chưa có thời gian đi thực hành lý luận của mình. Thi trùng chân quân kia cho hắn áp lực khá lớn, hắn muốn lợi dụng tất cả thời gian có thể lợi dụng để nâng cao tu vi của mình. Trong lúc trầm tư, Tiểu Mộng Hàn rầm rầm chạy tới, tay nàng cũng cầm một quyển cờ hờ ai khiếu kinh. Gần đây triều đình đã in phát rất nhiều cờ hờ ai khiếu kinh, bây giờ khắp các hiệu sách trong Đại Ngư quốc đều có bán. Quyển của Hứa Nặc này là mua từ hiệu sách ở Bình An trấn. Đại Lang ca, người ta lại gặp một vấn đề. Tiểu Mộng Hàn bĩu môi nhỏ, nàng gần đây cũng luôn ngâm nga cờ hờ ai khiếu kinh. Hứa Nặc ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy, kéo Tiểu Mộng Hàn đến bên cạnh mình. Vấn đề gì, ngươi nói đi. Tiểu Mộng Hàn vuốt mái tóc bị gió thổi rối, tóc nàng đã dài đến hát hai thước, tùy ý buông xuống sau đầu, khiến nàng trông giống như một tiểu thư khuê các. Đại Lang ca, cờ hờ ai khiếu kinh nói tu hành nho đạo phải cờ hờ ai khiếu trước, vậy cờ hờ ai khiếu là gì? Tiểu Mộng Hàn, Đại Lang là một trưởng quầy, bụng có thể có bao nhiêu mực nước, cờ hờ ai khiếu kinh ta nghiên cứu rất sâu, ngươi lại đây, ta giảng cho ngươi nghe cái gì gọi là cờ hờ ai khiếu. Ngươi nói là một thư sinh ở trọ trong tiểu quán, vốn là người Việt Châu, lần này đến kinh thành thi cử, vẫn ở trong tiểu quán chờ triều đình công bố danh sách. Bởi vì hắn chỉ có một hàng lông mày còn lại chọc lốc, cho nên những người quen với hắn đều gọi hắn là Nhất Mi. Tiểu Mộng Hàn quay đầu nhìn Nhất Mi, vậy ngươi nói cờ hờ ai khiếu là gì? Giọng nàng non nớt. Nhất Mi ung dung sắn tay áo, Tiểu Mộng Hàn, ngươi muốn biết cờ hờ ai khiếu là gì, trước hết nên hiểu khiếu là gì, ngươi hiểu khiếu là gì không? Tiểu Mộng Hàn lắc lắc cái đầu nhỏ, không biết ạ. Nhất Mi nhấp một ngụm rượu, cái gọi là khiếu chính là mắt, mũi, tai, vân vân. Nam hải tử có 12 khiếu, còn các ngươi nữ hải tử lại có 13 khiếu. Tiểu Mộng Hàn ngẩn ra, nàng bẻ ngón tay đến, mắt hát hai cái, tai hát hai cái, mũi hát hai cái, miệng một cái, chỉ có 7 cái, vậy 6 cái khiếu còn lại là gì? Hơn nữa, tại sao nữ hải tử lại nhiều hơn nam hải tử một khiếu? Tiến Vô Kỵ cùng đám khách tiểu quán cười ầm lên, Nhất Mi đang định mở miệng giải thích, Hứa Nặc lại nhanh hơn một bước ngăn hắn lại, hải tử con nhỏ, đừng nói với nàng những thứ dâm tục này, đối với việc cờ hờ ai khiếu cũng không có ích gì. Nhất Mi có vẻ không vui, ngươi một trưởng phải hiểu cái gì, không biết khiếu làm sao cờ hờ ai khiếu.